Chương 56, Huyễn Đồng Tử lập công. Chương 56, Huyễn Đồng Tử lập công. Từ Mã Lãnh phong cách chiến đấu có thể thấy được hắn tính cách hết sức cẩn thận, không phải dễ dàng như vậy có thể tập kích thành công. Bất quá Sở Nhạc cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hắn đã nhìn rõ đến một chút Mã Lãnh vừa rồi thuấn di bí mật. Loại này thủ đoạn đối nguyên lực tiêu hao rất lớn a. Sở Nhạc rất bình tĩnh nhìn xem Mã Lãnh. Phía trước Mã Lãnh đang đánh lén Đường Y Lệ Y Lệ, bị Chu Vân cùng Lý Mộng Giao khống chế lại thời điểm liền dùng qua một lần. Khi đó từ Mã Lãnh trên thân không nhìn ra cái gì khác thường, lần này hắn trong thời gian ngắn lại sử dụng một lần, khí tức rõ ràng yếu mấy phần, hiển nhiên vượt ra khỏi thân thể phụ tải. Một bên Chu Vân giờ phút này đi tới Sở Nhạc bên cạnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ Sở Nhạc đột nhiên một phát, đến hai đao kèm chút chém giết Mã Lãnh, tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh. Chu Vân nhìn đến đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Một cái giáp tỉnh cảnh hậu kỳ kèm chút chém giết một cái nhập vi cảnh trung kỳ nguyên giả. Dù là kiến thức rộng rãi, Chu Vân giờ phút này nội tâm cũng không bình tĩnh. Phía trước Sở Nhạc triển lộ ra thực lực đã vượt quá bọn họ dự đoán, không nghĩ tới còn có bọn họ không có phát hiện một mặt. Nơi xa Đường Lạc bọn họ mới vừa chú ý tốt đến vừa rồi phát sinh một màn, cũng là tâm thần chấn động. Sở Nhạc thực lực vậy mà như thế rất cao. Sở Nhạc đối với bọn họ phản ứng không cảm thấy kinh ngạc. Tay cầm phá hiểu một đao tiếp một đao hướng Mã Lãnh trên thân chẳng đi. Thân pháp cũng nhanh hơn một chút. Ken ken ken, giờ phút này Mã Lãnh dần dần khôi phục tỉnh táo, đen xám xương mù quấn quanh lấy xung quanh hắn, di động bên trong nhiều hơn mấy phần hư ảo. Lực lượng khổng lồ không ngừng từ trong tay truyền đến. Mã Lãnh phát hiện một cái để hắn giật mình sự thật, hắn hình như Sở Nhạc đè xuống đánh. Chu Vân đại ca, ngươi đi giúp Ngộng Giao tỷ. Sở Nhạc đối một bên có chút chưa hề nhúng tay vào Chu Vân nói. Đối đầu bên trong Mã Lãnh cùng Sở Nhạc thân pháp đều mười phần linh hoạt cấp tốc. Thoáng qua ở giữa liền từ một chỗ đánh tới một địa phương khác. Chu Vân trong lúc nhất thời cũng không thể nào hạ thủ, hắn đã không có cách nào đuổi theo hai cái tốc độ của con người. Rất dễ dàng không cẩn thận liền ngộ thương đến Sở Nhạc. Sở Nhạc cũng tương tự đạt được ra một chút tâm tư chú ý cái kia xuất quỷ nhập thần sợi đằng. Bó tay bó chân, không có cách nào thả ra để chiến đấu. Nghe đến Sở Nhạc lời nói, Chu Vân suy tư một lát liền gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Quay người liền hướng Lý Mộng Giao bên kia chạy như bay. Hắn nhìn Đinh Xấu Hổ khó chịu rất lâu rồi. Phía trước nếu không phải cần kéo lấy Mã Lãnh, sớm liền đến tìm hắn gây phiền phức. Theo Chu Vân rời đi, vùng không gian này chỉ còn lại Mã Lãnh cùng Sở Nhạc hai người. Hai người một người tay cầm trường đao, một người tay cầm dao găm. Cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm, một tấc dài một tấc mạnh. Mỗi một chiêu một thức đều chạy đối phương yếu hại mà đi. Thấy máu nhất định lại chính là trọng thương. Sở Nhạc Huyễn Đồng toàn bộ triển khai, không dám có một tia chủ quan. So sánh khu vực khác thẳng thắn thoải mái phong cách chiến đấu. Sở Nhạc hai người chiến đấu nhưng là một trời một vực, lăng lệ mà quả quyết, lộ ra hung ác. Hai người kỹ nghệ đều đạt tới đại thành, đánh lực lượng ngang nhau. Loại này mũi đao khiêu vũ cảm giác, tại mọi thời khắc kích thích Sở Nhạc thần kinh, nghiền ép tiềm lực của hắn. Trong tay phá hiểu thay đổi đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là đi ra bí cảnh phía sau, Sở Nhạc lần thứ nhất sử dụng xuất toàn lực cùng người đối chiến. Cái này loại cảm giác mười phần thoải mái lại kích thích, tại loại này cao áp hoàn cảnh bên dưới tăng nhanh Sở Nhạc đối binh khí quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn Sở Nhạc đối phá hiểu cảm giác quen thuộc đã vượt qua phía trước binh khí. Bản thân huyết tế binh khí liền tương đối là thủ, cùng chủ người huyết mạch liên kết. Tự nhiên càng thêm dễ dàng bắt đầu. Theo chiến đấu kịch liệt, dần dần đối với chính mình thực lực đã có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Trong lúc vô tình, Sở Nhạc công kích tựa hồ lại nhanh hơn một chút, càng đánh càng hưng phấn, đem chính mình khoảng thời gian này tích lũy, chậm rãi phát huy ra. Thời khắc này Mã Lãnh lại cùng Sở Nhạc cảm thụ hoàn toàn khác biệt, càng đánh càng khó chịu. Trên người hắn lại ra mấy vết thương, máu me đồng địa. Trong đó bổ sung một loại nhàn nhạt thiêu đốt cảm giác. Quang nguyên tố tại thiêu đốt lấy huyết nhục của hắn. Kỳ thật Mã Lãnh bên ngoài thân xương mù xám đối công đánh là có nhất định phòng ngự. Làm sao hắn đụng phải là Sở Nhạc? Sở Nhạc thi triển đi ra nguyên lực vừa vặn khắc chế Mã Lãnh hắc ám hệ thuộc tính. Phía trước bởi vì Sở Nhạc biểu hiện ra cảnh giới còn không có quá mức để ý, tại Sở Nhạc toàn lực bộc phát dưới tình huống, thực lực đạt tới gần trình độ về sau, loại này thuộc tính phía trên khắc chế liền thay đổi đến rõ ràng. Theo giao thủ càng ngày càng nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Sở Nhạc thực lực đang từ từ tăng cường. Mã Lãnh nội tâm chấn động, hắn lần này đụng phải đến cùng là quái vật gì? Mấy người kia, tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều. Tình huống phát triển hình như vượt ra khỏi hắn mong muốn. Tại Mã Lãnh suy nghĩ lung tung thời điểm, trong lúc lơ đãng lộ ra một cái mười phần không rõ ràng sơ hở. Cứ như vậy một cái mắt, Sở Nhạc Huyễn Đồng làm ánh sáng đại thịnh, lập tức liền bắt được cơ hội này. Làm Sở Nhạc Mã Lãnh thắt thân mà qua, đúng lúc này, phá hiểu lấy bất khả tư nghị góc độ trở tay hướng Mã Lãnh cái cổ đâm tới. Mã Lãnh trong lòng giật mình, cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió, không có dự liệu được Sở Nhạc tại thời cơ này đột nhiên xuất thủ. Hoàng hốt ở giữa làm làn da đã cảm giác được binh khí rét lạnh thời điểm mới kịp phản ứng. Bất quá Mã Lãnh phản ứng cực nhanh, tại hiểm lại càng hiểm dưới tình huống thân thể lại lần nữa hư ảo, biến mất tại nguyên chỗ. Một chiêu thất bại, Sở Nhạc sắc mặt không thay đổi, thậm chí khỏe miệng nhiều vẻ mỉm cười. Hắn đã sớm dự liệu được Mã Lãnh sẽ lại lần nữa phát động loại này thủ đoạn. Chính là hiện tại. Sở Nhạc thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, tại Sở Nhạc trong tầm mắt, cách đó không xa có một cái trong suốt màu đen hình cầu đột nhiên xuất hiện. Tại đen trong đêm rất không đáng chú ý, nếu không phải Sở Nhạc một mực mở ra huyễn đồng, có thể đều không thể phát giác được. Khối cầu này càng giống là một loại năng lượng ba động hiện rõ. Lúc ấy Sở Nhạc tại Mã Lãnh từ bọn họ vây quanh bên dưới đột nhiên thoát thân, liền bắt đầu lưu ý loại này thủ đoạn. Tại Sở Nhạc buộc phát thực lực tập kích thời điểm, Mã Lãnh lại một lần lập lại chiêu cũ. Lúc này Sở Nhạc cuối cùng lưu ý đến này chủng loại giống như thuấn di vết tích. Hắn cảm giác được cái này màu đen hình cầu đặc thù tồn tại, Về sau Mã Lanh cùng hắn suy đoán đồng dạng, ở vị trí kia xuất hiện. Sở Nhạc xem chừng cái này loại năng lực khẳng định có rất nhiều hạn chế, nếu không, dùng để đánh lén người khác không phải dễ như trở bàn tay. Có lẽ cần một cái thời gian đi thích ứng. Sở Nhạc suy đoán có lẽ không cách nào lập tức lại lần nữa sử dụng cái này loại năng lực. Đủ loại dấu hiệu phía dưới, Sở Nhạc căn cứ những suy đoán này tại cái này thời gian cực ngắn bên trong nghĩ đến một cái đối sách. Lúc này Sở Nhạc thân hình giảm 10 tốc độ toàn lực bộc phát, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Gần như tại Sở Nhạc vẫn xoay người thời điểm, cái kia không đáng chú ý năng lượng cầu sinh ra ba động, Mã Lãnh hư ảo thân ảnh bắt đầu chậm rãi hiện rõ. Mã Lãnh vừa muốn buông lòng một hơi, lại lần nữa mở mắt thời điểm Sở Nhạc thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 57, cấm thuật chương 57, cấm thuật không tốt. Mã Lãnh tấm kia nguyên bản hào không dao động biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện biến hóa cực lớn, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Sở Nhạc. Tại Mã Lãnh thân ảnh vừa bật hiện rõ thời điểm, Sở Nhạc thân ảnh đã cách hắn khoảng cách không đủ 1 mét. Tại loại này cấp tốc trạng thái, Sở Nhạc tay cầm phá hiểu thuận thế hướng về phía trước một chém, gọn gàng. Xoẹt xẹt hào quang màu đỏ từ Mã Lãnh cái cổ chợt lóe lên. Sững sờ đứng tại chỗ không lúc đích. Sở Nhạc nghiêng thân không có nhìn hắn, rất là tự tin hướng về Lý Mộng Giao phương hướng mà đi. Mã Lãnh nhìn xem Sở Nhạc rời đi thân ảnh một chút phản ứng cũng không có. Trong đầu đều là cái kia một đạo từ hắn trong mắt lóe lên hồng quang. Mã Lãnh nghĩ vươn tay hướng Sở Nhạc thân ảnh bắt đi, thân thể giờ phút này hình như đã không nghe hắn sai bảo. Đúng lúc này, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, một cỗ khoan thai tới chậm cảm giác đau đớn mới xông vào trong đầu. Một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh từ bên thai truyền đến. Về sau tầm mắt liền chậm rãi hướng hắc ám. Những người khác ở lúc đối chiến, đồng thời cũng đang quan sát xung quanh thế cục. Khi thấy Sở Nhạc bên này tình lình biến hóa thời điểm, hoàn cảnh xung quanh không khỏi vì đó yên tĩnh. Tạ Vân Khôn não có chút chuyện không đến, hắn không hiểu tại một đối một dưới tình huống, Sở Nhạc là làm sao giết chết Mã Lãnh. Một cái giáp tỉnh cảnh hậu kỳ nguyên giả làm sao giết chết một cái nhập vi cảnh nguyên giả. Hơn nữa còn là thủ đoạn bảo mệnh nhiều nhất Mã Lãnh. Tạ Vân Khôn thân thể hơi dừng lại một chút, biểu lộ không có quá biến hóa lớn liền lại lần nữa thẳng hướng đường lạc. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lúc này Tạ Vân Khôn trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ điên cuồng, lộ rõ nội tâm không bình tĩnh. Hắn muốn trước giết chết cái tên này khó dây dưa, lại đi cho Mã Lãnh báo thù. Đinh Sấu Hổ lúc này cũng hoàn toàn thu liễm lại vẻ mặt bị uội, không dám tin nhìn xem trên mặt đất không nhúc nhích hai đoạn thân thể. Biểu lộ có chút bặm mẻo. Thiên đầu vạn tự trong đầu hiện lên, đồng thời một luồng khí tức đáng sợ tại trong thâm tâm phụ trào. Theo Mã Lãnh bỏ mình, trận chiến đấu này đã kinh biến đến mức không chết không thôi. Đường Lạc mọi người cũng là không thể tin liếc nhìn Sở Nhạc, kết quả này là bọn họ không nghĩ tới. Đặc biệt là Chu Vân, hắn hết sức rõ ràng Mã Lãnh khó dây dưa trình độ. Không nghĩ tới chỉ là rời đi cái này một chút thời gian, cứ như vậy kết thúc chiến đấu. Theo Mã Lãnh tử vong, thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đường Lạc bên này đã có đủ rất lớn ưu thế. Sĩ khí tăng mạnh, ép ở trong lòng tảng đá lập tức liền giảm nhẹ đi nhiều. Sở Nhạc nhìn xuống hai bên thế cục, quyết định trước giải quyết đi Đinh Sấu Hổ. Thời khắc này Tạ Vân Khôn cùng Đường Lạc đánh đến khó hòa giải, xung quanh cây cối đều bị dư âm chấn động một mảnh hỗn độn. Tại Đường Y Dĩ Y phối hợp, thoạt nhìn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Cân nhắc đến Tạ Vân Khôn thực lực đã đạt tới nhập vi cảnh hậu kỳ, liền tính hiện tại Sở Nhạc gia nhập vào, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào kết thúc chiến đấu. Mà Đinh Sấu Hổ bên kia, tại Lý Mộng Giao cùng Chu Vân phối hợp xuống, đã chậm rãi xuất hiện xu hướng suy tàn. Tin tưởng chỉ cần Sở Nhạc gia nhập, tại ba người phối hợp xuống, có thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Đến lúc đó chỉ còn lại một cái Tạ Vân Khôn, quyền chủ động đem nắm giữ ở trong tay bọn họ. Tạ Vân Khôn nhìn ra Sở Nhạc tính toán, đồng dạng minh bạch thế cục bây giờ đối với bọn họ đến nói 10 phần bất lợi. Nếu là Đinh Sấu Hổ cũng chết trận, có thể nói Tạ Vân Khôn chính là kết cục chắc chắn phải chết. Đến lúc đó chính là một mình hắn đối đầu Sở Nhạc bọn họ 5 người. Lấy Tạ Vân Khôn thực lực đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tạ Vân Khôn nhìn hướng Đường Lạc, chỉ có tại Đinh Sấu Hổ chiến bại phía trước chém giết Đường Lạc, mới có một tia hy vọng. Ánh mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt chi sắc, cuốn quanh lấy huyết khí cự kiếm hướng về Đường Lạc hung hăng một bổ, Đường Lạc đội vàng lui về phía sau. Đường Lạc đồng dạng rõ ràng thế cục bây giờ phát triển, chỉ cần hắn kéo lấy Tạ Vân Khôn, thắng lợi cuối cùng chính là bọn họ. Tại cái này thời khắc sống còn, Đường Lạc 10 phần tỉnh táo, cũng không có xính anh hùng nhất định muốn cùng Tạ Vân Khôn phân ra cao thấp. Đường Lạc có thể lên làm cái đội trưởng này là có lý do. Tạ Vân Khôn nhìn xem trốn xa Đường Lạc cũng không để ý gì tới hắn, đem trong tay cự kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn, là trước kia ngẫu nhiên được đến một môn cấm thuật. Tất nhiên gọi là cấm thuật khẳng định là có cực lớn tác dụng phụ, không phải bạn bất đắc dĩ là sẽ không đi sử dụng. Hiện tại đã không có thời gian để hắn chậm rãi rông dài. Phía trước lúc đầu tính toán, nếu quả thật đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Thế nhưng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện biến cố lớn như vậy. Hiện tại đã không quản được như vậy nhiều. Hắn muốn vì Mã Lãnh báo thù. Tạ Vân Khôn trong tay động tác càng lúc càng nhanh, tùy theo mà đến là khí tức cũng tại phát sinh biến hóa cực lớn. Mở kết ấn kết thúc, Tạ Vân Khôn chậm rãi phun ra một cái chữ. Vào thời khắc này, nguyên bản liền lưng hùm vai gấu Tạ Vân Khôn lại lần nữa bành trướng một vòng lớn. Áo trực tiếp bị nâng lên bắp thịt xung phá, nổi gân xanh. Gương mặt cũng biến thành dữ tợn mấy phần. Nguyên bản quấn quanh ở bên ngoài thân màu đỏ xương mù giờ phút này trộn lẫn lấy mấy sợi xương mù màu đen, khí tức kinh khủng hơn. Đường Lạc nhìn thấy Tạ Vân Khôn kết ấn thời điểm muốn ngăn cản đã không kịp. Đường Lạc biểu lộ không nhịn được ngưng trọng lên. Có thể thấy được Tạ Vân Khôn đã chuẩn bị liều mạng. Phía trước toàn lực buộc phát Tạ Vân Khôn hắn đối phó liền đã 10 phần miễn cưỡng. Hiện tại hắn loại này trạng thái càng là không có biện pháp gì ngăn cản. Đường Lạc một nháy mắt liền nghĩ minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Hắn nhất định phải ngăn lại, nếu là hắn trước ngã xuống, khả năng sẽ xuất hiện to lớn biến cố, hắn cần cho đồng bạn tranh thủ thời gian. Có thể khẳng định, Tạ Vân Côn loại này bộc phát phụ tải khẳng định rất lớn, không có cách nào thời gian dài bảo trì. Thế cục bây giờ đã đến ngươi không chết thì là ta vong tình trạng. Đường Lạc cắn răng một cái, lộ ra thần sắc kiên định. Tất cả những thứ này thoạt nhìn rất chậm, mà ở Tạ Vân Khôn phát sinh biến hóa thời điểm, Đường Lạc liền đã có hành động. Xem như từ Thiên Nguyên Học Viện ra đến rèn luyện đệ tử tự nhiên đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh, bằng không thì cũng không có khả năng để những này quý giá nhân tài tùy tiện đi ra mạo hiểm. Đường Lạc biểu lộ nghiêm trọng, thân thể hướng Lý Mộng Giao bọn họ phương hướng tới gần, kéo ra cùng Tạ Vân Khôn khoảng cách, đồng thời trong tay kết ấn. Mấy cái có chút phức tạp dấu tay tại trong tay một vừa xuất hiện, Đường Lạc khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn tại mở ra cấm thuật, một cỗ khủng bố ba động từ Đường Lạc trên thân xuất hiện, huyết khí không ngừng cuộn cuộn, khí thế liên tục tăng lên. Trên thân huyết khí hơi nước giống như bãi đủ nước sôi đồng dạng không ngừng dâng trào ra ngoài, cảm giác tùy thời đều muốn bốc cháy lên đồng dạng. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Đường Lạc đem so với phía trước, ngược lại thay đổi đến gầy gò mấy phần. Đây là lực lượng tập trung một loại thể hiện. Cùng lúc đó, Đường Lạc chỗ mi tâm nhiều một cái phù văn thần bí. Một bên Sở Nhạc kinh ngạc nhìn Đường Lạc, tại hắn huyễn đồng bên trong, Đường Lạc khí tức lập tức tăng lên 3-4 thành. Không nghĩ tới Đường Lạc vậy mà còn có loại này thủ đoạn. Không nên xem thường chỉ là nhiều mấy thành, đối Đường Lạc đến nói đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 58, cấm thuật va chạm chương 58, cấm thuật va chạm trong rừng rậm. Đường Lạc cùng Tạ Vân Khôn hai người khí tức đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Tạ Vân Khôn nhìn thấy Đường Lạc biến hóa, nội tâm không khỏi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Đường Lạc cũng có loại này thủ đoạn. Hiện tại đã không để ý tới như vậy nhiều, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tạ Vân Khôn ngay lập tức không có lựa chọn cùng Đường Lạc cứng đối cứng, mà là chạy về phía Lý Mộng Giao. Hắn nghĩ nhân cơ hội này trước giải quyết đi những người khác. Đường Lạc tự nhiên không thể để hắn đạt được, lấy tốc độ cực nhanh chặn đường Tạ Vân Khôn. Tạ Vân Khôn khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình lại lần nữa dừng lại, quay người ngược lại hướng Đường Y Y phương hướng đánh tới, tốc độ tại lúc này toàn lực bộc phát. Đường Y Y từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Tạ Vân Khôn động tĩnh, tự nhiên là cách xa xa. Nhìn thấy Tạ Vân Khôn mục tiêu là chính mình, không có thất kinh, phản ứng rất là quả quyết, trong tay từng đạo mũi tên hướng về Tạ Vân Khôn phải qua phi đi. Tạ Vân Khôn có chút tức giận, không thể không giảm xuống tốc độ tránh né những này mũi tên, như thế một trì hoãn, Đường Lạc đã truy chạy tới. Đồng thời hơi kinh ngạc, Đường Lạc dưới loại trạng thái này tốc độ tăng lên không ít. Đây cũng là Đường Y Y thì không có lựa chọn quay người trốn nguyên nhân, nàng tin tưởng Đường Lạc nhất định có thể đuổi đi lên. Tạ Vân Khôn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, xem ra chỉ có thể trước giải quyết Đường Lạc cái phiền toái này. Hắn cũng là ôm thử một lần tâm thái, có thể thành công tốt nhất, không thể cũng không có cách nào. Mặc dù Đường Lạc giờ phút này tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu hắn thực lực cũng có thể cùng hắn rút ngắn. Tạ Vân Khôn cấm thuật chủ muốn tăng lên không phải tốc độ, mà là lực công kích. Phanh Tạ Vân Khôn tay trái nắm tay cùng Đường Lạc đối hoành, hai quyền bên trong không gian giống như là không chịu nổi cái này loại sức mạnh như là bom nổ phát sinh tiếng vang ầm ầm. Đường Lạc thoáng không địch lại, rút lui hai bước. Tạ Vân Khôn tốt hơn rất nhiều, chỉ là thoáng lui nửa bước. Đường Lạc lắc lắc tay, kết quả này tại dự liệu của hắn bên trong, dù sao hai người kém hai cái tiểu cảnh giới. Đường Lạc xem chừng nếu là không có mở ra cấm thuật lời nói, chỉ là cái này một kích, hắn đều đã trọng thương. Mà bây giờ, Đường Lạc vẫn là có thể kéo lấy Tạ Vân Khôn, hắn tin tưởng chỉ cần kéo qua khoảng thời gian này, chờ Tạ Vân Khôn loại này trạng thái kết thúc, liền không còn có sức phản kháng. Cái này hệ liệt biến hóa phát sinh cực nhanh, tại Sở Nhạc đánh giết Mã Lanh phía sau, chiến cuộc thay đổi đến khẩn trương rất nhiều. Bất luận cái gì một chỗ chiến trường kết thúc, đem biểu thị trận này giao phong cuối cùng hướng đi. Một bên Đinh Xấu Hổ tại Lý Mộng Giao cùng Chu Vân phối hợp xuống đã có chút cố hết sức. Đinh Xấu Hổ tại Hàn Băng lĩnh vực cùng thực vật dây dưa bên dưới, hoàn toàn phát huy không ra chính mình thực lực, càng đánh càng biệt khuất. Đinh Xấu Hổ trong lòng quyết tâm, cứ thế mà chịu Lý Mộng Giao một trường, chỗ ngực trực tiếp bao trùm một tầng nhàn nhạt băng tinh, thoạt nhìn bị tổn thương do giá rét không nhẹ. Cố nén thân thể khó chịu, Đinh Xấu Hổ mặt lộ tàn nhẫn chi sắc, hai tay nổi gân xanh, đối với Lý Mộng Giao phần bụng đâm tới. Một chiêu này nếu là chắc chắn, Lý Mộng Giao sợ là sẽ phải trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Lý Mộng Giao con ngươi phóng to, tựa hồ cũng không nghĩ tới Đinh Xấu Hổ vậy mà lại lựa chọn lấy thương đổi thương. Đinh Xấu Hổ trên mặt tàn nhẫn chi sắc nồng đậm hơn, mắt thấy sắp đến tay, đột nhiên biến sắc, một cái bốc lên hồng quang trường đao chính hướng về Đinh Xấu Hổ đầu đâm tới. Một chiêu này cực kỳ hung ác, nếu như Đinh Xấu Hổ trễ trở về thủ lựa chọn tiếp tục công kích Lý Mộng Giao lời nói rất có thể trực tiếp mất mạng. Sở Nhạc một chiêu này công địch tất yếu. Quả nhiên Đinh Xấu Hổ không chút do dự, vội vàng khống chế trường côn ngăn lại cái này chí mạng một đao. Đinh Xấu Hổ nhanh lùi lại mấy bước, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Sở Nhạc. Cảm thụ được trong tay cường độ, hắn đột nhiên có chút sáng bạch lao tam tại sao lại chết tại người thiếu niên trước mắt này trong tay. Sở Nhạc hướng Lý Mộng Giao nhẹ gật đầu. Thời khắc này Lý Mộng Giao trạng thái cũng không phải là rất tốt, nhận lấy mấy chỗ vết thương nhẹ, hơi có vẻ có chút chật vật. Sau đó Sở Nhạc liền lại lần nữa phóng tới Đinh Xấu Hổ. Sở Nhạc tại phía trước, Lý Mộng Giao ở phía sau. Ba người đánh thành một đoàn. Sau lưng Chu Vân áp lực giảm bớt không ít. Nhìn trước mắt đánh làm một đoàn chiến trường, Chu Vân phát hiện đồng thời không tiện nhúng tay. Suy nghĩ một chút liền đi chi viện Đường Lạc. Đinh Xấu Hổ mặt trầm như nước, tại Sở Nhạc cùng Lý Mộng Giao vây công bên dưới liên tục bại lui. Lý Mộng Giao Hàn Băng lĩnh vực mặc dù đối Sở Nhạc có ảnh hưởng, thế nhưng tại Lý Mộng Giao có ý khống chế cùng Sở Nhạc nguyên tố vũ trang ngăn cách bên dưới, ảnh hưởng trình độ đã hạ xuống thấp nhất. Này lên kia xuống, tại Sở Nhạc lăng lệ công kích đến, Đinh Xấu Hổ đã nhiều vết thương. Vết thương bám vào quang nguyên tố tại mọi thời khắc ăn mòn Đinh Xấu Hổ nhục thân. Không nói mà khác, vẹn vẹn là loại đau này cảm giác liền không phải là dễ dàng như vậy chịu được. Sở Nhạc phía trước liền có chính mình thử qua, cái kia sảng khoái rất là khắc sâu ấn tượng. Đây cũng là Sở Nhạc đạt tới thất sắc phổ đệ nhất tầng phía sau, mới có một loại bổ sung hiệu quả. Loại này rằng có không có duy trì liên tục bao lâu, tại Sở Nhạc làm chủ, Lý Mộng Giao làm phụ dưới tình huống. Lý Mộng Giao nắm lấy cơ hội, tại Đinh Xấu Hổ tránh né Sở Nhạc công kích trong đó trực tiếp đông cứng Đinh Xấu Hổ nửa người trên. Sở Nhạc nhân cơ hội này, một đao kết thúc Đinh Xấu Hổ sinh mệnh. Tạ Vân Khôn ba huynh đệ giờ phút này chỉ còn lại Tạ Vân Khôn một người. Nhưng mà Sở Nhạc bọn họ còn chưa kịp buông lòng một hơi, Đường Lạc bên kia đột nhiên xuất hiện biến cố. Tại tử vong áp bách dưới, Đường Lạc trung quy là không địch lại Tạ Vân Khôn. Che kín huyết dịch một quyền đánh vào Đường Lạc chống đỡ trên hai tay, Đường Lạc lực có thua, cả người hướng phía sau ngã phi mà đi. Tạ Vân Khôn trong đôi mắt hung quang càng lớn, thân hình đuổi kịp bay ngược mà đi Đường Lạc, Đường Lạc đã mất đi khống chế đối với thân thể. Ngay sau đó Tạ Vân Khôn khoanh tay nắm cùng một chỗ từ trên hướng xuống hung hăng nện ở Đường Lạc chỗ ngực, trực tiếp phá vỡ hắn huyết khí vũ trang phòng ngự. Phanh tại Sở Nhạc đám người trong tầm mắt, Đường Lạc cả người giống như đạn pháo nện trên mặt đất, nổ ra một cái hố to. Cái này đột nhiên biến hóa, để Sở Nhạc đám người đều có chút trở tay không kịp, vốn là vốn có chút trầm tĩnh lại tâm tình lại lần nữa kéo căng. Một bên Tạ Vân Khôn thở hổn hển đứng ở nơi đó, vừa rồi giao thủ đối hắn tiêu hao cũng là mười phần to lớn. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường những này đến từ Thiên Nguyên Học Viện tiểu gia hỏa, cũng đánh giá cao chính mình thực lực. Tạ Vân Khôn nhìn xung quanh bốn phía, thân thể đột nhiên ngưng kết tại nơi đó, hắn chú ý tới cách đó không xa một đạo quen thuộc thi thể. Hắn vừa vặn đánh nhau thật tình, cũng không có chú ý tới Sở Nhạc động tĩnh bên này. Thân hình hắn lóe lên, đi tới gây thành hai mảnh bên cạnh thi thể, chậm rãi cầm lên đầu lâu, giống như là tại xác nhận cái gì. Đầu biểu lộ bất khả tư nghị bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng, hai mắt trợn tròn xoe. Sở Nhạc đám người lúc này cũng không có đi quản Tạ Vân Khôn động tác, đội vàng đi tới hố to phụ cận xem xét Đường Lạc tình huống. Hai đợt người tại giờ khắc này quỷ dị đình chỉ chiến đấu. Khu cụ làm quần quần khói đặc tản đi về sau, mới nhìn rõ trong hố lớn cảnh tượng. Đường Lạc đang giãy giụa bên trong đã chậm rãi ngồi dậy, khóe miệng hiện đầy máu tươi, hô hấp mười phần gấp rút. Bên ngoài thân huyết khí vũ trang đã hoàn toàn biến mất, bắp thịt khôi phục thành nguyên lai màu da. Lúc này Đường Lạc đã không có sức đánh một trận. Chương 59, tổ hợp kỹ chương 59, tổ hợp kỹ mọi người thấy Đường Lạc còn có thể ngồi dậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sở Nhạc hơi kinh ngạc tại Đường Lạc lực phòng ngự vậy mà như thế cường hành, tại loại này công kích phía dưới còn có thể đứng dậy. Hắn vừa rồi vừa hay nhìn thấy Tạ Vân Khôn cái kia hung ác công kích, muốn là mình, sợ là đã không nhúc nhích nữa đi. Loại này thể phách Sở Nhạc không khỏi có chút ghen tị. Các ngươi đều phải chết. Đang lúc Sở Nhạc đám người bùng lòng một hơi thời điểm, bên hai truyền đến Tạ Vân Khôn mang theo điên cuồng âm thanh. Làm Tạ Vân Khôn cầm lên đầu lâu một khắc này, liền xác nhận thân phận. Nguyên bản đỏ thẫm con mắt tại lúc này lại nhiều hơn mấy phần vẻ điên cuồng. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân Khôn đã mang theo cuồng bạo khí tức hướng bọn họ đánh tới. Sở Nhạc trong lòng giật mình, tại cha nhìn Đường Lạc tình huống thời điểm cũng không có phớt lờ, thời khắc chú ý đến Tạ Vân Khôn động tĩnh. Lúc này thế cục không thể lạc quan, Đường Lạc đã mất đi sức chiến đấu. Bốn người trải qua hai cuộc chiến đấu, trạng thái cũng đều không phải rất tốt. Lý Mộng Giao cùng Sở Nhạc liếc nhau, hiện tại chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ chính diện ngạnh kháng Tạ Vân Khôn lửa giận, Đường Y Y cùng Chu Vân cũng là theo sát phía sau. Tạ Vân Khôn mặt lộ dữ tợn, hai mắt bốc lên hồng quang làm người chấn động cả hư phách. Nhìn hướng Sở Nhạc ánh mắt phảng phất muốn xé xác bọn họ đồng dạng. Sở Nhạc không có bị Tạ Vân Khôn khí thế hù sợ. Dù sao hắn phía trước tại bí cảnh đã chết qua thật nhiều lần, đàng phách cái này một khối đã trưởng thành không ít. Làm Sở Nhạc mọi người lại lần nữa cùng Tạ Vân Khôn giao chiến thời điểm, mới cắt thân thể sẽ đến hắn thực lực kinh khủng. Tạ Vân Khôn năng lực hết sức đặc thù có thể khống chế cơ thể người huyết dịch. Nếu như không có nguyên tố vũ trang tiến hành áp chế, một thân thực lực có thể liền một nửa đều không thể phát huy ra. Bất quá Sở Nhạc phát hiện loại này ảnh hưởng đối với chính mình hình như lớn như vậy, có lẽ cùng nguyên lực có quan hệ. Sở Nhạc mười phần vui mừng chính mình quyết định ban đầu, đang đi ra bí cảnh phía trước đem thất sắc phổ đột phá đến đệ nhất tầng cảnh giới, đạt tới chất biến. Sở Nhạc nguyên lực đã tiếp cận nhập vi cảnh chất lượng, đem Tạ Vân Khôn năng lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Không phải vậy hiện tại có thể một cái đối mặt liền bị Tạ Vân Khôn đánh bại. Nhưng mà Lý Mộng Giao tình huống liền không có tốt như vậy, nàng cần tại mọi thời khắc phân ra một bộ phận nguyên lực tới áp chế trong cơ thể ngao ngoe muốn động huyết dịch. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy bảy thành không đến. Trong giao chiến Lý Mộng Giao trên mặt nhiều ra mấy phần không khỏe mạnh hùng luận. Đây là bị Tạ Vân Khôn năng lực ảnh hưởng đưa đến. Tạ Vân Khôn chú ý tới Sở Nhạc khác biệt, không nghĩ tới tại hắn năng lực khống chế bên dưới, Sở Nhạc thoạt nhìn không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Loại này dị thường gây nên chú ý của hắn, dưới tình huống bình thường, giống Sở Nhạc loại này giáp tình cảnh nguyên giả, đồng dạng một cái đối mặt là đủ giải quyết chiến đấu. Tạ Vân Khôn thực lực y nguyên mười phần khủng bố, thế nhưng tổng đã không có lúc ấy cùng Đường Lạc lúc chiến đấu cường thế như vậy. Từ đã thoáng thở hổn hển bên trong có thể phán đoán ra một hai, cấm thuật mang tới tăng thêm đang chậm rãi biến mất. Phát giác được loại này biến hóa, Sở Nhạc cùng Lý Mộng Giao liếc nhau, trong lòng có chút phân chấn, bọn họ vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần kéo lấy Tạ Vân Khôn, thắng lợi cuối cùng chính là bọn họ. Mặc dù bây giờ là Sở Nhạc bốn người đối chiến Tạ Vân Khôn một cái, thế nhưng hai bên tình huống cũng liền tám lạng nửa cân. Sở Nhạc trạng thái hiện tại cũng không phải rất tốt. Đánh giết xong Mã Lanh cùng Đinh Xấu Hổ về sau, hắn nguyên lực giờ phút này đã còn lại không đến ba thành. Tình huống không phải rất lạc quan. Hắn cân nhắc qua nên sử dụng hay không phi đao. Thế nhưng lấy hiện tại không vật thuật trình độ, đối phó tam giai sơ kỳ có thể còn có hiệu quả. Từng trải qua Tạ Vân Khôn lực phòng ngự, Sở Nhạc đoán chừng không có cái gì hy vọng. Giờ phút này Sở Nhạc đao thuật lực sát thương đã vượt qua phi đao. Không duyên cớ bại lộ không có ý nghĩa gì. ken 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 cường đại công kích không ngừng truyền đến, đối Sở Nhạc bọn người tới nói phụ tải vẫn là quá lớn. Cũng không lâu lắm, nên tại phía trước Sở Nhạc cùng Lý Mộng Giao lúc này khỏe miệng đã dính đầy máu tươi. Nếu không phải Chu Vân cùng Đường Y Dĩ ở phía sau xen kẽ ngăn cản Tạ Vân Khôn, tình huống có thể còn muốn càng ác liệt hơn. Không thể tại tiếp tục như vậy. Sở Nhạc ngăn cản Tạ Vân Khôn công kích mãnh liệt đồng thời đại náo cấp tốc vận chuyển. Tiếp tục như vậy còn không có đem Tạ Vân Khôn mài chết, Sở Nhạc bọn họ có thể liền trước một bước bị đánh chết. Trừ Đường Y Dĩ ở bên ngoài, mặt khác người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thương thế trong người. Mọi người nguyên lực tiêu hao đã nhanh sắp thấy đáy. Ở xung quanh du tẩu Đường Y Dĩ cũng ý thức được vấn đề này, mắt thấy thế cục càng ngày càng bất lợi. Suy tư một lát, trong lòng có quyết đoán. Nàng lặng yên đi tới Chu Vân bên cạnh, chuẩn bị sử dụng một chiêu kia a. Chu Vân nghe vậy sững sờ, nhìn xem thế cuộc trước mắt, không có làm nhiều do dự, nhẹ gật đầu. Tại Huyễn Đồng khu vực bên trong, Sở Nhạc chú ý tới Đường Y Lý Y động tác. Tại Tiên Nguyên học viện, đồng dạng ra ngoài lịch luyện đều sẽ tìm một chút tương đối tin qua đồng bạn, đối với riêng phần mình năng lực đều có hiểu rõ nhất định, thuận tiện ngày sau phối hợp. Giống thường xuyên cùng một chỗ hành động nguyên giả tiểu đội, thậm chí sẽ có một ít tinh diệu tổ hợp kỹ, đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hiển nhiên, Đường Y Lý Y bốn người đồng dạng có một chút lợi hại tổ hợp kỹ. Phía trước bọn họ tại nói chuyện phiếm thời điểm, Sở Nhạc nghe bọn họ đề cập qua tổ hợp kỹ, thế nhưng cụ thể đồng thời không hiểu rõ, chỉ là nhộn nhịp giới thiệu một chút về mình năng lực thiên phú. Dù sao phía sau bọn họ muốn cùng một chỗ hành động một đoạn thời gian, trong đó Chu Vân nhắc tới mình một cái năng lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn triệu hồi ra khổng lồ cây cối, vô cùng đại trình độ khống chế bên địch. Bất quá sử dụng xong về sau, trong thời gian ngắn sẽ mất đi sức chiến đấu. Sở Nhạc không có đoán sai đoán chừng Chu Vân chính là muốn sử dụng năng lực này. Trong lúc suy tư, Chu Vân có động tác, trong tay cực nhanh kết ra mấy cái kỳ lạ dấu tay. Lúc này, ở trong bùn đất, đột nhiên phá đất mà lên một cái quỷ dị màu xanh thực vật, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ quấn quanh ở Tạ Vân Khôn trên thân, đồng thời phun ra một chút kỳ dị bột men giải rác tại Tạ Vân Khôn trên thân. Tạ Vân Khôn trong lòng giật mình, thế nhưng phản ứng rất nhanh, tùy tiện liền tránh thoát này quỷ dị thực vật. Nhưng mà những này bột men đã hoàn toàn bao trùm tại Tạ Vân Khôn cùng trên thân thể. Tại phía trước Lý Mộng Giao nhìn thấy loại này đặc thù thực vật phía sau, lập tức kịp phản ứng. Xem như lẫn nhau hiểu rõ đồng đội, một cái liền minh bạch Chu Vân tiếp xuống việc cần phải làm. Lý Mộng Giao hướng Sở Nhạc liếc mắt ra hiệu, để bên cạnh hắn tránh đi. Sở Nhạc tiếp thu đến tin tức, lập tức hướng bên cạnh triệt hồi. Chu Vân biểu lộ có chút nghiêm trọng. Cái này tổ hợp kỹ vốn là từ bốn người bọn họ cùng một chỗ hoàn thành. Phía trước tại nhập vi cảnh hậu kỳ nguyên giả thân bên trên sử dụng qua, lấy được rất không tệ hiệu quả. Hiện tại thiếu Đường Lạc cái này chủ lực, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Mọi người mang khác nhau tâm tình chuẩn bị, nếu là không thành, hậu quả không thể suy nghĩ, bất quá bây giờ chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Vào thời khắc này, Hoa Địa Vi Lao Chu Vân sắc mặt nghiêm túc, hai tay thần tốc kết ấn hung hăng hướng vỗ một cái. Ông trên mặt đất truyền ra một đạo ba động kỳ dị, giống như là có quái vật khổng lồ muốn tỉnh lại đồng dạng. Chương 60, cực quang chém thức thứ 2 chương 60, cực quang chém thức thứ 2 trong rừng rậm. Mặt đất từng đạo to lớn cành cây phá đất mà lên, những cành cây này hiện đầy rêu xanh thoạt nhìn mười phần xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. Bọn họ hướng về Tạ Vân Khôn điên cuồng quấn quanh mà đi. Phản phất có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn họ. Tạ Vân Khôn trong lòng giật mình, vội vàng né tránh. Nhưng mà những cành cây này xuất hiện mười phần đột nhiên, số lượng lại nhiều, rất khó tránh né. Tại Tạ Vân Khôn không kịp phản ứng thời điểm, liền đã bị nhốt đến xích sao. Không nhịn được trong lòng kinh hãi, hắn dùng sức dây rủa, nhưng mà những này tráng kiện cành cây giống như xích sắt đồng dạng, trong thời gian ngắn không cách nào thoát khỏi. Đúng lúc này, xung quanh thủy nguyên tố điên cuồng tụ tập mà đến, tạo thành một đạo cự đại thác nước, tưới nước tại bị cành cây trói một vòng lại một vòng Tạ Vân Khôn trên thân. Cành cây tại nước thẩm thấu vào thay đổi đến càng thêm cứng cỏi. Cùng lúc đó, từng sợi hàn khí từ trên nhánh cây bay ra. Trong chớp mắt, Tạ Vân Khôn xung quanh 10 mét cành cây đều bị đông cứng. Tạ Vân Khôn phát hiện mình trong lúc nhất thời đối thân thể mất đi khống chế, lần đầu lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, biến cố bất thình lình để hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng mà còn không có kết thúc. Ông một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến, một cỗ vô hình ba động lấy Đường Y Dĩ Y làm trung tâm tản ra, nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung cắt sỏi thổi tan không còn. Ôn nào hoàn cảnh vì đó yên tĩnh. Đường Y Dĩ Y biểu lộ nghiêm túc nín thở ngưng thần, đôi mắt tỏa ra hào quang màu trắng bạc, đây là đem tinh thần lực phát huy đến cực hạn biểu hiện. Nàng chậm rãi giơ tay lên bên trong to lớn cung tiễn, toàn bộ cung tiễn tại giờ khắc này hoàn toàn bị bạch quang bao trùm, tay phải đắp lên dây cung nhẹ nhàng lôi kéo, một cái hoàn toàn do năng lượng tập hợp mà thành mũi tên chống rông xuất hiện, sáng tỏ đôi mắt xích sao tập trung vào bị cành cây vây khốn Tạ Vân Khôn. Dây cung dần dần kéo căng, phản phất muốn không chịu nổi đồng dạng cặc cặc rung động. Nguyên bản một mực bao trùm tại Đường Y Dĩ thì trên thân nguyên lực áo khoác phản phất có sinh mệnh đồng dạng hướng về mũi tên này tập hợp mà đi. Không đến một lát, nguyên lực áo khoác đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, trong tay mũi tên thay đổi đến cực kỳ chói mắt, hoàn cảnh xung quanh đều phản phất khoác lên một tầng màu trắng bạc, giống như ban ngày đồng dạng. Tại tâm lực loại này đặc thù nguyên lực gia trì bên dưới, giờ phút này Đường Y Dĩ trong lúc vô hình nhiều hơn một loại khí chất thần bí. Sở Nhạc kinh hãi không thôi, cùng bình thường Đường Y Dĩ mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói bình thường Đường Y Dĩ thì cho hắn cảm giác là hoạt bát đáng yêu giống như nhà bên thiếu nữ đồng dạng lời nói, hiện tại thì là như cùng một cái thần thánh không thể xâm phạm nữ thần. Mũi tên bên trong lần chứa lực phá hoại so sánh ám ảnh ma báo cái kia kinh diễm một tiễn, lần này cho Sở Nhạc cảm giác khủng bố hơn nhiều hơn nhiều. Đặc biệt là còn tại cái kia một mực tụ lực mũi tên, không ngừng nhắc nhở lấy mọi người một tiễn này khủng bố. Đường Y Dĩ thì một tiễn này cực kỳ đặc thù, lấy cảnh giới bây giờ còn làm không được tùy tâm sở dụng sử dụng. cần một cái không thời gian ngắn chuẩn bị cùng khí cơ khóa chặt. Sử dụng điều kiện 10 phần hà khắc, cần đồng bạn phối hợp. Chỉ có tại loại này tình huống đặc thù bên dưới mới có thể đạt tới rất cao tỷ lệ thành công. Bị khóa định Tạ Vân Khôn thời khắc này cảm giác giống như là bị cái gì kinh khủng đồ vật khóa chặt, chỗ mi tâm từng đợt như kim châm cảm giác không ngừng truyền đến, nhắc nhở lấy Tạ Vân Khôn. Đây là Tạ Vân Khôn cuộc đời lần thứ hai bản thân cảm nhận được cảm giác tử vong, lần trước vẫn là bị tứ giai nguyên giả truy sát thời điểm. Tại loại này tử vong uy hiếp bên dưới, Tạ Vân Khôn trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, hào không bảo lưu bộc phát nhập vi cảnh hậu kỳ toàn bộ thực lực. Một cỗ huyết vụ lấy Tạ Vân Khôn làm trung tâm nổ tung lên. Tại đường y lý sắp hoàn thành tụ lực thời điểm, tại cỗ năng lượng bạo tạc phía dưới, Tạ Vân Khôn cuối cùng tránh ra khỏi cánh tay bó bó. Hai tay chạm đất, Chu Vân sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao thực lực sai biệt quá lớn, có thể cường khống Tạ Vân Khôn mấy hơi thời gian đã rất tốt. Khôi phục tự do, Tạ Vân Khôn sắc mặt trắng nhợt, không có lựa chọn chạy trốn. Tối tăm bên trong có một loại cảm giác hắn là không cách nào tránh né, chỉ có thể liều mạng. Không phải vậy sẽ chết đến thảm hại hơn. Tạ Vân Khôn quả quyết nhấc lên cự kiếm, rộng lớn thân kiếm tràn ngập nồng đậm hồng quang. Cái kia giống như thực chất huyết sắc nguyên lực, bao trùm lấy toàn thân một tầng lại một tầng. Tạ Vân Khôn trong thời gian cực ngắn làm xong cái này, một chút mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Một bên Sở Nhạc không có ngồi chờ chết, thân thể có chút chắp lên, phá hiểu nắm chặt, tùy thời ứng đối đột phát tình hình. Mặc dù cảm giác được đường y lý cái này một kích rất khủng bố, thế nhưng cũng vô pháp xác định có thể hay không để Tạ Vân Khôn đánh mất sức chiến đấu. Nếu quả thật tính ra hiện xấu nhất tình huống, cũng chỉ có thể dựa vào Sở Nhạc chính mình. Xung quanh tất cả biến hóa đập vào huyễn đồng bên trong. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất, Sở Nhạc không dám di lưu bất luận cái gì chi tiết. Đường y lý khẽ cắn răng, trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc. Màu bạc trắng mũi tên giờ phút này đã sáng đến cực hạn. Có một cỗ năng lượng một mực khóa chặt Tạ Vân Khôn mi tâm chỗ. Ông bên phải tay nhẹ nhàng buông lỏng, giữa thiên địa tại giờ khắc này phảng phất đều phát sinh của mình. Đạo này mũi tên ẩn chứa đường y lý gần như tất cả tâm lực, chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về Tạ Vân Khôn bay đi. Một bên đường lạc, Chu Vân, Lý Mộng Giao còn có Sở Nhạc ánh mắt đều nhìn chằm chằm một tiết này. Tạ Vân Khôn hít sâu một cái. Huyết nguyên trảm Tạ Vân Khôn nắm chặt huyết khí bức người cự kiếm, hung hăng hướng phía dưới một chém, dùng hết toàn thân hắn nguyên lực. Làm huyết sắc cự kiếm cùng mũi tên đụng vào nhau, một cỗ kinh khủng bạo tạc lấy Tạ Vân Khôn làm trung tâm truyền ra. Đường lạc đám người vội vàng lui về phía sau. Bạo tạc sinh ra khói đặc, ảnh hưởng bọn họ tầm mắt. Sở Nhạc cũng không lui lại, mà là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Sắc mặt có chút nghiêm trọng. Mặc dù khói đặc cuồn cuộn, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Đạo kia màu bạc trắng mũi tên tại đụng phải cự kiếm thời điểm, không có ngăn cản bao lâu liền bị trực tiếp bắn thủng, lần thứ hai hướng về Tạ Vân Khôn bề ngoài mà đi. Tạ Vân Khôn trong lòng giật mình, tại sắp xảy ra thời điểm, một quyền đánh vào cái này đạo năng lượng bên trên. Phanh, có lẽ là đường ý ý thì tâm lực đã không nhiều. Đạo này mũi tên tại bắn thủng Tạ Vân Khôn cự kiếm về sau, năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Tạ Vân Khôn rũ cụp lấy máu me đầm địa tay phải hướng về sau bay ngược mà đi, cái này một kích đã hoàn toàn phế đi Tạ Vân Khôn tay phải. Thế nhưng Tạ Vân Khôn giờ phút này trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Hắn thành công đỡ được đường ý ý cái này kinh khủng một kích. Tại trong khói dày đặc, Sở Nhạc đem tất cả những thứ này để ở trong mắt. Liên tại Tạ Vân Khôn tâm thần xuất hiện buông lòng lúc, Sở Nhạc trong mắt lam quang lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm Tạ Vân Khôn hướng về sau bay đi Tạ Vân Khôn. Cực quang chạm đệ nhị thức, Sở Nhạc trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Huyễn đồng cấp tốc chuyển động tác dụng tại toàn thân. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện thân mặc màu đỏ nguyên tố vũ trang Sở Nhạc giờ phút này toàn thân có một đạo lam quang hiện lên. Sở Nhạc tại giờ khắc này hóa thành một đạo điểm đỏ, lấy một đường thẳng hướng về Tạ Vân Khôn chợt lóe lên. Điểm sáng tốc độ cực nhanh, phản phất thật đạt tới tốc độ ánh sáng đồng dạng. Tạ Vân Khôn còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên sắc mặt đại biến, trực giác nói cho hắn có một cấu nguy cơ to lớn chính là sắp đến. Nguyên giả đạt tới nhập vi cảnh về sau, đối với một chút nguy cơ sinh tử đã có đủ nhất định năng lực cảm ứng. Đặc biệt là một mực du tẩu tại trong nguy hiểm, Tạ Vân Khôn càng thêm mẫn cảm. Vô số kết quả nghiệm chứng, hắn cảm ứng không có sai. Chương 61, chặt đứt kiếm bản rộng. Chương 61, chặt đứt kiếm bản rộng. Tạ Vân Khôn không có chút gì do dự trực tiếp mở ra lớn nhất phòng ngự. Nhưng mà trung pin là Sở Nhạc tốc độ quá nhanh, Tạ Vân Khôn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Một đạo ánh sáng long ánh điểm xông phá khói hướng hắn đánh tới. Điểm sáng tại Tạ Vân Khôn trong con mắt không ngừng biến lớn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sở Nhạc xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại Tạ Vân Khôn sau lưng, duy trì chạm kích tư thế. Màu đỏ nguyên tố vũ trang chậm rãi tiêu tán, đã không cách nào duy trì, nguyên lực tại giờ khắc này tiêu hao hầu như không còn. Cái này một chém là Sở Nhạc lần thứ nhất dùng đến, hắn phía trước chỉ là tại đồng giới bên trong tiến hành mô phỏng, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Theo Sở Nhạc đối quang nguyên tố nắm giữ trình độ làm sâu sắc, đối với cực quang thiểm tu luyện cũng có rất nhiều lĩnh ngộ. Thế nhưng như trước vẫn là cắm ở một quan, tiến triển không lớn, không cách nào làm đến ngưng tụ thành một điểm. Về sau Sở Nhạc đột nhiên nghĩ đến có thể thông qua huyễn đồng phụ trợ, làm sâu sắc đối nguyên lực khống chế. Hắn đồng lực là có thể trình độ nhất định tăng cường đối nguyên lực khống chế. Đè xuống cái phương hướng này nhiều lần thí nghiệm, không nghĩ tới vậy mà thành. Mà cái này một chém chính là Sở Nhạc ý tưởng đột phát kết hợp cực quang thiểm sáng tạo ra cực quang chạm đệ nhị thức. Có thức thứ hai tự nhiên là có đệ nhất thức. Đệ nhất thức thì là trước kia sử dụng cực quang thiểm thứ nhất giai đoạn phối hợp công kích kỹ pháp, thuận tiện phân chia. Đệ nhất thức tương đương với gia tốc để cao công kích, thức thứ hai thì là thoáng hiện công kích. Đệ nhất thức so sánh thức thứ hai uy lực nhỏ rất nhiều, thế nhưng đối gánh nặng của thân thể cũng sẽ tùy theo giảm ít rất nhiều. Tương đương với một cái là bảo trì cao tốc, một cái khác thì là không tấm lên tốc độ tay độ trực tiếp kéo căng. Giữa hai bên là lượng cùng chất ở giữa khác nhau. Tại bảo hiểm dưới tình huống, Sở Nhạc trực tiếp vận dụng thức thứ hai. Thông qua loại này thoáng hiện tốc độ để cao cái này một chém lực công kích. Giang Giáp Tạ Vân Khôn đội vàng bên trong chỉ tới kịp nâng lên kiếm bản rộng ngăn cản. Ngay sau đó là cái cổ mắt lạnh, một cỗ năng lượng khổng lồ bay thẳng trán. Tạ Vân Khôn trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, há to miệng muốn nói cái gì, lại đã mất đi khí lực. Đầy mặt không cam lòng ngã về phía sau. Nguyên bản liền bị xuyên thủng kiếm bản rộng giờ phút này lại chặt đứt một đoạn, lỗ hổng 10 phần chỉnh tề. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, mọi người nghe đến bạo tạc phía sau, sau đó trong khói dày đặc truyền đến một trận thanh thúy binh khí tiếng va chạm. Chờ khói tản đi thời điểm, Tạ Vân Khôn đã mất đi khí tức nằm ở nơi đó, chỗ cổ có một đầu có thể thấy rõ ràng vết máu. Sở Nhạc cánh tay hơi tê tê run nhẹ nhẹ. Một chiêu này đối thân thể gánh vác 10 phần to lớn. Đường Y Dĩ kia đám người nhìn thấy Tạ Vân Khôn chết đi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Cái tên này khó dây dưa cuối cùng chết, không nhịn được lộ ra mấy phần sống sót sau hai nạn mỉm cười. Sở Nhạc lúc này phát hiện Phá Hiểu nguyên bản lưỡi đao sắc bén xuất hiện một chút tổn hại. Không nghĩ tới vừa rồi cái kia một chém đối ở hiện tại Phá Hiểu đến nói gánh vác cũng rất nặng. Bất quá còn tốt, thoạt nhìn không phải rất nghiêm trọng, thông qua kim loại nuôi nấng, có thể chậm rãi khôi phục. Đây chính là huyết tế binh khí một chỗ tốt. Nếu như là bình thường binh khí, tổn hại lời nói cũng chỉ có thể tìm chuyên môn luyện khí sư tiến hành chữa trị. Xem ra Phá Hiểu phẩm cấp còn chưa đủ cao, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy tổn hại. Đường Lạc lúc này đã khôi phục một chút, tới xác nhận kết quả. A lúc này hắn chú ý tới Tạ Vân Khôn chỗ cổ cái kia một đạo rõ ràng vết máu. Đường Lạc âm thanh lập tức hấp dẫn bọn họ lực chú ý, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ có biến cố gì phát sinh. Vội vàng cũng cùng đi qua. Lúc này bọn họ mới phát hiện Tạ Vân Khôn nhất hầu chỗ có một vết thương, còn có thanh kia đứt gãy chỉnh tề kiếm bản rộng, rất là chói mắt. Mọi người giật nảy cả mình, muốn đem Tạ Vân Khôn thanh này kiếm bản rộng chặt đứt có thể không phải bình thường thủ đoạn có thể làm được. Nhìn xem Tạ Vân Khôn cái cổ, có thể tạo thành loại này vết thương nơi này trừ Lý Mộng Giao cũng chỉ có Sở Nhạc. Mà vừa rồi Lý Mộng Giao liền tại bọn hắn bên cạnh. Mọi người có chút không có kịp phản ứng nhìn hướng Sở Nhạc. Tất cả những thứ này là Sở Nhạc làm. Nghi hoặc bên trong mang theo một ít khó có thể tin. Đường Lạc hỏi đại gia nghi hoặc, ngươi làm như thế nào? Đường Lạc cách xa nhất tự nhiên không rõ ràng tình huống lúc đó. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, lúc ấy Lưu Luyến mũi tên kia đã đánh xuyên qua Tạ Vân Khôn vũ khí, vì ngăn cản một tiễn này tay phải cũng phế đi. Phát hiện Tạ Vân Khôn còn có lực đánh một trận, cái này mới thừa dịp hắn bung lòng thời điểm bổ một đao. Giờ phút này Sở Nhạc có chút suy yếu, mập mờ suy đoán nói. Sở Nhạc giải thích đồng thời còn chỉ cái kia máu me đầm địa cánh tay. Những người khác nghe đến Sở Nhạc giải thích có chút hoài nghi. Bất quá bây giờ Tạ Vân Khôn đã tử vong, không phải truy cứu cái này thời điểm. Tất cả mọi người rất thông minh, mỗi người đều có bí mật, Sở Nhạc không lời muốn nói, bọn họ cũng sẽ không ép hắn. Bên cạnh thanh kia bị chém đứt kiếm bản rộng ít nhất cũng là huyền cấp cao giai vũ khí. Mặc dù nhưng đã bị Đường Y Dĩ Y mũi tên kia bắn thủng, trình độ nhất định phá hủy thanh này cự kiếm chỉnh thể kết cấu. Nhưng cũng không phải cái gì người đó liền có thể tùy tiện chặt đứt. Đường Lạc chờ người trong lòng lại một lần nữa đổi mới đối Sở Nhạc thực lực phán đoán. Chỉ là nghĩ đến Sở Nhạc thực lực ẩn tàng đến sâu như thế, cái này để Sở Nhạc trên thân lại nhiều một chút sắc thái thần bí, để người suy nghĩ không thấu. Lý Mộng Giao đối cái này mới nhận biết không lâu thiếu niên không nhịn được cũng nhiều một chút hiếu kỳ. Tại Sở Nhạc cảnh giới này có thể làm đến loại này trình độ liền tính tại thiên tài tụ tập Thiên Nguyên Học Viện đều là rất ít. Hiện tại quan trọng nhất là trước tiên tìm một nơi thật tốt chỉnh đốn, phía sau có cơ hội lại tìm tòi nghiên cứu cũng không muộn. Mặc dù Tạ Vân Khôn ba người cũng đã đánh giết, thế nhưng Sở Nhạc đám người giờ phút này tình huống cũng không phải rất dễ chịu. Đường Lạc bản thân bị trọng thương, Đường Y Điệp Chu Vân cùng Sở Nhạc nguyên lực cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Chu Vân cùng Sở Nhạc trên người có khác biệt trình độ tổn thương. Đường Y Dĩ Y ngược lại là không có việc lớn gì. Nơi này chỉ có Lý Mộng Giao trạng thái sẽ so những người khác hơi tốt hơn một chút. Chúng ta nắm chặt thời gian rời đi nơi này, tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một cái. Vừa rồi động tĩnh cũng nhỏ, khẳng định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Đường Lạc mang theo hư nhược nhìn hướng những người khác. Những người khác nhẹ gật đầu, minh bạch đạo lý này. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, từ Mã Lệnh đánh lén bắt đầu đến kết thúc chiến đấu thời gian không đến nửa giờ. Thế nhưng vừa mới tạo thành động tĩnh xác thực không nhỏ, nơi này đã không an toàn. Dễ dàng gây nên người hữu tâm tra xét. Bạn vừa gặp phải cái khác nguyên giả hoặc là yêu thú, liền phiền toái. Cho nên vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Sở Nhạc đám người vội vàng thu dọn đồ đạc, trong đó tự nhiên là không có quên Tạ Vân Khôn đám người chữa vật đại. Thương thế so hơi nhẹ Lý Mộng Giao cùng Đường Y Dĩ đi vơ vét một đợt, mọi người liền vội vàng rời khỏi nơi này. Lý Mộng Giao trên đường đại khái nhìn lướt qua trong tay chữa vật đại, mặt lộ vẻ giật mình, không nghĩ tới có không ít đồ tốt. Cộng lại so với nàng toàn bộ của cải đều nhiều hơn nhiều. Bất quá nghĩ cũng phải đúng là bình thường. Dù sao Tạ Vân Khôn làm chính là giết người cấp của hoạt động, đồng dạng đều là sẽ đem trọng yếu bảo vật thả trên người mình mới là an toàn nhất. Mà còn chỉ cần không chết, rất dễ dàng liền tích lũy đến tài phú kinh người, đương nhiên mang đến nguy hiểm cũng là phi thường cao. Tạ Vân Khôn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay vậy mà lại trong khe cống ngầm lật thuyền. Lúc đầu hắn thấy, lấy ba người bọn họ thực lực, đối phó những này học viện đi ra liệu bị còn không phải dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới sẽ đụng phải Đường Lạc bọn họ, càng không có nghĩ tới đụng phải Sở Nhạc cái này biến số lớn nhất. Từ chiến đấu mới vừa rồi cũng có thể thấy được, nếu như không có Sở Nhạc tồn tại, kết quả còn khó nói. Mọi người hướng về một chỗ tiến lên. Sở Nhạc phụ trách chỉ đường, hắn đã chứng minh đang dò xét năng lực phương diện này thiên phú. Những người khác cũng nguyện ý tin tưởng Sở Nhạc phán đoán. Liền một bên Chu Vân đều không có biểu hiện cái gì. Hắn đã nhận rõ cái này hiện thực. Tra xét phía trên không sánh bằng Sở Nhạc, chiến đấu phương diện hình như cũng không có Sở Nhạc cường. Nghĩ tới những thứ này, đi ở chính giữa Chu Vân không khỏi thở dài. Chuyện này đối với hắn đả kích không nhỏ. Chương 62, trị liệu thuật biến hóa. Chương 62, trị liệu thuật biến hóa trong rừng rậm. Sở Nhạc cùng Lý Mộng Giao đi tại phía trước nhất dò đường, Đường Y Y cùng Chu Vân đỡ lấy Đường Lạc đi ở hậu phương. Đường Lạc cùng Chu Vân tại phục dụng một loại đặc thù dược tề phía sau, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà thích nhau rất nhiều, đi lại đã không có vấn đề gì. Sở Nhạc lúc ấy đều hơi kinh ngạc, không làm rõ ràng được là dược tề rất lợi hại vẫn là Đường Lạc thể phách quá mức cường đại. Lúc này Đường Lạc phát hiện Chu Vân đột nhiên thở dài, không khỏi hỏi thăm tình huống. Chu Vân liếc nhìn tiến về Sở Nhạc, không có che giấu, nói ra bản thân cùng Sở Nhạc các phương diện so sánh. Đường Lạc nghe xong bất đắc dĩ cười cười. Bên cạnh Đường Ý Ý thì ngược lại là nhận đồng nhẹ gật đầu. Giờ phút này ngồi tưởng lại, mới phát hiện Sở Nhạc tại chiến cuộc này mà biểu hiện vô cùng chói mắt. Các ngươi có phát hiện hay không, Tạ Vân Khôn ba người thật giống như đều là chết tại Sở Nhạc trong tay. Đường Lạc nói ra một sự thật. Xem như nơi này đội trưởng, quan sát cực kỳ cẩn thận. Đường Ý Ý thì hai người sau khi nghe được không khỏi giật mình. Lúc này bọn họ mới phản ứng qua. Một cái giác tỉnh cảnh hậu kỳ tại nhập vi cảnh hôn chiến bên trong, lấy chém giết ba người thành tích. Loại này sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối đều không thể tin được. Đường Y Y một đôi linh động đôi mắt nhìn hướng Sở Nhạc bóng lưng, nội tâm không biết đang suy nghĩ cái gì. Đi tại phía trước Sở Nhạc cũng không có chú ý phía sau động tĩnh. Hắn tại phía trước dẫn đường đồng thời còn đem 1/3 ý thức giáng lâm tại đồng giới bên trong, cấp tốc khôi phục nguyên lực. Chỉ là khôi phục nguyên lực lời nói, cũng không cần hao phí quá nhiều ý thức ở trong đó. Phía trước Sở Nhạc liền có thử qua tại đồng giới bên trong tu luyện thất sắc phổ, hiệu quả đồng thời không lý tưởng. Bất quá về sau, trải qua nhiều lần thử nghiệm, mặc dù vẫn không có cái gì tiến triển, thế nhưng có một cái phát hiện mới, chính là có thể trực tiếp tại đồng giới hấp thu tinh hà bên trong tinh thần chi lực khôi phục nguyên lực. Cái này để hắn hết sức vui mừng. Tinh hà bên trong tinh thần chi lực cực kỳ thuần túy, có thể trực tiếp bị Sở Nhạc hấp thu, có thể nhanh chóng bổ sung Sở Nhạc nguyên lực, mà còn khôi phục tốc độ so tại ngoại giới đều nhanh hơn không ít. Căn cứ vào điểm này, Sở Nhạc từng suy nghĩ qua về sau nếu có đánh lâu dài lời nói, liền có thể cùng người thời điểm chiến đấu, đồng thời khôi phục nguyên lực. Sau đó quá mức lý tưởng, tại kịch liệt chiến đấu bên trong rất khó duy trì đồng giới bên trong ý thức, ít nhất bây giờ còn chưa có biện pháp làm được dễ dàng. Bất quá Sở Nhạc cũng không có quá mức thất vọng, có thể tại gấp rút lên đường thời điểm sử dụng đã rất tốt. Không đến 10 phút, Sở Nhạc đã khôi phục hơn 1/10 nguyên lực. Trong rừng rậm, lần lượt từng thân ảnh thần tốc hướng về một cái phương hướng tiến lên. Đại gia mặc dù đều có thương tích trong người, nhưng tốc độ di chuyển cũng không có rất chậm. Bầu trời màu đen chính đang chậm rãi thay đổi làm, khoảng cách mặt trời mọc đã không xa. Sở Nhạc mang theo chúng người đến một chỗ cao điểm ngừng lại, nghiêm túc liếc nhìn một phía, xác nhận không có vấn đề gì mới nhìn hướng mọi người. Chúng ta trước hết tại chỗ này chỉnh đốn một cái đi, nơi này thoạt nhìn coi như an toàn. Mọi người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Đoạn đường này buôn ba sắp nửa giờ, lấy bọn họ đi đường tốc độ đã cách vừa rồi cái chỗ kia rất xa. Bọn họ cũng không có đồng giới, đều là kéo lấy vẻ bại thân thể tại tới trước. Mặc dù ở trên đường liền dùng khôi phục dược thể, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chu Vân nghiêm túc cảm ứng một cái, không khỏi điểm một cái. Cũng không phải là không yên tâm Sở Nhạc, chủ yếu là cẩn thận lý do. Sở Nhạc chính mình tìm một khối địa phương ngồi xếp bằng. Hắn nguyên lực đã gần như hoàn toàn khôi phục 4/5. Hiện tại cách rừng đông đã không xa. Đến lúc đó chỉnh cánh rừng đều sẽ từ từ sinh động, tình huống sẽ trở nên phức tạp hơn, cho nên đến thừa dịp hiện tại khôi phục. Những người khác cũng đều tại bắt gấp thời gian khôi phục. Trong lúc nhất thời, xung quanh trở nên yên tĩnh. Sở Nhạc ý thức tiến vào đồng giới bên trong. Hai cái trái phải đồng giới bên trong, hai cái Sở Nhạc đồng thời ngồi xếp bằng, đè xuống thất sắc phổ phương thức bắt đầu tu luyện. Đại lượng tinh thần chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào Sở Nhạc ý thức trong cơ thể. Sở Nhạc phảng phất một cái gào khóc đòi ăn hài tử, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cùng lúc đó, ngoại giới bên ngoài thân có nhàn nhạt dòng năng lượng chuyển, khí hải tràn vào liên tục không ngừng năng lượng. Tại ngoại giới thoạt nhìn cùng hắn tình trạng không sai biệt lắm, cũng không có gây nên chú ý Sở Nhạc ngay tại bằng tốc độ kinh người khôi phục nguyên lực. Có lẽ là bởi vì lần này nguyên lực tiêu hao triệt để, Sở Nhạc lần này có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó khác biệt. Loại này dưới trạng thái tốc độ khôi phục so ngày trước tại ngoại giới nhanh hơn nhiều gấp ba. Không đến một hồi, nguyên lực liền khôi phục đến không sai biệt lắm chừng 50%. Nửa giờ trôi qua, Sở Nhạc từ từ mở mắt, nguyên lực cơ bản đã gần như hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này xung quanh một mảnh im lặng, tất cả mọi người còn tại nắm chặt thời gian khôi phục. Chỉ có Lý Mộng Giao đứng im lặng ngồi lâu đứng ở một bên, canh chừng đại gia. Hiện tại chỉ có nàng trạng thái so sánh người khác sẽ tốt hơn một chút. Tự nhiên là từ nàng gánh vác trách nhiệm này. Sở Nhạc lặng lẽ đi tới Lý Mộng Giao trước mặt. Lý Mộng Giao mặt lộ nghi hoặc. "Ngươi trước đi khôi phục một chút a, ta đến thay ngươi." Sở Nhạc nhỏ giọng nói. "Ngươi đã khôi phục tốt." Lý Mộng Giao kinh ngạc nhìn hướng Sở Nhạc. Cái tốc độ này khó tránh khỏi có chút kinh người. Đã khôi phục 5/6, không ảnh hưởng hành động. Sở Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, không dám nói lời nói thật, sợ làm cho phiền toái không cần thiết. Lý Mộng Giao hiểu rõ. Nàng còn tưởng rằng cứ như vậy một chút thời gian, Sở Nhạc liền đã khôi phục toàn bộ nguyên lực, cái này liền hơi cường điệu quá. Sau đó cũng không khách khí, bước chân dài tìm tới một chỗ ngồi khôi phục nguyên lực. Sở Nhạc bắt đầu yên lặng điều trị tự thân thương thế. Trong lần chiến đấu này, Sở Nhạc vẫn là nhận đến to to nhỏ nhỏ không ít tổn thương. Tương đối nghiêm trọng chính là cánh tay phải, sử dụng cực quang thiểm phía sau, toàn bộ tay phải cánh tay đều nhận đến không nhỏ tổn thương. Còn tốt thân thể của hắn bình thường đều có hấp thu tinh thần chi lực tiến hành tầm bổ. Không phải vậy hắn toàn bộ cánh tay tại chỗ liền có thể phế bỏ. Sở Nhạc cẩn thận khống chế nguyên lực, bao trùm tại toàn bộ tay phải bên trong, lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Hào quang màu đỏ có chút chói mắt, một cái liền dẫn tới những người khác chú ý, thấy rõ ràng tình huống phía sau, liền tiếp tục ai cũng bận rộn. Đối với bản thân chữa thương, Sở Nhạc đã xe nhẹ được quen, nguyên bản cuồng bạo nguyên lực thay đổi đến 10 phần nhu hòa, không ngừng làm dịu cánh tay. Hắn hiện tại mới có thời gian quan sát cánh tay mình tình huống. Bên ngoài nhìn không ra cái gì, nội bộ bắp thịt lại có chút kéo thương. Bất quá còn tốt, không tính đặc biệt nghiêm trọng. Một cỗ sảng khoái cảm giác từ cánh tay bên trong truyền đến, Sở Nhạc không khỏi hít sâu một hơi. Cái này loại cảm giác qua một hồi lâu, mới chậm rãi thay đổi đến dễ chịu một chút. Ấm áp nguyên lực không ngừng làm dịu cánh tay mỗi một chỗ bộ vị. Sở Nhạc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, biểu lộ nhiều một tia khiếp sợ. Đây là Sở Nhạc tu luyện thất sắc phổ phía sau lần thứ nhất đối tự mình tiến hành điều trị. Cắt thân thể sẽ phía dưới, cái này mới chính thức cảm giác được nguyên lực tại điều trị phương diện tăng lên cực lớn, đã vượt xa ngày trước. Giác quan bên trên, so với đề cao 2 còn nhiều gấp 3. Cảm giác so điều trị người khác mau hơn rất nhiều, Sở Nhạc suy đoán có lẽ có một bộ phận nguyên nhân là tự thân một mực tại bị loại này nguyên lực thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo. Còn chưa tới nửa giờ, Sở Nhạc cánh tay liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chương 63, đốn ngộ Sở Nhạc đứng dậy, biểu lộ kinh ngạc lắc lắc cánh tay phát hiện đã hết đau. Nếu biết rõ loại này tổn thương nhưng thật ra là khá là phiền toái. Loại này hiệu quả, để hắn trong lúc nhất thời tiếp thụ không được. Chính mình lần này thật thành vũ em không được. Hắn hiện tại cảm giác tay phải đã không ảnh hưởng cơ bản sử dụng, bất quá có lẽ còn không thể quá mức dùng sức. Sau đó lại bắt đầu điều trị tự thân vết thương của hắn, trừ bỏ cánh tay bên ngoài, còn có một chút thương thế, chủ yếu phân bố tại cánh tay kia cùng ngực bộ vị. Công trình không nhỏ. Những vết thương này tại Sở Nhạc nguyên lực bên dưới, mắt trần có thể thấy khôi phục. Theo hiệu quả trị liệu khủng bố tăng lên, Sở Nhạc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tất nhiên là chính mình điều trị chính mình, có lẽ có thể trực tiếp đem nguyên lực bao trùm ở phía trên tiến hành điều trị, mà không cần thông qua bàn tay. Nếu như có thể làm được lời nói, chẳng phải là rất khủng bố thủ đoạn, tại cùng người thời điểm chiến đấu, đồng thời điều trị thương thế của mình. Dạng này sẽ xuất hiện một loại tình huống, chỉ cần nguyên lực đầy đủ, Sở Nhạc trạng thái ngược lại càng ngày càng tốt. Khi đó đối thủ biểu lộ đoán chừng sẽ rất đặc sắc. Muốn làm liền làm. Một lát sau, Sở Nhạc ánh mắt bên trong nhiều ra một chút vẻ mặt hưng phấn. Biện pháp là có thể được, chỉ là hiện tại thao tác rất không thuần thục. Sở Nhạc cảm thấy lấy phía sau luyện nhiều tập một cái, rất có thể đạt tới trong tưởng tượng hiệu quả. Ánh mắt bên trong không nhịn được nhiều ra một chút quái dị. Sở Nhạc trong lúc bất chi bất giác hướng máu dày phòng cao phương hướng càng chạy càng xa. Có thể tùy chỗ tiểu cô bà, lại thêm tinh thần chi lực cải tạo. Tại thời gian tích lũy xuống, về sau nói không chừng thật có thể cùng luyện thể sư chạm một cái cũng có nói. Kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, bắt đầu thông qua trong tay nguyên lực điều trị chính mình. Hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tăng thêm tốc độ khôi phục thương thế. Lần chiến đấu này Sở Nhạc thu hoạch vẫn là không nhỏ. Đối với chính mình thực lực đã có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Lấy chính mình thủ đoạn, tại không sử dụng ra cực quang thiểm một thức dưới tình huống, đối chiến một cái phổ thông nhập vị cảnh tiền kỳ nguyên giả hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Đến mức Tạ Vân Hôn, là vì Đường Lạc bọn họ tiêu hao không ít nguyên lực, trọng thương về sau, Sở Nhạc mới có thể chém giết. Trường hợp này bên dưới còn trả giá cái giá không nhỏ. Sở Nhạc cũng không có vì vậy mà mù quáng tự tin. Mỗi một cái tu luyện tới nhập vi cảnh hậu kỳ nguyên giả đều không đơn giản, thủ đoạn rất nhiều, sơ ý một chút liền có thể chết trong tay bọn hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Lần này Sở Nhạc tại cùng Mã Lãnh giao chiến thời điểm nhận đến không nhỏ dẫn dắt. Mã Lãnh là sử dụng dao găm cao thủ, cùng Sở Nhạc trường đao có hiệu quả như nhau chỗ. Hai người đều là sử dụng đao thuật, có không ít địa phương Sở Nhạc có thể từ trong tham khảo. Thu hoạch không nhỏ. Lại là nửa giờ trôi qua, Sở Nhạc đã tương đối hệ thống trị liệu thương thế của mình, tránh cho lưu lại cái gì ám thương. Chỗ ngực đã sẽ không như vậy mơ hồ đau ngầm ngầm. Sở Nhạc dành thời gian tế luyện một phen phá hiểu. Phía trước lưỡi đao chỗ đã nhiều một chút mài mòn. Tại Lý Mộng Giao bọn họ xử lý chiến trường thời điểm, Sở Nhạc đưa ra muốn Tạ Vân Khôn thanh kia tổn hại nghiêm trọng kiếm bản rộng. Lý Mộng Giao tự nhiên không có ý kiến gì, liền đưa cho Sở Nhạc, tổn hại kiếm bản rộng giá trị đã không lớn, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Kiếm bản rộng mặc dù nhưng đã không cách nào lại lần sử dụng, thế nhưng xem như đã đạt tới huyền cấp vũ khí. Gen đúc tài liệu tự nhiên sẽ không kém tới chỗ nào. Sở Nhạc đem tàn tạ kiếm bản rộng đầu nhập khí hải bên trong, lơ lửng đến phá hiểu phía dưới. Sở Nhạc tâm niệm vừa động, khí hải bên trong phá hiểu phát sinh cảm ứng, đè xuống huyết tế binh khí bên trong ghi chép phương pháp, phá hiểu tỏa ra năng lượng màu đen hướng về kiếm bản rộng tràn vào. Từng sợi năng lượng màu đen quấn quanh đến kiếm bản rộng bên trên, không ngừng tràn vào đến kiếm bản rộng nội bộ. Cũng không lâu lắm, kiếm bản rộng đột nhiên run lên, tỏa ra đủ mọi màu sắc năng lượng bắt đầu hướng về phá hiểu phản hồi mà đi. Như cùng một cái tuần hoàn đồng dạng, kiếm bản rộng không ngừng hấp thu năng lượng màu đen, lại không ngừng phun ra đủ mọi màu sắc năng lượng phản hồi cho phá hiểu. Phá hiểu 10 phần tham lam hấp thu cô năng lượng này, chỉ là một cái cơ vu, nguyên bản tổn hại bộ phận, mắt trần có thể thấy bị chậm rãi chữa trị, giống như chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Lúc này hấp thu đồng thời không có đình chỉ, vẫn còn tại tiến hành. Trường hợp này kéo dài đến mười mấy phút mới kết thúc. Lơ lửng tại khí hải phá hiểu đã nhiều một chút biến hóa. Sở Nhạc có thể rõ ràng cảm giác được phá hiểu phẩm cấp trực tiếp từ hoàng cấp sơ giai vượt qua trung giai đạt tới cao giai. Không nghĩ tới một cái tàn tạ huyền cấp cao giai binh khí trực tiếp để phá hiểu tăng lên như vậy nhiều, Sở Nhạc mừng rỡ và phấn. Lúc này, một vòng đỏ rực mặt trời từ phía trên một bên chậm rãi dâng lên. Đường Y Duy và đám người từng cái dần dần từ tu luyện bên trong tỉnh lại, sắc mặt tốt hơn nhiều. Đỏ rực mặt trời chậm rãi mọc lên, xua tán đi hắc ám, đem toàn bộ rừng rậm phủ lên thành một mảnh màu đỏ, nguyên bản yên tĩnh rừng rậm dần dần có sức sống. Sở Nhạc nhìn xem một màn này, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Đỏ rực ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người để Sở Nhạc có loại ấm áp cảm thụ. Hắn có chút ngơ ngác nhìn cái kia vòng mặt trời đỏ, trong lòng trong lúc lơ đãng sinh ra một tia cảm động. Giống như có cảm giác, không tự chủ đắm chìm ở trong đó. Trong cơ thể thất sắc phổ tự mình vận chuyển lại, xung quanh ánh mặt trời lấy mắt trần có thể thấy phương thức hướng về Sở Nhạc tập hợp mà đi, tạo thành không nhỏ động tĩnh. Một bên Lý Mộng Giao đám người kinh ngạc nhìn tạo thành loại này động tĩnh Sở Nhạc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sở Nhạc là tại đốn ngộ. Đường Y Dĩ Y nhìn xem Sở Nhạc loại này không hiểu trạng thái không xác định hướng Đường Lạc hỏi. Đường Lạc nghiêm túc quan sát một hồi, rất có thể. Sau đó lộ ra một mặt thần sắc hâm mộ. Đốn ngộ có thể nói là nguyên giả tha thiết ước mơ một loại kỳ ngộ. Bọn họ cùng cảnh giới không có quan hệ, thường thường là vì biến hóa của ngoại giới sinh ra xúc động, tiến vào một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt một loại trạng thái. Dưới loại trạng thái này, nguyên giả trong lúc này thường thường có không tưởng tượng được thu hoạch khổng lồ. Chúng ta cái này Sở huynh đệ tiên phú không bình thường a. Chu Vân nhìn xem không hề hay biết Sở Nhạc hơi xúc động. Mọi người nhẹ gật đầu tràn đầy đồng cảm. Sở Nhạc tuổi thật so với bọn họ muốn nhỏ hơn mấy tuổi, thế nhưng từ phía trước biểu hiện đã không kém gì ở đây bất luận kẻ nào. Điểm trọng yếu nhất vẫn là tại giác tỉnh cảnh liền làm đến loại này trình độ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Chu Vân nhìn hướng Đường Lạc. Đội trưởng, ngươi cảm thấy lấy Sở huynh đệ biểu hiện ra thực lực, nếu như đặt ở chúng ta lúc trước tân nhân bảng bên trên, đoán chừng có thể xếp thứ mấy? Đường Lạc nghe vậy không khỏi trong lòng hơi động, cái này hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Tân nhân bảng là nguyên giả thông qua Thiên Nguyên Học viện khảo hạch phía sau một cái bảng xếp hạng. Hắn ban đầu ở Thiên Nguyên Học viện tân nhân bảng bên trong xếp hạng tại 23 tên, đã là thành tích tương đối khá. Đường Lạc bốn người đều là cùng một giới, tại một lần kia đều là tại tân nhân bảng bên trong xếp hạng 100 người đứng đầu. Lý Mộng Giao xếp tại lúc ấy xếp tại 28 tên, Đường Y Lý xếp tại 35 tên, Chu Vân 40 tên. Từ Đường Lạc có thể lấy nhập vi cảnh trung kỳ đối kháng sử dụng ra cấm thuật Tạ Vân Khôn loại này kinh nghiệm chiến đấu phong phú lược đoạt giả cũng có thể thấy được cái bài danh này hàm kim lượng. Dưới tình huống bình thường, một cái kinh nghiệm phong phú lược đoạt giả đánh giết so với mình cảnh giới còn cao nguyên giả đều là chuyện thường xảy ra. Đây là hơn 20 tên, nếu biết rõ 10 hạng đầu là một cái đường danh giới, bọn họ ở giữa thực lực sai biệt cũng là cách biệt một trời. Trong đó Đường Y Dĩ thì còn là bởi vì lệnh cố bệ tương đối nghiêm trọng dưới tình huống còn có thể xếp hạng 35 tên. Nếu như vẹn vẹn là theo lực công kích lời nói, đoán chừng có thể xếp hạng trước 10 cũng là rất có thể. Đường Lạc không có trả lời ngay, mà là nghiêm túc suy tư một chút, mới nói ra đáp án của mình. Nếu như Sở Nhạc phía trước chỗ biểu hiện ra chính là hắn toàn bộ thực lực lời nói, ta đoán chừng tại chúng ta một lần kia, có thể vào cái trước 20 không khó lắm. Mọi người nghe xong đầu tiên là giật mình, sau đó suy nghĩ một chút cũng thoải mái. Nếu như bọn họ lúc ấy cùng Sở Nhạc cạnh tranh, xác thực không có nắm chắc có thể chiến thắng Sở Nhạc. Chương 64, nguyên lực biến hóa chương 64, nguyên lực biến hóa. Một bên Lý Mộng Giao nghe xong Đường Lạc đối Sở Nhạc đánh giá biểu lộ có chút kinh ngạc. Để nàng không nghĩ tới chính là, trong xương 10 phần tiêu ngạo Đường Lạc vậy mà cho Sở Nhạc cao như vậy đánh giá. Không nên nhìn Đường Lạc bình thường đối đãi đồng đội rất ôn hòa, đó là bởi vì bọn họ đã rất quen thuộc, lẫn nhau ở giữa tình cảm đã 10 phần nồng hậu dày đặc. Tại thực lực phương diện này hắn nhưng là một cái rất kiêu ngạo người. Thời khắc này Sở Nhạc không có chú ý Đường Lạc bọn họ ở giữa trò chuyện, mà là hoàn toàn đắm chìm tại cảm ngộ bên trong. Trong đầu tràn đầy cái kia một cái chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc. Ấm áp mặt trời lúc thì tản ra màu vàng, lúc thì tán phát màu đỏ, như vậy sặc sỡ lóa mắt, biến ảo khó lường. Giờ khắc này cảm động để Sở Nhạc không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lúc này giữa thiên địa có một cố lực lượng vô hình dung nhập tại thân thể của hắn, để hắn cảm thấy thân thiết cùng ôn nhu. Hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có chuyên chú như vậy quan sát mặt trời mọc. Tại giờ khắc này, Sở Nhạc trên thân thể nguyên lực bất chi bất giác cùng mảnh này ánh mặt trời sinh ra của mình. Nhắc tới cũng đúng dịp, lúc này ánh mặt trời sắc thái vừa vặn cùng Sở Nhạc nguyên lực là cùng một loại màu sắc. Tại loại này không hiểu trạng thái bên trong, Sở Nhạc sâu trong nội tâm một vài thứ gì đó là giống như là vỡ vụn đồng dạng, nhờ một chút minh ngộ. Nguyên lai chỉ là có khác biệt, liền như là cái này mặt trời mới mọc, cho Sở Nhạc cảm giác tràn đầy ấm áp, sức sống cùng hy vọng lực lượng. Tại Sở Nhạc đắm chìm tại loại này đốn ngộ bên trong thời điểm, trong cơ thể khí xoáy đồng thời phát sinh biến hóa. Nguyên bản như vật chất khí xoáy tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng, tiến hoạt. Nếu như Sở Nhạc thanh tỉnh lời nói liền sẽ phát hiện cái này loại cảm giác dưới ánh mặt trời bên trong cảm nhận được giống nhau ý hệt, cho người một loại tràn đầy sức sống cùng hy vọng cảm giác. Nguyên lực giờ phút này bởi vì khí xoáy biến hóa, lặng yên phát sinh nhỏ xíu chuyển biến. Cái này sửa đổi rất nhỏ, sau này sẽ mang lại cho Sở Nhạc không tưởng tượng được chỗ tốt. Đường Lạc đám người giống như có cảm giác, nhìn hướng Sở Nhạc bóng lưng. Hắn giờ phút này giống như là phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhưng là lại nói không rõ ràng, không nói rõ. Nắm giữ tâm lực Đường Y đối với Sở Nhạc biến hóa nhất là nhạy cảm, tựa hồ có thể loáng thoáng có thể cảm giác được cái gì. Còn tốt loại này động tĩnh cũng không phải là rất lớn, chỉ là ảnh hưởng phạm vi không phải rất xa. Tại Đường Lạc đám người bảo hộ bên dưới đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sở Nhạc ở chỗ này đứng lặng trọn vẹn sắp nửa giờ, mới dần dần từ loại này trạng thái tỉnh táo lại. Từ từ mở mắt hồng quang lóe lên, sau đó bình tĩnh lại. Hắn có chút hoảng hốt, loại này trạng thái giống như là qua thật lâu lại giống bẹn bẹn một lát sau, giống như là một giấc mộng đồng dạng. Khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, Sở Nhạc mới dần dần lấy lại tinh thần. Mới vừa rồi là? Sở Nhạc nội tâm tràn đầy nghi hoặc, có chút không có minh bạch vừa rồi phát sinh cái gì. Nhìn xem xung quanh Đường Lạc đám người một mặt ghen tị nhìn xem chính mình. Sở Nhạc có chút choáng váng, không rõ ràng cho lắm. Sở Nhạc, ngươi vừa vặn là đốn ngộ sao? Một bên Đường Y Dĩ Y nhịn không được hỏi, bọn họ rất là hiếu kỳ. Sở Nhạc trong lòng hơi động, nháy mắt nghĩ đến cái gì, xem như nguyên giả đối với đốn ngộ tự nhiên có hiểu biết, hắn vội vàng xem xét trạng thái bản thân. Sở Nhạc nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ trọn vẹn một hồi lâu, mới dần dần lộ ra thần sắc hưng phấn. Lúc này hắn mới rốt cục phát hiện trong cơ thể khí xoáy đã phát sinh biến hóa cực lớn, giờ phút này đã lớn mạnh có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, so trước đó lớn một hai thành. Nếu biết rõ hiện tại đã đạt tới hậu kỳ, mỗi một tia tăng lên đều không thoải mái. Nguyên bản mới vừa vặn đột phá đến hậu kỳ cảnh giới, giờ phút này đã hoàn toàn vững chắc, hướng về hậu kỳ đỉnh phong bước vào. Rõ ràng nhất thất thải bên trong màu đỏ, giờ phút này đỏ đến phảng phất muốn chảy nước đồng dạng. Một mực tu luyện thất sắc phổ giờ phút này đã đạt tới một tầng cảnh giới đỉnh cao, tiến thêm một bước lời nói, liền có thể đột phá đến thứ hai tầng. Cái này để Sở Nhạc cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Hưng phấn một hồi lâu, Sở Nhạc mới loáng thoáng phát giác được nguyên lực tựa hồ nhiều một tia khác biệt. Hắn vậy mà từ trong cảm giác được một tia chiều khí phồn thịnh cảm thụ, giống như phía trước mặt trời mới mọc mang đến cho hắn một cảm giác giống nhau như lúc, phảng phất bị đồng hóa đồng dạng. Mặc dù cái này loại cảm giác còn không mãnh liệt, thế nhưng Sở Nhạc rất xác định cái này loại cảm giác sẽ không sai. Cái này để Sở Nhạc nhớ tới thất sắc phổ nâng lên một điểm chỉ là hỏa bát. Lúc trước nhìn thấy câu nói này thời điểm còn cái hiểu cái không, lúc này lại nhiều một tia minh ngộ. Phía trước từ trước đến nay đều không có chú ý tới điểm này. Lúc này giống như là đột nhiên mở ra cửa sổ mái nhà đồng dạng, có chút sáng tỏ thông suốt. Với cái thế giới này chỉ có mới lý giải cùng nhận biết. Về sau Sở Nhạc liền sẽ rõ ràng lần này đốn ngộ thu hoạch lớn nhất không phải nguyên lực tăng lên, mà là nguyên lực chút biến hóa này cho hắn tương lai con đường tu luyện trải lên tiền đồ tươi sáng. Đây đối với nguyên giả đến nói cực kỳ đáng quý. Điểm này, Sở Nhạc tại về sau sẽ từ từ cảm nhận được ở trong đó tầm quan trọng. Cảm thụ xong tất cả những thứ này, Sở Nhạc mới phát hiện thương thế của mình lúc này hình như đã hoàn toàn khép lại. Vốn đến còn cần tĩnh dưỡng 1-2 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, hiện tại một cái liền tốt lắm rồi. Sở Nhạc lắc lắc cánh tay, phát hiện liền thụ thương nghiêm trọng nhất tay phải cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Sở Nhạc không khỏi cảm khái, lần này đốn ngộ đối hắn mà nói thật sự là thu hoạch rất nhiều. Liếc nhìn trên bầu trời mặt trời mới mọc, chẳng biết tại sao, Sở Nhạc đột nhiên nhớ tới lúc trước giác tỉnh huyễn đồng thời điểm. Tại mặt trời nội bộ, cái kia bị xích sắc hóa ở trong bóng tối vô tận tiểu nữ hài. Lúc này, Đường Lạc đám người chính trông mong nhìn Sở Nhạc. Phát giác được bọn họ chờ đợi ánh mắt, Sở Nhạc thu hồi ý nghĩ trong lòng, nhẹ gật đầu, chính mình vừa rồi 89 phần 10 là tại đốn ngộ. Sau đó đem chính mình đốn ngộ cảm giác từng cái chia sẻ cho Đường Lạc đám người. Đường Lạc đám người nghe xong đột nhiên trầm mặc. Bọn họ cũng là như lọt vào trong sương mù, cái hiểu cái không. Loại này đồ vật không phải lời nói có thể diễn tả rõ ràng, không cách nào cơ cầu, Sở Nhạc cũng là không thể làm gì. Đường Lạc đám người kỳ thật cũng minh bạch, loại này kỳ ngộ chỗ nào là dễ dàng như vậy liền có thể phục khắc, bọn họ cũng chỉ là báo thử một lần tâm thái, tất nhiên không được cũng liền coi như thôi. Nói thật Đường Lạc chờ người vẫn là rất ghen tị Sở Nhạc, liền Lý Mộng Giao loại này lạnh nhạt tính cách cũng không cách nào tránh khỏi. Bốn người bọn họ có thể là đến nay đều không có đụng phải cái này cảnh ngộ. Sau đó đại gia thu dọn một chút tâm tình ai cũng bận rộn. Giờ phút này đại gia nguyên lực đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ còn lại thương thế còn không có phục hồi như cũ. Trong đó Đường Lạc, Chu Vân, Lý Mộng Giao ba người thương thế sẽ tương đối nghiêm trọng một chút. Đặc biệt là Đường Lạc, Tạ Vân Khôn một kích kia tạo thành không nhỏ nội thương, xương sườn đều nát mấy cây. Đây là Đường Lạc phòng ngự bản thân tương đối mạnh, nếu là đổi lại cái khác người hậu quả khó mà lường được. Loại này nội thương cần phải kịp thời điều trị, nếu không rất dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm. Sở Nhạc hoạt động xuống thân thể, cảm thụ được hiện tại trạng thái, cũng không tệ lắm. Sở Nhạc đi tới Đường Lạc trước mặt cho bọn họ điều trị. Đường Lạc tự nhiên cũng không khách khí, thông qua cái này hai lần chiến đấu, Sở Nhạc cùng bọn hắn ở giữa đã có rất không tệ hữu nghị. Sở Nhạc hướng Đường Lạc ra hiệu, đem lòng bàn tay tại Đường Lạc phần lưng, trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nguyên lực ôn hòa bao trùm tại Đường Lạc toàn thân. Sở Nhạc lại lần nữa cảm nhận được nguyên lực nhỏ bé khác biệt, đem so với phía trước thay đổi đến càng thêm ôn hòa. Hiệu quả trị liệu hình như lại tăng thêm không ít. Chương 65, Long Vận Thành Tam Đại Gia Chủ. Chương 65, Long Vận Thành Tam Đại Gia Chủ. Kỳ thật Sở Nhạc hiện tại hành động đối Đường Lạc đến nói có chút nguy hiểm, nếu là Sở Nhạc lòng sinh xấu ý, Đường Lạc sẽ 10 phần bị động. Bất quá hiển nhiên, Đường Lạc đối với Sở Nhạc đã có nhất định tín nhiệm. Sở Nhạc tỉ mỉ cảm ứng Đường Lạc thương thế, biểu lộ hơi kinh ngạc. Cũng không phải Đường Lạc tổn thương nặng bao nhiêu, mà là tại Sở Nhạc cảm giác bên trong, Đường Lạc phần lớn thương thế vậy mà đều đã tốt không sai biệt lắm. Luyện thể sư năng lực khôi phục đều lợi hại như thế sao? Sở Nhạc gầm thầm thật lưỡi. Sở Nhạc lúc cảm khái không có chậm trễ đối Đường Lạc điều trị. Đường Lạc thân thể chấn động, chỉ cảm thấy phía sau một cỗ khí tức tuôn hướng toàn thân ấm áp hết sức thoải mái. Không đến một lát, hắn liền có thể cảm nhận được toàn thân đang lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Phía trước có chút một ngạt ngực, giờ phút này lại nhưng đã khá nhiều, xương sườn đứt gãy chỗ không lâu lắm liền chuyển đến xốp giòn cảm giác từ bên hai. Đường Lạc còn là lần đầu tiên thể nghiệm Sở Nhạc điều trị, không nghĩ tới hiệu quả kinh người như vậy. Toàn thân cao thấp tựa hồ bị suối nước nóng bao vây rất là ấm áp, kích thích thân thể ra tốc khép lại. Làm một cái đoàn đội, Đường Lạc thường xuyên sẽ phải chịu Lý Mộng Giao điều trị, cùng thời khắc này Sở Nhạc so ra thật là ngày đêm khác biệt. Mặc dù Lý Mộng Giao bản thân không am hiểu điều trị, thế nhưng ở giữa chênh lệch cũng kém quá lớn. Sở Nhạc cho Đường Lạc điều trị đồng thời, cảm thụ được loại này biến hóa. Đốn ngộ về sau nguyên lực tựa hồ nhiều một chút mặt trời mới mọc đặc tính tràn đầy ấm áp cùng sức sống. Loại này biến hóa cùng điều trị có chút không như mà hợp. Không có qua một lát, Sở Nhạc liền đem Đường Lạc điều trị không sai biệt lắm, sau đó lại cho những người khác điều trị. Những người khác lúc này cũng cảm nhận được Đường Lạc lúc đó tâm tình. Loại này lập tức liền về nửa cái máu cảm giác, làm sao không để bọn họ khiếp sợ. Không nghĩ tới Sở Nhạc còn có loại này cường hạng, lúc đầu cho rằng Sở Nhạc chỉ là sức chiến đấu tương đối mạnh, không nghĩ tới điều trị năng lực cũng kinh khủng như vậy. Đặc biệt là Đường Y Dĩ xem như Sở Nhạc phía trước trọng điểm chiếu cố đối tượng, càng có thể cảm nhận được Sở Nhạc tại điều trị phương diện to lớn tăng lên. Chu Vân cùng Lý Mộng Giao nhìn hướng Sở Nhạc biểu lộ đều nhiều một chút biến hóa. Tại một đoàn trong đội, điều trị năng lực nổi bật đồng thời bảo mệnh năng lực lại mạnh, đây chính là rất được hoan nghênh tồn tại. Lại thêm Sở Nhạc năng lực tác chiến cũng là thập phần cường đại. Có thể dự đoán, Sở Nhạc loại này về sau tại cùng người khác thành đoàn thời điểm sẽ cỡ nào quý hiếm. Làm mọi người đều bị Sở Nhạc điều trị không sai biệt lắm thời điểm, liền lại lần nữa hướng về chỗ cần đến xuất phát. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương cách muốn đi phi hành đài đã rất gần rất gần. Long Bật Thành. Tại cái này một mảnh phồn hoa khu kiến trúc bên trong, có một mảnh cung điện cực kỳ đặc thù, sừng sững tại Long Bật Thành chính giữa, đó là thành chủ Lôi Vân Trô ở bên trong cung điện. Lúc này nơi này tụ tập không ít người. Mắt sắc liền sẽ phát hiện trong đám người chủ yếu chia làm hai bộ phận, một phần là Long Vận Thành nhân vật quyền cao chức trọng, phần lớn tại 30-40, một bộ phận thì là một chút thiếu nam thiếu nữ. Hôm nay chính là Thiên Nguyên Học Viện sơ tuyển thời gian, tam đại gia tộc cũng ở trong đó, theo thứ tự là Sở gia tộc trưởng Sở Dương, Triệu gia tộc trưởng Triệu Lăng Phong, Tần tộc trưởng Tần Hoành Minh. Bọn họ lần này đều mang mấy cái người trẻ tuổi tới. Tần Hoành Minh cùng hai người hơi hàn huyên vài câu, liền gật đầu phía sau, liền mang một đôi thiếu niên thiếu nữ ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Hai người này là Tần Hoành Minh một đôi nhi nữ, tuổi tác cũng tại chừng 14-15 tuổi. Nam tuấn tú, nữ huyền chuyển hàm xúc mỹ lệ, lớn là ca ca Tần Mặc, tiểu nhân là muội muội Tần Lan. Ca ca Tần Mặc tính cách tương đối cao lãnh cao ngạo, không thích cùng người trò chuyện, ngày thường trầm mê đang luyện võ bên trong. Muội muội Tần Lan ngược lại là không có quá mức nhận đến ca ca ảnh hưởng, tương đối hoạt bát một chút, bất quá có thể giờ khắc này ở phụ thân bên cạnh lộ ra 10 phần nhu thuận. Nhìn ra hai huynh muội người thực lực đều không bình thường. Sở gia cùng Triệu gia hai gia tộc lâu là ở một bên nói chuyện, hai nhà bọn họ bình thường quan hệ tương đối thân mật. Triệu huynh, lần này các ngươi chuẩn bị mấy người? Sở Dương cười nhìn hướng Triệu gia tộc trưởng Triệu Lăng Phong, đồng dạng cũng là Triệu Lam Tâm cùng Triệu Nguyệt Thanh phụ thân. Tam đại gia tộc bên trong, Sở Dương cùng Triệu Lăng Phong quan hệ tương đối tốt. Tần gia thế cường, Triệu gia cùng Sở gia tương đối sẽ so Tần gia yếu kém bên trên một chút, Sở Triệu hai nhà mơ hồ kết minh cùng Tần gia phân đình chống lại, duy trì vi diệu cân bằng. Đây cũng là Sở Nhạc cùng Triệu Lam Tâm chơi tương đối tốt một bộ phận nguyên nhân. Triệu Lăng Phong nghe vậy lắc đầu, lần này ta nghe nói Thiên Nguyên Học viện sơ tuyển cánh cửa cao không ít, liền mang hai cái nữ nhi đến thử thời vận. Ta đoán chừng lần này sơ tuyển không đơn giản, mang quá nhiều người đến cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó nghĩ đến cái gì tiếp tục nói, đúng, lần trước còn muốn cảm tạ Nhạc Nhi cứu tiểu nữ. Lúc trước biết được Sở Nhạc cứu Triệu Lam Tâm, một mực không có cơ hội thật tốt bày tỏ cảm tạ. Không cần khách khí như thế, bọn họ từ nhỏ tình cảm cũng không tệ, nhìn thấy có nguy hiểm khẳng định là muốn xuất thủ tương trợ. Sở Dương cười ha ha một tiếng, không có quá để ý hai người bọn họ bản thân cũng là rất không tệ bằng hữu, loại này sự tình không cần quá mức tận lực. Bất quá ta cùng ngươi ý nghĩ cũng kém không nhiều. Sở Dương khiêm tốn nói, Nguyệt Thanh không phải đã đột phá đến giác tỉnh cảnh hậu kỳ sao? Xem như là chúng ta Long Vận Thành ít có thiên tài, ta nhìn nàng ngược lại là rất có hy vọng trở thành Thiên Nguyên Học viện học viên. Ta cũng là nghĩ như vậy, Nguyệt Thanh cơ hội vẫn tương đối lớn. Triệu Lăng Phong không có khiêm tốn nói ra ý nghĩ của mình. Bất quá ta nhìn Nhạc Nhi cũng không tệ, nếu như không nhìn lầm hắn cũng đã đạt tới hậu kỳ, không nghĩ tới tiến bộ nhanh như vậy. Triệu Lăng Phong cười cười tiếp tục nói, Nhạc Nhi phía trước hình như thiên phú cũng không có khoa trương như vậy nha, ngươi nói cho ta một chút, có phải là ngươi dốc hết vốn liếng mua bảo vật gì cho nhi tử của ngươi, không phải vậy làm sao sẽ đột nhiên liền đuổi theo? Sở Dương cười xua tay, làm sao có thể, hắn thực lực đều dựa vào chính hắn tăng lên, chúng ta cho trợ giúp không lớn. Nội tâm nhưng là 10 phân khai tâm, lúc trước Sở Dương đối Sở Nhạc kỳ vọng chỉ là có thể thông qua sơ tuyển thuận tiện đi thấy chút việc đời. Đối với có thể trở thành Thiên Nguyên Học viện đệ tử cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Sở Nhạc liên tiếp cho Sở Dương mang đến không ít kinh hỉ. Cái này để hắn đối Sở Nhạc có càng lớn kỳ vọng. Thiên Nguyên Học viện tuyển chọn thiên tài cánh cửa cực cao. Đầu tiên cần thông qua sơ tuyển, đạt tới Thiên Nguyên Học viện yêu cầu cơ bản. Sau đó đạo sư đem những này ưu tú nguyên giả dẫn đầu đến Thiên Nguyên Học viện tiến hành chân chính khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch xếp tại nhất định danh sách mới có thể trở thành Thiên Nguyên Học viện một phần tử. Xem như Tử Kim Đại Lục xếp tại đệ nhất học viện, mỗi lần cạnh tranh đều 10 phần kịch liệt. Thường thường sơ tuyển liền sẽ đào thải hơn phân nửa người, từ vài ước người bên trong tuyển ra mấy vài người. Cái này vài ước người vẫn là phù hợp tham gia sơ tuyển điều kiện nhân số. Phía sau cuối cùng tuyển chọn thì càng thêm tăng tốc, tại cái này mấy vạn người bên trong chọn lựa ra khoảng mấy trăm người. Là chân chính ngàn dặm mới tìm được một. Chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể trở thành Thiên Nguyên Học viện đệ tử. Bọn họ có thể thu được không tưởng tượng được tài nguyên tài bồi. Theo thống kê Thiên Nguyên Học viện đệ tử, tuyệt đại đa số thấp nhất cũng có thể đạt tới ngũ giai quy nguyên cảnh. Nếu biết rõ có thể đạt tới quy nguyên cảnh đã là có thể chấn áp một mảnh cương thổ cường giả. Tại Long Vận Thành trên mặt nổi chỉ có thành chủ thực lực đạt tới ngũ giai quy nguyên cảnh. Giống Sở gia mặc dù tại Long Vận Thành là một trong tam đại gia tộc, thế nhưng Long Vận Thành cũng không lớn. Tại Tử Kim Đại Lục bên trên, giống Long Vận Thành dạng này lãnh địa đều có hàng trăm hàng ngàn, hết sức bình thường. Nếu như Sở Nhạc lần này có thể thông qua khảo hạch trở thành Thiên Nguyên Học viện đệ tử, Sở gia tại Long Vận Thành địa vị sẽ vững chắc rất nhiều. Đối với Sở gia đến nói là một tấm bảo mệnh phù. Chương 66, Triệu Trăng Thanh Nghi hoặc chương 66, Triệu Trăng Thanh Nghi hoặc muốn tìm Sở gia phiền phức đều muốn cân nhắc một chút có dám hay không bước lên đắc tội tương lai nhất định trở thành quy nguyên cảnh cường giả nguy hiểm. Mà còn thường thường nguyên giả đều không phải đơn độc hành động, bọn họ giao thiệp đều là cùng cảnh giới trở lên cường giả. Đây cũng là Sở Dương 10 phần hy vọng Sở Nhạc có thể trở thành Thiên Nguyên Học viện học viên trọng yếu nguyên nhân. Đây đối với Sở gia toàn cả gia tộc đến nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Mà lúc này Sở Nhạc tự nhiên cũng ở nơi đây, hắn đang cùng Triệu Lam Tâm lặng lẽ nói gì đó. Cách Sở Nhạc đám người cùng Tạ Vân Khôn chiến đấu kết thúc đã đi qua hơn nửa tháng. Sở Nhạc cùng Đường Y Dĩ Y đám người không có qua mấy ngày liền đi tới con mắt của bọn hắn. Cách lúc khác đồng thời không có cái gì thương cảm, Sở Nhạc tại một đêm thượng cáo kể Đường Y Dĩ Y chính bọn họ sẽ tại năm nay tham gia Thiên Nguyên Học viện khảo hạch, đưa tới bọn họ hứng thú. Đường Y Dĩ Y đám người cảm thấy lấy Sở Nhạc thực lực bây giờ tham gia học viện khảo hạch khẳng định là không có vấn đề gì. Cho nên cách lúc khác đại gia cũng không có quá nhiều thương cảm, ngược lại quan hệ càng gần một bước, dù sao về sau rất có thể liền tại một cái học viện. Bọn họ rất chờ mong tại học viện lại lần nữa nhìn thấy Sở Nhạc. Trước khi ly biệt Đường Lạc biểu lộ nghiêm túc cùng Sở Nhạc nói một chút lời nói, để hắn muốn ghi nhớ trong lòng. Muốn đem hết toàn lực tranh thủ tốt thứ tự, đây đối với về sau tu luyện tài nguyên có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sở Nhạc nghiêm túc gật đầu bày tỏ nhớ ở trong lòng. Mặt khác Đường Lạc bọn họ cũng không có địa phương có thể giúp Sở Nhạc, bởi vì mỗi lần tuyển chọn phương thức đều không giống, không có cách nào thấu để. Sở Nhạc bày tỏ không có quan hệ, hắn đối với thực lực mình có lòng tin. Cứ như vậy, Sở Nhạc tạm biệt những ngày này vào sinh ra tử bằng hữu. Đặc biệt là Đường Y Y cái này để Sở Nhạc khắc sâu ấn tượng tiểu nữ, cách lúc khác có thể cảm giác được Đường Y Y tâm tình có chút xa xút. Sở Nhạc lúc ấy cũng không biết làm sao an ủi, có thể loáng thoáng cảm giác được Đường Y Y đối hắn có chút tình cảm. Chỉ bất quá lập tức còn không phải cân nhắc lúc này. Sở Nhạc vẫn là rất cao hứng có thể tại chỗ này nhận thức đến Đường Lạc bọn họ. Thông qua bình thường trò chuyện cho hắn không ít tu luyện đề nghị. Một đường rất thuận lợi, không có qua mấy ngày Sở Nhạc liền trở về trong nhà mình. Làm Sở Nhạc phụ mẫu bọn họ nhìn thấy Sở Nhạc bình an vô sự trở về thời điểm, còn một hồi náo loạn. Nguyên nhân là tại Sở Nhạc cùng Thẩm Vân Hy đi ra đại khái một tháng thời điểm, Thẩm Vân Hy bọn họ liền trước một bước trở về, đồng thời đem tình huống lúc đó báo cho Sở Dương. Sở Dương sau khi nghe xong tại chỗ sắc mặt đại biến, sâu biết gặp thí thần trùng là bực nào nguy hiểm. Về sau biết được Thẩm Vân Hy lúc ấy đem Huyền Châu cho Sở Nhạc bảo mệnh, mới để cho Sở Dương bọn họ nỗi lòng lo lắng buông xuống một chút. Lúc này phái ra rất nhiều người tìm kiếm Sở Nhạc hạ lạc, thế nhưng một mực bặt vô âm tín. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, Thẩm Vân Hy cùng Lê Tiền Bối tại Sở gia bên trong đợi chừng 10 ngày, thực tế bởi vì có việc mới không thể không rời đi. Trước khi đi còn nhắc nhở nếu như Sở Nhạc an toàn trở lại, hy vọng đem tin tức ngay lập tức nói cho các nàng biết. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi. Kết quả để Sở Dương bọn họ không nghĩ tới chính là, tại Sở Nhạc mất tích gần một tháng thời điểm, vậy mà liền sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện tại Sở gia bên trong. Làm Sở Dương lại lần nữa nhìn thấy Sở Nhạc phía sau, lấy hắn lòng dạ cũng không khỏi mặt mày hớn hở, trong lòng một hòn đá mới để xuống. Sở Nhạc về sau biết được Thẩm Vân Hy đang ở nhà chung đẳng hắn thời gian lâu như vậy, trong lòng còn rất cảm động. Nếu không phải Thẩm Vân Hy tâm địa thiện lương đem chân quý Huyền Châu cho Sở Nhạc, kết quả còn không biết sẽ là dạng gì. Sở Nhạc vội vàng để cho người cho Thẩm Vân Hy truyền lại thông tin, để tránh gọi nhân ra lo lắng. Lại về sau, thời gian đi tới Thiên Nguyên Học viện sơ tuyển thời gian. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đột phá đến giác tỉnh cảnh hậu kỳ, ngươi là ăn cái gì thần đan rượu rồi sao? Triệu Lam Tâm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Sở Nhạc. Từ lần trước về thành phía sau Triệu Lam Tâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Nhạc. Lúc đầu từ sau lúc đó Triệu Lam Tâm chuẩn bị tìm Sở Nhạc đi chơi, kết quả biết được Sở Nhạc đã đi ra liền lại không có đụng phải. Không nghĩ tới không đến 2 tháng, Sở Nhạc cảnh giới đã theo giác tỉnh cảnh tiền kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Nàng còn nhớ rõ Sở Nhạc khi đó mới vừa vặn đột phá đến giác tỉnh cảnh. Tất cả Triệu Lam Tâm mới có phản ứng lớn như vậy. Cái tốc độ này quá mức khoa trương. Triệu Lam Tâm còn muốn cho hắn một kinh hỉ, không nghĩ tới ngược lại là hắn cho mình một kinh hỉ. Lần chọn lựa này lúc đầu Triệu Lam Tâm là không có cái gì hy vọng tham gia. Về sau khả năng là lần kia tại Tử Vân Sơn mạch kích thích, dẫn đến về nhà vậy mà liền thức tỉnh. Về sau vậy mà một đường thế như trẻ che đạt tới giác tỉnh cảnh trung kỳ, cái này để Triệu Lam Tâm người bên cạnh không nghĩ tới. Bất quá vậy mà hy vọng, đối Triệu Lam Tâm đến nói như thế việc hay đương nhiên muốn đến thử xem. Triệu Nguyệt Thanh đứng tại cách đó không xa yên lặng nghe lấy muội muội cùng Sở Nhạc trò chuyện. Nàng hôm nay mặc một thân màu đỏ nhạt bó sát người quần áo luyện công, phát họa ra thiếu nữ cái kia mỹ lệ độ cong, dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo. Một đầu tóc đen nhánh thật cao buộc ở sau, có không nói ra được tư thế hiên ngang. Lần này sơ tuyển Triệu Nguyệt Thanh tự nhiên có đến. Nàng mới vừa mới nhìn đến Sở Nhạc thời điểm liền loáng thoáng cảm giác được Sở Nhạc khí tức hình như mạnh hơn rất nhiều. Nội tâm kinh ngạc không hề so Triệu Lam Tâm một ít. Hai tỷ muội quan hệ vốn là rất tốt không có gì giấu nhau, ban đầu ở Triệu Lam Tâm lần kia trở về sau liền hướng nàng nói từ Kim Sơn mạch kinh lịch. Từ bên trong biết được Sở Nhạc thức tỉnh quang nguyên tố thiên phú. Cái này để trong lòng nàng khẽ giật mình, nhớ tới ban đầu ở Tử Vân Sơn mạch gặp phải Sở Nhạc phía sau tình huống. Trong nội tâm nhiều một chút nghi hoặc. Sở Nhạc giác tỉnh chẳng lẽ không phải ngũ giác thiên phú sao? Nàng còn nhớ rõ Sở Nhạc cặp mắt kia khác biệt. Bất quá lấy Triệu Nguyệt Thanh tính cách cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng nàng quan hệ không lớn. Lần trước đụng phải Sở Nhạc thời điểm đối phương mới nguyên sơ cảnh mà thôi. Cảnh giới cùng nàng kém cực lớn. Không nghĩ tới không có trôi qua bao lâu, Sở Nhạc hiện tại liền đã cùng nàng ngang hàng. Nàng cũng là trước đó không lâu mới đột phá đến giác tỉnh cảnh hậu kỳ. Loại này tương phản để nàng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Sở Nhạc đồng dạng nhìn thấy Triệu Nguyệt Thanh, nhớ tới Tử Vân Sơn mạch kinh lịch, chắc hẳn nàng có lẽ từ Triệu Lam Tâm trong miệng biết chính mình giác tỉnh chính là quang nguyên tố, mà không phải ngũ giác thiên phú. Thấy nàng không có phản ứng gì, Sở Nhạc tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, tránh khỏi còn muốn có tìm lý do giải thích. Vẫn tốt chứ, khả năng là ta vốn là tiềm lực kinh người, gần nhất mới kích phát ra đến. Sở Nhạc khẽ miệng vén lên lộ ra mỉm cười, trong thần sắc có chút tiểu đắc ý lập tức nghĩ đến cái gì nhìn hướng Triệu Lam Tâm hỏi, không nghĩ tới ngươi tăng lên cũng nhanh như vậy, giác tỉnh chính là cái gì thiên phú nha. Sở Nhạc phát giác được Triệu Lam Tâm biến hóa, trong lòng giật mình không thua gì Triệu Lam Tâm. Nhớ tới lúc trước Triệu Lam Tâm mới nguyên sơ cảnh kỳ trung, như thế tăng lên cũng nhanh như vậy, hắn rất hiếu kỳ Triệu Lam Tâm giác tỉnh chính là cái gì thiên phú. Ta không nói cho ngươi. Triệu Lam Tâm làm cái mặt quỷ, lúc đầu muốn cho Sở Nhạc một kinh hỉ, bây giờ thấy hắn dáng vẻ đắc ý, đột nhiên không phải rất muốn nói cho hắn biết. Sở Nhạc cười ha ha một tiếng, cũng không có truy hỏi, phía sau tự nhiên sẽ biết. Triệu Lam Tâm có thể đuổi đi lên, Sở Nhạc vẫn là thật cao hứng, dạng này liền có bằng hữu cùng hắn cùng một chỗ. Liên tại Sở Nhạc cùng Triệu Lam Tâm câu có câu không nói chuyện thời điểm, một số người khác cũng đang thì thầm nói chuyện. Nhìn thấy cái kia Tần Gia Tần Mặc không có, nghe nói hắn đã đạt tới giác tỉnh cảnh hậu kỳ rất lâu rồi, mà còn nhớ không lầm, hắn hình như giác tỉnh chính là tự nhiên hệ bên trong lôi nguyên tố thiên phú. Không sai, hắn khả năng là chúng ta Long Vận Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất, mà còn lôi điện cùng hắn cự kiếm phối hợp xuống, thực chiến kinh khủng hơn. Không nhất định, ta cảm thấy đệ nhất hiện tại hẳn là Triệu Nguyệt Thanh. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ, mà lại là cực kỳ cường thế hỏa nguyên tố thiên phú. Nghe nói Tần Mặc muội muội Tần Lan thực lực cũng rất mạnh, cũng không có so ca ca kém bao nhiêu, cũng không biết nàng thiên phú là cái gì. Không hổ là Long Vận Thành cường đại nhất gia tộc, một cái liền xuất hiện hai cái thiên tài. Sở gia nhị công tử Sở Nhạc nghe nói trước đó không lâu không phải cũng đạt tới giác tỉnh cảnh hậu kỳ, ta cảm thấy uy hiếp của hắn cũng không nhỏ a. Chương 67, đạo sư Lâm Lâm chương 67, đạo sư Lâm Lâm chắc hẳn tất cả mọi người đã đến đủ a. Mọi người ở đây tán gẫu thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên nữ tử áo trắng đi vào đại điện, phía sau đi theo ba tên cô gái trẻ tuổi. Nam tử trung niên một đầu mang tính tiêu chí màu nâu bốn tóc, dáng người thoáng khôi ngô, vũ quan kiên nghị, toàn thân tản ra nhàn nhạt khí tức khủng bố, để người tùy tiện nhìn thẳng. Người này chính là Long Vận Thành Lôi Vân Thành chủ. Ở bên cạnh cầm đầu nữ tử, thoạt nhìn khuôn mặt tú mỹ, dáng người vô cùng tốt, có lồi có lõm, mặc một thân màu trắng bay áo, cho người một loại khí chất lạnh nhạt, không quan tâm hơn thua cảm giác. Nữ tử này chính là Thiên Nguyên Học Viện phái tới đạo sư Lâm Lâm. Tại Lâm Lâm vào lúc thức dậy, đột nhiên ánh mắt khẽ động, tại Triệu Lam Tâm trên thân dừng lại một chút. Động tác của nàng rất là ẩn nấp, không có gây nên sự chú ý của người khác. Theo Lôi Vân tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện dần dần yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn thấy Lôi Vân thành chủ trước đến, liền đình chỉ trò chuyện. Chú ý tới tên kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử trên thân, đã loáng thoáng đoán được nữ tử này thân phận. Sở Dương cùng Triệu Lăng Phong liếc nhau, một bên một mực trầm mặc không nói, Tần Hoành Minh cũng nhìn hướng trước mắt nữ tử này. Bọn họ từ trong có thể cảm giác ra nữ tử trước mắt này không đơn giản. Lấy bọn họ thực lực không cách nào phán đoán ra Lâm Lâm cảnh giới. Hiển nhiên thực lực đã cao hơn bọn họ. Tại bọn họ cảm giác chung cảnh giới sợ là đã cùng Lôi Vân thành chủ thực lực không kém là bao nhiêu. Nếu biết rõ Lôi Vân thực lực đã đạt đến ngũ giai, để bọn họ không nghĩ tới chính là Thiên Nguyên Học Viện phái tới đạo sư thực lực đều khủng bố như vậy. Lôi Vân đi hướng về phía trước nhìn lướt qua mọi người, xem ra nhân số đều đến đông đủ a. Như vậy chuyện quan trọng nên đến cũng sớm đã đến. Lôi Vân thấy được đại gia không có gì dị nghị nhẹ gật đầu. Sau đó hướng nhân tài kiệt xuất ngóng trông mọi người giới thiệu nói, vị này chính là Thiên Nguyên Học Viện Lâm Lâm đạo sư. Lâm Lâm không kiêu ngạo không tự ti hướng mọi người nhẹ gật đầu. Mọi người vội vàng cũng nhộn nhịp gật đầu ra hiệu. Sau đó Lôi Vân hướng Lâm Lâm hơi giới thiệu bên dưới ba tộc trưởng của đại gia tộc. Mọi người hơi hàn huyên một cái, liền tiến vào chính đề. Vậy kế tiếp liền có giao cho Lâm đạo sư ngươi. Lôi Vân khách khí nói, lùi qua một bên. Lâm Lâm khẽ gật đầu. Sau lưng đúng lúc đi ra một nữ tử, lấy ra một bản danh sách. Gọi tới danh tự, đi đến trước đến. Lâm Phong, Nô Vân, Tần Mặc. Theo từng cái danh tự đọc lên, từng cái chiều khí phồn thịnh thiếu niên đi lên phía trước. Không lâu lắm phía trước đứng 5-13 người. Những người này là Long Vận Thành tại 16 tuổi phía dưới, thực lực tối cường một nhóm người. Trong đó cảnh giới cao nhất đã đạt tới giác tỉnh cảnh hậu kỳ. Có thể thấy được trừ tam đại gia tộc, nhân tài cũng là rất nhiều. Trong những người này đã bao hàm Sở Nhạc, Triệu Nguyệt Thanh, Triệu Lam Tâm, Tần gia một đôi minh muội. Sớm lúc trước, Lôi Vân liền đã thả ra tin tức, tiêu chuẩn thấp nhất đều muốn đạt tới giác tỉnh kỳ trở lên, đồng thời tuổi tác tại 16 tuổi phía dưới. Điều kiện này đã sàng chọn Long Vận Thành một sóng lớn người. Không phải vậy toàn bộ đại điện có thể đều đứng không dưới. Lâm Lâm nhìn trước mắt cái này 53 người, nàng đem lực chú ý tại Triệu Nguyệt Thanh tỷ muội cùng Tần gia huynh muội dừng lại một chút, đặc biệt là tại Triệu Lam Tâm trên thân nhìn nhiều một hồi, xem ra lần này vẫn còn có chút thu hoạch. Bằng Lâm Lâm thực lực đã phát hiện mấy cái cũng không tệ lắm người kế tục, không nghĩ tới nho nhỏ Long Vận Thành nhân tài còn không ít, này ngược lại là để Lâm Lâm không có dự liệu được. Từ toàn bộ Tử Kim Đại Lục chọn lựa thiên tài, đối Thiên Nguyên Học Viện đến nói là một cái lượng công việc chuyện rất lớn, tất cả phải mau sớm hoàn thành sơ tuyển, phía sau còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Ta là đạo sư Lâm Lâm, các ngươi có thể gọi ta Lâm đạo sư. Lâm Lâm biểu lộ bình hòa nói. Lần chọn lựa này sẽ hà khắc rất nhiều, các ngươi phải có điều chuẩn bị. Lần này tựa hồ điều kiện phù hợp nguyên giả so với lần trước nhiều hơn nhiều, cho nên khóa này khảo hạch khẳng định là sẽ càng hà khắc hơn. Lâm Lâm vừa dứt lời, gây nên một chút nhỏ bạo động. Đây không phải là một tin tức tốt, lúc đầu Thiên Nguyên Học Viện khảo hạch sẽ rất khó, năm nay nhìn đến còn phải tăng lớn độ khó. Sở Nhạc, Triệu Lam Tâm, Tần Mặc đám người ngược lại là không có quá lớn phản ứng, đối với chính mình thực lực có tự tin. Các ngươi đi theo ta. Không cho bọn họ quá suy nghĩ nhiều thời gian, Lâm Lâm quay người đi ra ngoài. Giống như lại nghĩ đến cái gì, quay người nhìn hướng trong đại điện những người khác nói, các ngươi cũng không cần theo tới. Lâm Lâm ngữ khí lạnh nhạt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ. Nguyên bản một chút nghĩ người quan chiến nhân viên không nhịn được mặt lộ thất vọng. xem ra là không có cách nào quan sát cái này khó gặp một lần khảo hạch. Sở Nhạc chờ người thần sắc khác nhau, có ít người đã khẩn trương đến khẽ run lên, đuổi theo Lâm Lâm bộ pháp. Rất nhanh, mọi người xuyên qua từng cái kiến trúc đi tới một chỗ rất lớn đất trống, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới nơi này, bao gồm Sở Nhạc, trên đường đi nhìn xung quanh thưởng thức hoàn cảnh nơi này, không nghĩ tới thành chủ chỗ ở to lớn như thế, một bên Triệu Lam Tâm giờ phút này cũng thoáng khẩn trương, nhìn xem Sở Nhạc còn phần này nhàn tâm, trong lòng nhịn không được nổ nước bọt, hiện tại đến lúc nào rồi, còn có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Mọi người lần lượt đi tới giữa đất trống tâm. Lâm Lâm nhìn hướng Sở Nhạc đám người, cho các ngươi 5 phút thời gian làm chuẩn bị, sau đó bắt đầu chúng ta liền bắt đầu cửa thứ nhất khảo hạch. Trong lòng mọi người giật mình, không nghĩ tới Lâm Lâm phong cách hành sự như vậy lôi lệ phong hành, nhanh như vậy liền bắt đầu. Một trận rối loạn phía sau, tiếp thu cái này hiện thực. Sở Nhạc đám người vội vàng phân tán ra đến, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Mặc dù hắn đối với sơ tuyển rất tự tin, nhưng cũng sẽ không phớt lờ. Toàn bộ không gian một cái liền yên tĩnh trở lại. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian kết thúc. Lâm Lâm ổn định âm thanh truyền đến. Tiếng nói vừa ra, đại gia Tử Minh tưởng bên trong mở mắt ra. Khi mọi người vô ý thức nhìn hướng Lâm Lâm thời điểm, dị thường phát sinh. Sở Nhạc chỉ thấy một đôi mắt mỹ lệ tiếp theo chính là náo một mất. Sở Nhạc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc bên trong. Đây là địa phương nào? Sở Nhạc vừa mới bắt đầu còn tỉnh tỉnh mê mê, đột nhiên một cái liền phản ứng lại. Đây là huyễn cảnh. Sở Nhạc trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền muốn mở ra huyễn đồng. Nhưng mà nghĩ đến cái gì cứ thế mà ngừng lại. Huyễn đồng là tại lớn nhất con bài chưa lật, hắn không xác định dưới loại tình huống này có thể hay không bị đạo sư phát hiện. Mà lại là khảo hạch lời nói, hắn tin tưởng Lâm đạo sư có lẽ sẽ không tổn thương bọn họ. Lý do an toàn Sở Nhạc cảm thấy vẫn là chờ một chút. Sở Nhạc kiềm chế lại trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn hơn 20 tuổi đạo sư vậy mà là huyễn thuật sư. Sở Nhạc còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Loại này thiên phú có thể nói 10 phần thưa thất mà còn cường hành. Có thể nháy mắt đem tinh thần lực của người khác kéo vào đến chính mình chế tạo huyễn cảnh bên trong. Bị kéo vào huyễn cảnh nguyên giả nháy mắt liền sẽ mất đi khống chế đối với thân thể sẽ không có bất kỳ động tác gì. Nếu như không thể kịp thời đi ra ngoài lời nói, hoàn toàn mặc người chém giết. Đáng sợ nhất là cường đại huyễn thuật sư, có thể đem địch nhân tại huyễn cảnh bên trong nhận đến tổn thương trực tiếp tác dụng tại bản thể trên thân. Bọn họ công kích không lọt vào mắt địch nhân phòng ngự vật lý, trực tiếp tác dụng tại tinh thần lực bên trên. Tâm cảnh cứng cỏi có thể chống chọi đi qua liền không có việc gì, tâm cảnh không kháng nổi đi, chỉ có thể chờ đợi chết. Cái này cũng là bình thường người cũng không nguyện ý cùng huyễn thuật sư là địch nguyên nhân, chỉ cần chúng chiêu trốn đều không có chỗ trốn. Chương 68, tâm cảnh chương 68, tâm cảnh bất quá cũng không đại biểu huyễn thuật sư liền vô địch. Nguyên giả đến cảnh giới nhất định hậu tâm cảnh đối với cảnh giới đột phá bắt đầu có rất mấu chốt tác dụng. Bọn họ thường thường sẽ bắt đầu chú trọng trên tâm cảnh mặt tu luyện, có ý thức đền bù phương diện này thế yếu. Đồng thời sẽ theo cảnh giới tăng lên, tâm cảnh cũng sẽ tương ứng có tăng lên. Tâm cảnh là một loại rất kỳ diệu đồ vật, nó không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nó là đối kỹ nghệ lĩnh ngộ, đối cảnh giới lý giải, đối bản thân nhận biết, đối thiên phú nắm giữ, đối thế giới nhận biết, ý chí lực, tâm trí các loại một loại cụ tượng hóa biểu hiện. Đây cũng là cùng cảnh giới thực lực tương đối mạnh nguyên giả, thường thường tâm cảnh cũng sẽ không quá kém nguyên nhân. Chỉ có đầy đủ cứng cỏi tâm cảnh tại nắm giữ lực lượng cường đại đồng thời không sẽ bị lạc bản thân, không động tâm vì ngoại vật. Nếu như đem nguyên lực so làm thiết binh lời nói, tâm cảnh thì là đưa đến nguyên soái tác dụng. Tâm cảnh càng mạnh, đối thực lực phát huy lại càng lớn. Làm thực lực đạt tới trình độ nhất định, tâm cảnh tầm quan trọng mới chậm rãi hiện lộ ra. Chỉ là Sở Nhạc bọn họ thực lực còn rất nhỏ yếu, không có có ý thức đến mà thôi. Mặc dù như vậy, huyễn thuật sư tại cùng cảnh giới bên trong cũng là chưa có đối thủ, đặc biệt là tại một đối một dưới tình huống. Không có người nguyện ý lấy dạng này nguyên giả là địch. Tinh thần lực thiên phú nguyên giả càng thêm chú trọng tâm cảnh tu luyện. Trong chiến đấu, nếu như đụng phải chính là so hắn cảnh giới thấp rất nhiều nguyên giả, thường thường chỉ cần một ý nghĩ, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bất quá bọn họ bình thường đều có một cái nhược điểm, đó chính là đại đa số cũng không quá am hiểu cận chiến. Bởi vì bọn họ đều không thế nào cần cận chiến chém giết, đều là tinh thần lực phía trên so đấu. Cho nên một cách tự nhiên cận chiến kinh nghiệm liền không nhiều. Rất lớn một bộ phận ở phương diện này không quá am hiểu. Bất quá tương đối thông minh huyễn thuật sư, trên thân pháp mặt sẽ thêm hạ một chút công phu, dù sao bọn họ loại này nguyên giả quá mức dễ thấy, thường thường là đợt thứ nhất liền phải giải quyết mục tiêu. Liền xem như tâm cảnh tương đối mạnh nguyên giả cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Người nào cũng không muốn thời khắc mấu chốt bị đến một cái. Có thể nói huyễn thuật sư tại nguyên giả bên trong địa vị bên trong vẫn tương đối đặc thù. Thuộc về tại phía trước kỳ trung cũng đã là rất cường thế thiên phú. Đến cuối cùng liền nhìn cá nhân thực lực. Đây cũng là Sở Nhạc tại bên trong huyễn thuật thời điểm, cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Lúc này, ở đây những người khác cũng bất chi bất giác tiến vào Lâm Lâm huyễn cảnh bên trong. Rất nhiều thậm chí đều không có ý thức được. Mà Sở Nhạc có thể ngay lập tức phát giác ra được chủ nếu là bởi vì huyễn đồng nguyên nhân, mặc dù tinh thần lực của hắn cũng bình thường, thế nhưng hắn có những người khác không có động lực. Động lực có thể ở một mức độ rất lớn bảo vệ tâm cảnh, tương đối cho Sở Nhạc tâm cảnh tăng thêm một tầng thật dày lực phòng ngự, làm cho uy lực đồng dạng huyễn thuật rất khó đột phá tầng này từ động lực tạo dựng phòng ngự. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là Lâm Lâm không có sử dụng suất toàn lực. Nếu như là đối chiến lời nói, tại to lớn thực lực sai biệt bên dưới, huyễn đồng cũng rất khó đưa đến tác dụng rất lớn. Sở Nhạc nhìn xem xung quanh, tựa hồ trừ vô biên bát ngát sa mạc cái gì khác đồ vật đều không có. Trên bầu trời lẻ loi trơ trọi treo trên cao một viên cực nóng mặt trời. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía xung quanh, không hiểu cái này huyễn cảnh cụ thể khảo hạch là cái gì nội dung. Nhưng mà thời gian trôi qua thật lâu. Sở Nhạc ngây ngốc đứng ở chỗ này hình như chuyện gì đều không có phát sinh. Dần dần, Sở Nhạc cảm giác được một trận khó chịu. Trong sa mạc không khí lúc đầu độ ẩm liền rất thấp, tại mặt trời chói chang chiếu xuống, đã có chút miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng giật mình. Theo thân thể tố chất của hắn theo đạo lý đến nói không nên nhanh như vậy liền xuất hiện dạng này phản ứng mới đối, mà còn bản thân hắn nguyên lực cũng là quang nguyên tố, tại loại này cường độ chiếu xuống có lẽ cảm giác được dễ chịu mới đối. Tại Sở Nhạc trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, khát nước cảm giác đã càng ngày càng rõ ràng, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy thân thể của hắn đã bắt đầu thiếu nước. Cái này loại cảm giác mười phần khó chịu, Sở Nhạc biết không thể tại chỗ này đi xuống, bởi vì xung quanh đều một mảnh sa mạc, trừ trên không mặt trời không có bất kỳ vật tham chiếu nào, cho nên Sở Nhạc chỉ có thể dựa vào trực giác hướng về một phương hướng tiến lên. Đội vàng mở ra nguyên tố vũ trang hết tốc độ tiến về phía trước, cảm giác tốt nhất giống sẽ khá hơn một chút. Bởi vì tại huyễn cảnh nguyên nhân, cân nhắc đến khả năng sẽ bại lộ, Sở Nhạc không có mở ra huyễn đồng. Hắn không biết tại huyễn cảnh bên trong sử dụng huyễn hình thuật có thể hay không lừa qua Lâm Lâm. Dù sao cả hai thực lực kém quá lớn, lý do an toàn vẫn là trước không sử dụng, dựa vào mắt thường quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cứ như vậy, trong sa mạc một đạo hồng sắc thân ảnh không ngừng tiến lên. Tại Sở Nhạc tại huyễn cảnh bên trong thăm dò thời điểm, trong điện mặt khác 52 cái thiếu nam thiếu nữ giờ phút này cũng nhíu chặt lông mày, nói rõ lấy bọn hắn nội tâm đồng thời không bình tĩnh. Bọn họ tình huống cùng Sở Nhạc không sai biệt lắm, đều là tại một mảnh hoang mạc bên trong, bất quá phản ứng không giống nhau. Có sẽ giống Sở Nhạc đồng dạng chẳng có mục đích di động tìm kiếm nguồn nước, có thì là đứng lặng bất động. Lâm Lâm cũng không có chú ý tới Sở Nhạc tại vừa vặn rơi vào huyễn cảnh thời điểm liền đã khám phá, mà là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở nàng phía trước cảm thấy tương đối tiềm lực những người kia trên thân. Ví dụ như Triệu Lam Tâm tỷ muội còn có Tần Mặc trên thân. Bọn họ giác tỉnh thiên phú bản thân thì càng thêm không sai, giá trị phải trọng điểm quan sát. Đến mức Sở Nhạc thiên phú, dưới cái nhìn của nàng tương đối mà nói vẫn là kém một chút. Thiên phú danh sách vẫn là rất có giá trị tham khảo. Chậm rãi có ít người đã ý thức được chính mình trúng huyễn cảnh, bắt đầu nghĩ hết biện pháp tránh thoát, nhưng mà tựa hồ không quản làm cái gì hình như đều không có hiệu quả. Cảnh giới kém quá lớn. Nếu như Lâm Lâm không muốn, trên cơ bản là không có tránh ra khỏi có thể. Lâm Lâm đem mọi người huyễn cảnh bên trong biểu hiện nhìn rõ rõ ràng ràng. Đối với nàng đến nói đồng thời khống chế hơn 50 giác tỉnh cảnh nguyên giả đến nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Nếu như phát hiện huyễn cảnh bên trong nguyên giả có sắp sụp đổ tình huống, Lâm Lâm có thể trực tiếp để đã hôn mê. Làm như vậy, một phương diện không đến mức tinh thần lực xuất hiện tổn thương, một phương diện cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Thời gian chậm chậm trôi qua. Huyễn cảnh bên trong, Sở Nhạc còn đang hướng phía cái hướng kia di động, cảm giác bên trong đã đi qua mấy chục tiếng. Nhưng mà quỷ dị chính là, treo ở trên không mặt trời từ đầu đến cuối không nhúc nhích, không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàn cảnh xung quanh cũng là như thế. Thiếu nước cảm giác đã cực kỳ mãnh liệt. Sở Nhạc lông mày nhíu chặt, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Huyễn cảnh bên trong nguyên lực tiêu hao hết sức nhanh chóng, trong cơ thể nguyên lực đã còn lại không đến 3 thành. Dần dần xuất hiện bực bội cảm xúc, đây là bởi vì thân thể đưa tới cảm xúc biến hóa. Người tại đói khát thời điểm rất dễ dàng xuất hiện mặt trái cảm xúc. Ý thức được điểm này, Sở Nhạc trong lòng giật mình, ngừng di động thân thể, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại. Vậy mà tìm không được nguồn nước, hắn quyết định thay cái mạch suy nghĩ. Nếu như đại gia huyễn cảnh đều là giống nhau lời nói, Sở Nhạc đối với khảo hạch nội dung đã có một chút suy đoán, hẳn là cùng ý chí lực có quan hệ. Chỉ là trong lòng hắn không chắc, không biết loại này khảo hạch thời gian bao lâu, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Thế giới hiện thực kỳ thật thời gian mới đi qua không đến một khắc đồng hồ. Mọi người cảm giác giống như là đã trôi qua mấy giờ, nơi này huyễn cảnh đã mơ hồ nguyên giả đối với thời gian cảm giác. Trong điện, giờ phút này đã phát sinh biến hóa cực lớn. Ở đây 53 người bên trong đã có một nửa người bị Lâm Lâm cưỡng chế hôn mê đi. Cũng chính là nói cái này một nửa người đã bị đào thải ra khỏi cục. Đối với loại này kết quả, Lâm Lâm cũng không ngoài ý muốn. Chương 69, Triệu Lam Tâm Thiên Phú chương 69, Triệu Lam Tâm Thiên Phú kỳ thật Sở Nhạc đoán đúng một chút. Một cửa ải này là thử thách ở đây các thiếu niên ý chí lực cùng tính bền dẻo, còn có đối mặt trường hợp này hạ trung biểu hiện, cùng thực lực quan hệ không lớn. Làm người tại thời gian dài bị vây ở một cái hoàn cảnh xa lạ, không có người có thể giao lưu, hoàn cảnh không có biến hóa, đồng thời không có mục đích duy trì liên tục bên dưới, theo thời gian trôi qua sẽ vô hạn phóng to một người hoảng hốt. Từ trong có thể rất trực quan nhìn ra người này tâm tính, đặc biệt đứng tại đây loại ác liệt hoàn cảnh bên dưới, cực lớn gia tốc quá trình này. Nếu như vừa bắt đầu Lâm Lâm liền đem cửa này khảo hạch mục đích nói cho đại gia, tình huống khả năng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đánh cái so sánh, tựa như là người đột nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên phát hiện mình tại một cái phòng tối bên trong, tin tức gì đều không có, mà còn thế nào kêu gọi đều không có người phản ứng. Không cần quá nhiều lâu dài, ngươi liền sẽ từ từ khủng hoảng, cho đến tinh thần sụp đổ. Mà đồng dạng trường hợp này bên dưới, ngươi tỉnh lại thời điểm phát hiện có một tờ giấy, trên đó viết ngươi cần phải ở chỗ này duy trì liên tục 48 giờ phía sau, liền có thể đi ra. Lúc ấy ngươi khả năng sẽ có thật nhiều nghi hoặc không hiểu, thế nhưng ngươi trong lòng có một cái mong muốn, không đến mức sụp đổ. Một loại không có hy vọng, một loại là có hy vọng, cho người tạo thành áp lực tâm lý là hoàn toàn khác biệt. Giống Sở Nhạc đám người tình huống hiện tại chính là thuộc về loại thứ nhất, bọn họ không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Không rõ ràng chính mình muốn ở nơi này nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Một lúc sau, tăng thêm hoàn cảnh ảnh hưởng, rất dễ dàng liền sẽ cho người tạo thành rất lớn tinh thần áp lực. Những này thiếu niên cũng đều là 16 tuổi không đến tuổi tác, tinh thần sụp đổ cũng là chuyện rất bình thường. Không có người có thể một mực tại loại này hoàn cảnh kiên trì, sẽ không xuất hiện dao động, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Không sớm thì muộn sẽ bị loại này hắc ám nuốt mất, hoặc là cuồng loạn, hoặc là tại loại này trong trầm mặc tiêu vong. Mà tạo thành trường hợp này Lâm Lâm, muốn chính là cái hiệu quả này. Chỉ có tại loại này đặc thù hoàn cảnh bên dưới mới có thể càng nhanh hơn rõ ràng nhìn ra những này thiếu niên phản ứng. Con đường cường giả, thực lực rất trọng yếu, thế nhưng ý chí lực cùng tính bền dẻo trọng yếu hơn. Mỗi một cường giả những này phẩm chất đều là ắt không thể thiếu. Đối ở hiện tại còn có hơn 20 người thiếu niên, cùng Lâm Lâm phía trước mong muốn không sai biệt lắm. Nếu là cái này chút thời gian đều toàn quân bị diệt lời nói, mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tại những người này, trong đó ba người phản ứng ngược lại là đưa tới chú ý của nàng. Ba người này theo thứ tự là Tần Mặc cùng Triệu Nguyệt Thanh tỉ muội. Tần Mặc cùng Triệu Nguyệt Thanh hai người tại tiến vào đến huyễn cảnh bên trong thời điểm, mặc dù không có lập tức nhìn thấu huyễn cảnh, thế nhưng bọn họ đều biểu hiện rất tỉnh táo, hiện lộ ra tại loại này tuổi tác không nên có trầm ổn tỉnh táo. Điểm này để Lâm Lâm nhìn không khỏi nhẹ gật đầu. Lúc này Lâm Lâm đem lực chú ý chuyển rời đến Triệu Lam Tâm trên thân. Tại Lâm Lâm vừa tiến vào đại điện thời điểm liền chú ý tới Triệu Lam Tâm. Nếu như Lâm Lâm không có cảm giác sai, Triệu Lam Tâm giác tỉnh hẳn là tinh thần lực thiên phú bên trong Triệu hồi sư. Loại này thiên phú rất hi hữu, thậm chí so huyễn cảnh thầy còn muốn hiếm thấy. Bọn họ loại này thiên phú có thể lấy tinh thần lực làm môi giới tạo dựng ra kết nối huyễn thú thế giới thông đạo. Thông qua tinh thần lực cùng huyễn thú thế giới bên trong cùng tự thân cảnh giới không kém nhiều huyễn thú ký kết khế ước, trở thành đồng bọn của mình. Triệu hồi sư có được không kém gì mặt khác tinh thần lực thiên phú. Từ xưa đến nay có thể trưởng thành triệu hồi sư đều không phải hạng người vô danh. Đặc biệt tại là trong chiến tranh, có thể nói là chiến lược tính tồn tại. Trên lý luận nếu như tinh thần lực đầy đủ lời nói, hoàn toàn có thể triệu hồi ra một cái quân đoàn đi ra. Loại này thiên phú cùng tuần thú sư có chút cùng loại, nhưng là có căn bản khác nhau. Một cái là không gian phía trên, triệu hồi sư bình thường kết đế khế ước huyễn thú đồng dạng đều là trở tại dị thế giới bên trong. Mà tuần thú sư không có cách nào, bọn họ yêu thú đều là chân thực sinh hoạt tại thế giới hiện thực bên trong. Bất quá trong truyền thuyết tuần thú sư đến cảnh giới nhất định phía sau, có thể thông qua tinh thần lực mở không gian tạm thời cất giữ yêu thú. Thế nhưng chỉ có thể tính tạm thời cất giữ, mà còn số lượng có hạn chế, chế ước điều kiện quá nhiều. Không giống triệu hồi sư linh hoạt như vậy. Triệu hồi sư tương đương với so tuần thú sư nhiều một cái trên lý luận vô cùng lớn không gian, mà còn có thể tùy thời triệu hoán đến bên cạnh. Nếu như huyễn thú tại dị thế giới xuất hiện nguy hiểm lời nói, có thể thông qua triệu hồi sư triệu hoán thoát khỏi nguy hiểm, đây cũng là huyễn thú nguyện ý cùng người kết đế khế ước một cái nguyên nhân chủ yếu. Bất quá triệu hoán có rất nhiều tai hại, bên trong một cái chính là nếu như cùng bọn hắn kết đế khế ước huyễn thú thân chết, triệu hồi sư sẽ phải chịu nghiêm trọng tinh thần thương tích, loại này tổn thương rất khó khôi phục. Làm triệu hồi sư cùng huyễn thú kết đế khế ước về sau, bọn họ sinh mệnh trình độ nhất định đã lẫn nhau liên tiếp đến cùng nhau. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Đương nhiên, khế ước cùng khế ước ở giữa cũng là có khác biệt, cũng không phải có thể vô hạn cùng huyễn thú kết đế khế ước. Cái này cụ thể cùng triệu hồi sư thực lực có quan hệ trực tiếp. Nếu như chỉ là những phương diện này, ngược lại còn không đến mức dẫn đến triệu hồi sư đặc thù cùng cường đại. Còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu, bởi vì triệu hồi sư cùng huyễn thú kết đế khế ước phía sau, tinh thần lực cùng huyễn thú đã thành lập trình độ nhất định liên hệ. Bởi vì loại này liên hệ, triệu hồi sư có thể cùng huyễn thú tiến hành thân thể dung hợp, sinh ra một loại biến thân hiệu quả. Dùng triệu hồi sư có thể tại thời gian nhất định bên trong được đến huyễn thú năng lực. Đây cũng là triệu hồi sư nơi mạnh nhất, có thể căn cứ tự thân cần muốn lựa chọn huyễn thú tiến hành dung hợp, đền bù thực lực bản thân vấn đề. Đương nhiên dung hợp hiệu quả cũng là cần phải không ngừng huấn luyện không ngừng tiến bộ. Theo triệu hồi sư cùng huyễn thú độ phù hợp càng cao phát huy ra thực lực cũng liền càng trở nên cường đại. Điểm này là tuần thú sư bọn họ 10 phần ghét tị. Giải quyết tự thân ra giòn vấn đề. Tuần thú sư mặc dù cũng có thể cùng yêu thú ký kết tinh thần khế ước đạt tới hết sức an ý trình độ, thế nhưng không cách nào dung hợp biến thân. Triệu hồi sư có thể hướng hai cái phương hướng phát triển, một cái là đi dung hợp con đường, một cái là triệu hoán con đường, cả hai có thể cùng tồn tại, đến mức trọng tâm có thể căn cứ triệu hồi sư tự thân cần đến quyết định. Bọn họ thường thường tại giai đoạn trước sẽ tìm kiếm một loại cùng tự thân phù hợp nhất huyễn thú ký kết một loại đẳng cấp cao nhất phối hợp khế ước, đồng dạng xưng là phối hợp huyễn thú. Ký kết loại này khế ước huyễn thú có thể thời gian dài lưu tại mảnh thế giới này. Tại xuất hiện bước ngoặt nguy hiểm thời điểm, tinh thần khẽ động liền có thể nháy mắt dung hợp. Suy nghĩ một chút, triệu hồi sư tương đối nắm giữ một cái quân đội đồng thời thực lực bản thân còn thập phần cường đại, loại này thiên phú là bao nhiêu cường thế. Đây chính là dẫn đến Lâm Lâm sẽ không tự chủ quan tâm Triệu Lam Tâm nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì Lâm Lâm bản thân tinh thần lực khác hẳn với người bình thường, đồng thời cảnh giới kém nguyên nhân rất lớn, mới có thể lần đầu tiên liền chú ý tới Triệu Lam Tâm. Mà lúc này huyễn cảnh bên trong Triệu Lam Tâm, tự nhiên không biết chính mình đã đưa tới lần này dẫn đội đạo sư Lâm Lâm chú ý Triệu Lam Tâm tình cảnh hiện tại so sánh những người khác sẽ tốt hơn nhiều. Chương 70, tinh thần vòng xoáy chương 70, tinh thần vòng xoáy Triệu Lam Tâm mới xuất hiện trong sa mạc thời điểm có chút thất kinh. Bất quá khả năng là bởi vì giác tỉnh Triệu Hoán Thiên Phú nguyên nhân tinh thần lực cường rất nhiều, không bao lâu liền cảm giác ra nơi này không thích hợp. Nàng là tại sở nhạc về sau phản ứng đầu tiên, khám phá huyễn cảnh. Là nguyên sơ cảnh nguyên giả tại thức tỉnh tinh thần lực thiên phú về sau, tự thân nguyên lực liền sẽ bắt đầu hướng về tinh thần lực phương hướng chuyển hóa. Tại đột phá đến giác tỉnh cảnh thời điểm, nguyên bản trong cơ thể khí hải liền sẽ biến mất, ngay tại lúc đó trong đầu sẽ xuất hiện một cái tinh thần xoáy nước dùng cho tổn chữa tinh thần lực. Cùng loại mặt khác hệ thống trong cơ thể khí xoáy. Đây cũng là lực lượng tinh thần hệ thống tương đối đặc thù một điểm. Triệu Lam Tâm tại phát hiện tự thân càng ngày càng không thích hợp thời điểm ý tưởng đột phát. Tất nhiên là huyễn cảnh, có lẽ có thể thông qua tinh thần lực tiến hành chống cự. Muốn làm liền làm, Triệu Lam Tâm thử nghiệm đem tinh thần lực bao trùm toàn thân, không nghĩ tới thật rất có hiệu quả. Cảm giác khó chịu lập tức liền giảm mất rất nhiều. Tình cảnh cũng so trước đó tốt hơn không ít. Nàng không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh, từ trong suy đoán ra một vài vấn đề. Không có tự tiện hành động mà là lựa chọn chậm rãi chờ đợi. Triệu Lam Tâm tin tưởng nếu là thật có cái gì khảo nghiệm lời nói, hẳn là sẽ tự động tìm tới cửa, quyết định dùng khỏe ứng mệnh. Theo thời gian trôi qua, đại điện bên trong dần dần còn lại không đến 20 người còn tại huyễn cảnh bên trong kiên trì. Tại cái này không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, Sở Nhạc cũng đang yên lặng chống đỡ lấy, cũng không có gây nên Lâm Lâm quá lớn chú ý. Tại đem bọn họ kéo vào huyễn cảnh thời điểm, Lâm Lâm đã biết ở đây mỗi một cá nhân thiên phú. Quang Nguyên Tố mặc dù ở thiên phú bên trong coi như không tệ, thế nhưng so sánh một chút cái khác đứng đầu thiên phú liền lộ ra bình thường một chút. Đặc biệt là tại Thiên Nguyên Học Viện, những này chênh lệch sẽ bị vô hạn phóng to. Còn tại huyễn cảnh bên trong đau khổ chống đỡ Sở Nhạc đồng thời không rõ ràng Lâm Lâm cách nhìn, hắn hiện tại mục tiêu chính là kiên trì. Từ khi trong lòng có lập kế hoạch phía sau, Sở Nhạc tâm thái cũng thích nhau rất nhiều. Mặc dù loại này nóng bức không giờ khắc nào không tại thiêu nướng Sở Nhạc, thế nhưng giờ phút này nội tâm đã chậm rãi bình tĩnh lại. Tại cái này ánh mặt trời độc ác chiếu xuống, Sở Nhạc đối với thời gian trôi qua giác quan thay đổi đến 10 phần mẫn cảm, mỗi một phút mỗi một giây đều rất dày vò. Nhất làm cho Sở Nhạc khó chịu là, loại này thiêu đốt cảm giác là có biến hóa, lúc thì nóng cảm giác càng mạnh, lúc thì nóng cảm giác hơi yếu. Sở Nhạc mới đầu còn có chút không rõ, về sau mới dần dần tỉnh ngộ lại. Loại này quy luật biến hóa tựa hồ là vì để tránh cho để huyễn cảnh bên trong người thích ứng hoàn cảnh. Nghĩ rõ ràng người thi pháp dụng ý, Sở Nhạc nghiến răng, không nghĩ tới giải đến như thế xinh đẹp đạo sư, có nhiều như vậy thiết kế tại chỗ này. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thế giới hiện thực đã đi qua gần tới nửa giờ. Giờ phút này trong điện chỉ còn lại 10 người còn tại kiên trì, mặt khác đều rơi vào đang ngủ say bên trong không cách nào tỉnh lại. Liên tại Sở Nhạc cân nhắc nên sử dụng hay không đồng lực thử xem có thể hay không giảm bớt gánh vác thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện đã về tới thế giới hiện thực. Chúc mừng các ngươi, thông qua sơ tuyển cửa thứ nhất. Lâm Lâm giống như tiên nhạc đồng dạng âm thanh truyền vào Sở Nhạc trong tai. Đại điện bên trong, 9 người khác cũng thần sắc hoảng hốt đứng lên, chậm rãi lấy lại tinh thần. Trong đó bao gồm hắn nhận biết Triệu Nguyệt Thanh tỷ muội cùng Mặc Giá huynh muội 4 người. Sở Nhạc đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, huyễn cảnh bên trong tất cả như ác mộng đồng dạng, để bọn họ có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không có trải qua là không hiểu trong đó thống khổ. Sở Nhạc rất bình tĩnh nhìn xem những người khác. 9 người này bên trong tổng cộng có 4 thiếu nữ. Kỳ thật có không nhận ra cái nào thiếu niên đưa tới chú ý của hắn. Đây là một cái cùng Sở Nhạc thân cao không sai biệt lắm thiếu niên. Toàn thân mặc màu đen rộng rãi chưa bảo, tóc thật dài che kín diện mạo. Có một cái cự đại thiết truy, cùng hắn cái kia thoạt nhìn không hề cường tráng thân ảnh tạo thành mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Sở Nhạc nhìn hướng một bên Triệu Lam Tâm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng thông qua cửa này, hơn nữa nhìn thần sắc tựa hồ rất nhẹ nhàng bộ dạng, cái này để Sở Nhạc không nhịn được đối Triệu Lam Tâm giác tỉnh thiên phú nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút chính mình tại huyễn cảnh bên trong gắng gượng qua đến cũng không dễ dàng. Sở Nhạc đám người phát hiện xung quanh còn có thật nhiều người thoạt nhìn còn đang ngủ say bên trong, đồng thời chưa tỉnh lại. Không khỏi nghi ngờ nhìn hướng Lâm Lâm. Rất đáng tiếc còn đang say giấc đồng nguyên giả cửa này không có qua. Các ngươi 10 cái cùng chúng ta tới đi. Lâm Lâm nhẹ giọng nói ra cái này hiện thực tàn khốc. Theo sau đó xoay người hướng một chỗ phương hướng đi đến. Sở Nhạc mặc dù nhưng đã đoán được kết quả, trong lòng vẫn là trầm xuống. Không nghĩ tới chỉ là sơ tuyển cửa thứ nhất liền đào thải 80 nguyên giả, mà còn phía sau còn có thử thách. Không biết tại bọn họ 10 người này bên trong cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu. Mặc dù phía trước có dự liệu Thiên Nguyên Học Viện sơ tuyển sẽ rất tàn khốc, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy tàn khốc. Nếu biết rõ cái này hơn 50 người, trên cơ bản đã là Long Vận Thành cái này ngàn vạn cấp nhân khẩu bên trong tuyển ra đến toàn bộ điều kiện phù hợp nguyên giả. Mà còn liền tính thông qua tất cả sơ tuyển, phía sau còn có càng hà khắc hơn cuối cùng tuyển chọn đang chờ bọn họ. Nghĩ tới những thứ này, mọi người nguyên bản thoáng buông lòng biểu lộ không khỏi thay đổi đến nặng nề. Còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Liên tại Sở Nhạc đám người suy nghĩ lung tung thời điểm, bọn họ đã đi tới một chỗ diện tích rất lớn lộ thiên luyện võ tràng. Đem so với phía trước đất trống phải lớn hơn nhiều, Sở Nhạc nhìn ra trực tiếp có chừng khoảng 500-600 mét, chừng 5 cái sân bóng cộng lại lớn như vậy. Đất trống biên giới cách mỗi nhất định vị trí liền có một cái cao ngất cây cột đứng thẳng ở trong. Không nghĩ tới tại chủ thành nơi này còn có cái này loại địa phương. Lâm Lâm dẫn mọi người đi tới đất trống biên giới. Mỗi người thần sắc lúc này thoạt nhìn đều có một ít đề bài, cửa thứ nhất đối với bọn họ tinh thần lực tiêu hao đều thật lớn. Lâm Lâm tự nhiên có cân nhắc đến điểm này. Tiểu Nhã, cho bọn họ phát một cái đi. Lâm Lâm nhìn hướng một bên tuổi tác tại chừng 20 nữ tử, cũng là lần này theo nàng cùng đi đến chợ thủ một trong. Một bên đã chuẩn bị xong Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, nàng hai tay cầm một cái vòng tròn nhỏ, phía trên đứng thẳng từng cái bình nhỏ. Đi tới Sở Nhạc chờ người trước mặt. Tại Tiểu Nhã ra hiệu bên dưới, một người cầm lên một cái bình nhỏ. Cái này trong suốt trong bình có một đoàn màu bạc trắng sương mù, thoạt nhìn mười phần thần kỳ. Sở Nhạc hiếu kỳ cầm cái bình này suy nghĩ là cái gì. Lâm Lâm nhìn xem mọi người nghi ngờ biểu lộ, cười một cái nói, đây là qua cửa thứ nhất cho các ngươi khen thưởng. Hắn tên là Tịnh Tâm Lộ, các ngươi có thể lý giải nó là một loại đối với tinh thần lực có nhất định chỗ tốt thiên tài địa bảo. Mọi người nghe vậy có ngây thơ, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này là cái gì. Sở Nhạc nhìn xem cái này trong suốt cái bình hơi kinh ngạc. Hiển nhiên hắn biết vật này. Tịnh Tâm Lộ cũng không giống như Lâm Lâm nói hời hợt như vậy. Đối với Sở Nhạc đến nói là rất không tệ bà bối. Vật này hắn cũng là ngẫu nhiên từ một quyển sách trông được đến. Chương 71, chỉ toàn tâm lộ chương 71, chỉ toàn tâm lộ đơn giản điểm tới nói. Tịnh Tâm Lộ có thể trình độ nhất định cô đọng tinh thần lực, đồng thời đề cao đối thiên phú năng lực lĩnh ngộ. Còn có một cái bổ sung hiệu quả chính là có thể khôi phục tinh thần lực. Nếu biết rõ phạm là cùng tăng lên cảm ngộ năng lực dính dáng bảo vật đều là 10 phần chân quý. Dù chỉ là một chút xíu, liền xem như lấy Sở Nhạc thân phận, phía trước đều không có cơ hội dùng qua loại này chân quý đồ vật. Ngược lại cũng không phải Sở ra mua không nổi, mà còn loại này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tài nguyên có hạn, Sở gia thả tại đại lục này, không tính là cái gì lớn vô cùng gia tộc, không cách nào thu hoạch được loại này tài nguyên. Sở gia cũng không thể vì cái này một chút hiệu quả mà phí hết sức gia tài. Đối với bọn họ đến nói không có đạt tới cái giai tầng này. Đương nhiên loại này đồ vật cũng không phải một mực dùng đều hữu hiệu quả. Đạt tới trình độ nhất định hiệu quả về sau quả liền sẽ từ từ yếu bớt. Tuyệt đại đa số bảo vật đều là như vậy, không có cách nào không hạn chế tăng lên. Tịnh Tâm Lộ có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần lực, đồng thời tăng lên các ngươi một bộ phận tiềm lực. Lâm Lâm nhìn xem đại gia dáng vẻ nghi hoặc kiên nhẫn giảng giải. Cái bình bên trên cái nắp mở ra, bên trong ẩn chứa phong ấn thuật sẽ tự động giải trừ. Đem sương mù hút vào thể nội, minh tưởng tiêu hóa liền có thể. Các ngươi chỉ có thời gian nửa tiếng, thời gian kết thúc phía sau, bắt đầu cửa thứ hai khảo hạch. Nói xong liền tìm cái vị trí ngồi xuống. Tịnh Tâm Lộ mặc dù chân quý, nhưng kỳ thật những này cộng lại cũng không có rất nhiều. Sở dĩ vào thời khắc này cho bọn họ loại này khen thưởng, một mặt là bởi vì Tịnh Tâm Lộ có khôi phục tinh thần lực hiệu quả, còn có một phương diện cũng coi là Thiên Nguyên Học Viện truyền thống. Phàm là có thể qua sơ tuyển cửa thứ nhất, nói rõ tại tu luyện con đường này bên trên là có nhất định tiềm lực. Xem như là Thiên Nguyên Học Viện một phần tâm ý đương nhiên, mỗi tòa thành thị khen thưởng cùng cửa thứ nhất khảo hạch có thể không giống, thế nhưng khảo hạch cường độ cùng khen thưởng đều là không sai biệt lắm. Sở Nhạc đám người nghe vậy nửa giờ sau liền muốn bắt đầu vòng thứ hai thử thách, trong lòng giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn tiến hành cửa ải tiếp theo. Vội vàng cắt tìm một khối tương đối trống trải địa phương bắt đầu hấp thu. Ba nhẹ nhàng rút ra bình thủy tinh phía trên cái nắp, giống như bọt khí phá mất âm thanh âm vang lên. Sở Nhạc liền vội vàng đem đặt ở cái mũi trước mặt, nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem bên trong sương mù toàn bộ hút vào cửa ra vào trong mũi. Bọn họ cũng không lo lắng loại này đồ vật sẽ có vấn đề gì, nếu như Lâm Lâm đạo sư muốn gây bất lợi cho bọn họ lời nói, không cần như thế đại phí khổ tâm. Lấy Lâm Lâm thực lực đoán chừng một ý nghĩ, liền có thể hoàn toàn chế phục bọn họ, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Sở Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, tinh tế trải nghiệm trong đó biến hóa. Chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, giống như bị nước lạnh tưới nước đồng dạng truyền đến một trận mát mẻ cảm giác, nguyên bản bởi vì tại cửa thứ nhất đưa đến cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh. Loại này tình lình thoải mái dễ chịu làm cho Sở Nhạc kém chút phát ra khẽ hô, lập tức liền tiến vào một loại không hiểu trạng thái. Tại Sở Nhạc giác quan bên trong loại này trạng thái cùng phía trước tại Tử Vân Sơn mạch đốn ngộ có chút cùng loại, thế nhưng nhược hóa rất nhiều. Bất quá đã đáng quý. Vào giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác tinh thần lực biến hóa, liền đối quang nguyên tố cảm giác cũng mạnh lên một điểm. Mặc dù không phải rất nhiều, thế nhưng đủ để cho Sở Nhạc có chút kích động. Không nghĩ tới chỉ là một chút xíu Tịnh Tâm Lộ, hiệu quả cũng như vậy không sai. Qua không sai biệt lắm 5 phút, Sở Nhạc dần dần từ loại này cảm giác bên trong đi ra ngoài. Liền cái này một hồi đối Sở Nhạc đến nói đã được ích lợi không nhỏ. Sở Nhạc mở mắt, xung quanh đều rất yên tĩnh, hắn phát hiện mình hình như là cái thứ nhất tỉnh táo lại. Tịnh Tâm Lộ hấp thu tốc độ cùng tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ trực tiếp. Tinh thần lực cường đại nguyên giả hấp thu tốc độ càng nhanh. Không biết có phải hay không là bởi vì xuyên biệt nguyên nhân, dẫn đến tinh thần lực của hắn sẽ tương đối cường đại một chút. Thấy được đại gia không có tỉnh lại xu thế quyết định tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ quá mức cao điệu. Tại cùng cảnh giới tinh thần lực vượt xa những người khác lời nói, rất dễ dàng gây nên không cần thiết chú ý, đặc biệt là Sở Nhạc giác tỉnh còn không phải tinh phương diện thần lực thiên phú. Sở Nhạc tiểu động tác không làm kinh động đến những người khác. Nhắc tới cũng đúng dịp, Lâm Lâm đám người đang nhìn trong tay tư liệu, trong đó ghi lại 10 người này tin tức tương quan, cũng không có chú ý tới trên sân biến hóa. Tại Lâm Lâm xem ra bọn họ cảnh giới này muốn hấp thu phần này Tịnh Tâm Lộ làm sao cũng muốn hơn 20 phút, không có khả năng sớm như vậy liền tỉnh lại, cho nên cũng không có đem tâm tư thả ở chỗ này. Nếu như Lâm Lâm phát hiện Sở Nhạc chỉ dùng không đến 5 phút liền hoàn toàn hấp thu, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lập tức cũng có thể thấy được Sở Nhạc tinh thần lực vượt xa tại cùng cảnh giới nguyên giả. Bất quá đáng tiếc, Lâm Lâm cũng không có chú ý tới Sở Nhạc động tinh bên này. Phần tài liệu này ghi chép nơi này thiên phú của mỗi người cùng gia đình bối cảnh, trong đó có một cái rất có ý tứ hiếm có thiên phú. Nếu để cho Sở Nhạc nhìn thấy nhất định liền sẽ phát hiện người này chính là hắn phía trước chú ý tới cái kia con thiết truy thiếu niên. Liên tại Sở Nhạc tỉnh lại 5 phút về sau, Triệu Lam Tâm cũng ngay sau đó cái thứ hai tỉnh lại. Triệu Lam Tâm mở mắt ra, phát hiện người xung quanh đều còn đang tiêu hóa, động tác cẩn thận đứng dậy, yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa. Lâm Lâm chú ý tới Triệu Lam Tâm tỉnh lại, không nhịn được âm thầm gật đầu. Từ Triệu Lam Tâm biểu hiện có thể thấy được tinh thần lực đã không tệ. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Lam Tâm là ở đây trong 10 người tinh thần lực cường đại nhất. Có thể cái thứ nhất tỉnh lại cũng rất bình thường, đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó, mọi người cũng lần lượt thanh tỉnh lại, bao gồm Sở Nhạc cũng làm bộ đi theo đứng lên. Trên mặt mỗi người đều mang một chút vẻ vui sướng, hiển nhiên tại hấp thu Tịnh Tâm Lộ về sau có thu hoạch không nhỏ. Tại trên mặt bọn họ đã không nhìn thấy phía trước cảm giác mệt mỏi, mỗi người đều là thần thanh khí sảng cảm giác, có chút kích động. Nửa giờ đã đi qua. Lâm Lâm nhìn xem đại gia thần sắc, trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mỉm cười. Sở Nhạc nhìn xem Lâm Lâm thầm nghĩ trong lòng, cái này Lâm Lâm đạo sư ở trong học viện người theo đuổi hẳn là cũng không ít ta. Như loại này sơ tuyển, đồng dạng Tiên Nguyên học viện đều là phái xuống một chút kinh nghiệm phong phú ở trường đệ tử tiến hành. Sở Nhạc xem chừng Lâm Lâm tuổi thật có lẽ vẫn chưa tới 25 tuổi. Nghĩ không ra 25 tuổi liền có ngũ giai thực lực, quả thật có chút khủng bố. Tốt, như vậy liền chuẩn bị bắt đầu vòng khảo hạch kế tiếp a. Lâm Lâm nhìn xem mọi người trạng thái đều không có vấn đề gì, liền từ trong tay lấy ra một cái lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu. Lực chú ý của mọi người một cái liền bị cái này thủy tinh cầu hấp dẫn. Hình cầu trong suốt nội bộ có một mảnh rừng rậm lơ lửng ở bên trong. Xem ra 10 phần chân thật, phản phất là một cái thu nhỏ vô số lần tiểu thế giới. Trong mơ hồ có năng lượng phát tán. Mọi người tò mò nhìn Lâm Lâm, không hiểu cái này thủy tinh cầu có làm được cái gì đồ. Sở Nhạc cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cũng không quen biết vật này, chỉ là mơ hồ cảm giác cùng Huyền Châu có chút cùng loại, nhưng là lại có chút khác biệt. Chương 72, Phương Châu. Chương 72, Phương Châu. Lâm Lâm không có hướng bọn họ giải thích, nhẹ nhàng vừa nhấc, một loại lực lượng vô hình để thủy tinh cầu lơ lửng ở trong đó. Lâm Lâm biểu lộ nghiêm túc, hai tay kết ra mấy cái phức tạp dấu tay. Ông vô hình ba động từ thủy tinh cầu bên trong truyền đến, sau đó chậm rãi bay đến trong sân tâm. Nguyên bản yên tĩnh đứng lặng tại bốn phía cây cột phát ra cộng minh thanh âm. Lơ lửng giữa không trung thủy tinh cầu tỏa ra từng đạo năng lượng liên tiếp đến bốn phía cây cột bên trên. Cây cột phát sinh biến hóa, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, ngay sau đó, một đạo quang mạc lấy thủy tinh cầu làm nguyên điểm từ trên hướng xuống trải rộng ra. Một nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sân bãi. Sở Nhạc đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, người đã ở tại khác một vùng không gian bên trong. Nguyên bản chống trải đất bằng một cái biến thành một mảnh khu rừng rậm rạp. Loại này thần kỳ biến hóa để một mực biểu hiện bình tĩnh Triệu Nguyệt Thanh lúc này cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hoan nên đi tới Phương Châu thế giới. Lâm Lâm mở miệng cười nói, cái này cái thủy tinh cầu tên là Phương Châu, đây là học viện chúng ta mới nghiên cứu ra một loại kỳ vật. Chúng ta bây giờ vị trí địa phương là tại Phương Châu thế giới hình chiếu bên dưới. Các ngươi có thể đơn giản hiểu thành nguyên bản trên đất chống điệp ra một tầng Phương Châu không gian, phóng đại nguyên bản có hạn không gian. Các ngươi rất may mắn, xem như là nhóm đầu tiên thể nghiệm người. Sở Nhạc đám người nghe lấy Lâm Lâm giới thiệu, kinh ngạc nhìn xem loại này thần kỳ biến hóa, trong lòng bừng tỉnh. Chắc không được phía trước đều chưa nghe nói qua, nguyên lai là mới nghiên cứu ra được. Sở Nhạc suy đoán địa phương khác hẳn là cũng có cùng loại Phương Châu, cứ như vậy đại gia khảo hạch nội dung có lẽ liền không sai biệt lắm, có thể cam đoan nhất định công bằng. Kỳ thật lần này sơ tuyển cũng là đem thiên tài chân chính sàng chọn ra đến, nếu không liền tính Tiên Nguyên học viện lại lớn, cũng không có cách nào nhét xuống nhiều người như vậy. Chuẩn bị xong lời nói, các ngươi liền đi vào đi. Lâm Lâm quét mắt một vòng, không để lại dấu vết tại Triệu Lam Tâm trên thân ngừng một chút. Lần này quy tắc rất đơn giản, các ngươi đi vào phía sau sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến địa phương khác nhau. Tại trong vòng 2 canh giờ, các ngươi chỉ có thể là đánh giết bên trong yêu thú, đánh giết một cái yêu thú sẽ có được một cái đặc thù thủy tinh, khác biệt cấp bậc yêu thú được đến thủy tinh số lượng cũng khác biệt. Một cái thủy tinh tính toán một điểm. Lâm Lâm hướng chúng người nói rõ quy tắc, cuối cùng sẽ căn cứ đánh giết điểm tích lũy xếp hạng, 5 người đứng đầu nguyên giả thu hoạch được tham gia về sau cuối cùng tuyển chọn tư cách. Triệu Lam Tâm nghe đến đó không khỏi trong lòng hơi động, nhìn bên cạnh Tỷ Tỷ cùng cách đó không xa Sở Nhạc, trong lòng còn có may mắn, nếu là bên trong gặp phải Sở Nhạc hoặc là Tỷ Tỷ, thanh này chẳng phải ổn sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Lâm thoáng dừng lại một chút lại nói, nhiều người hợp tác đánh giết điểm số hết hiệu lực. Hiển nhiên Lâm Lâm đã sớm cân nhắc đến vấn đề này. Triệu Lam Tâm mơ hồ tâm tình kích động nghe đến đó giống như bị rót một chậu nước lạnh đồng dạng hoa lạnh hoa lạnh. Lâm Lâm vừa dứt lời, mọi người không nhịn được cẩn thận nghị luận. Cái kia muốn đánh tàn phế yêu thú, bị người khác bổ đao nhà. Trong đó một thiếu niên nhịn không được hỏi, cướp trốn người khác kết quả thuộc về ác ý hành động trừ 3 phần. Đi theo tại Lâm Lâm bên cạnh nữ tử nói bổ sung. Một mực trầm mặc không nói Tần Mặc nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, dạng này ngược lại là hợp lý, nếu là có thể hợp tác lời nói, đối có ít người đến nói xác thực rất không công bằng. Còn có một điểm cuối cùng, các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như nửa đường gặp phải nguy hiểm nghĩ từ bỏ lời nói, có thể ở bên trong trực tiếp đưa tay hô to cầu cứu, ta sẽ kịp thời xuất thủ. Bất quá đồng thời đem coi là từ bỏ lần khảo hạch này. Các ngươi muốn nhớ rõ ràng. Lâm Lâm cuối cùng nói bổ sung. Bởi vì Lâm Lâm nắm giữ Phương Châu nguyên nhân, nàng có thể rất dễ dàng can thiệp trong đó, đây cũng là Phương Châu một trong chỗ tốt. Nhìn thấy mọi người không có cái gì mặt khác dị nghị. Sau đó, tại Lâm Lâm ra hiệu bên dưới, mọi người mang không hiểu tâm tình hướng về kia một cánh cửa ánh sáng nối đuôi nhau mà vào. Ở phía sau Triệu Nguyệt Thanh nhìn xem một bên có chút khẩn trương muội muội nhỏ giọng căn dặn, chú ý an toàn, thực tế không được thì thôi. Triệu Lam Tâm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nội tâm lại thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều hết sức lưu lại. Nàng cũng không phải bởi vì muốn trở thành Thiên Nguyên Học viện đệ tử, mà là rất muốn cùng Tỷ Tỷ có thể tại cùng một cái học viện sinh hoạt. Nếu như lần này Tỷ Tỷ nàng thông qua tất cả khảo hạch, mà chính mình không được chọn lời nói, Long Vận Thành chỉ còn lại chính mình một người, sẽ rất buồn chán. Nàng có loại cảm giác Sở Nhạc cũng có rất lớn cơ hội sẽ thông qua tuyển chọn, nghĩ rõ ràng những này, nàng lần này cũng sẽ đem hết toàn lực. Một bên Tần Mặc nghiêm túc dặn dò Tần Lan. Sau đó mọi người từng cái tiến vào từ năng lượng tạo thành quang môn bên trong. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Tại Phương Châu hình chiếu thế giới bên trong, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đây. Sở Nhạc nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, nơi này cùng Tử Vân Sơn mạch có chút giống nhau. Bất quá nơi này cây cối sẽ tương đối tráng kiện rất nhiều, không có rất dày đặc, bù mặt lẻ tẻ phân bố tại bốn phía. Trên đầu cành lá 10 phần rậm rạp che đậy cả bầu trời, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh cây bên ngoài cảnh tượng. Có vẻ hơi u ám. Xung quanh tràn ngập một tầng sương mù, tầm nhìn rõ rất ngắn, bằng thêm mấy phần ẩm trầm. Nếu như lúc này phối hợp kinh khủng bối cảnh âm nhạc lời nói, Sở Nhạc còn tưởng rằng đặt mình vào tại phim kinh dị bên trong. Sở Nhạc không do dự, trực tiếp mở ra nguyên tố vũ trang cảnh giác nhìn xem xung quanh, đồng thời từ khí hải bên trong triệu hồi ra phá hiểu nắm trong tay. Nắm thật chặt vũ khí trong tay, trong lòng nhiều một chút cảm giác an toàn. Liên tại Sở Nhạc muốn theo bản năng mở ra huyễn đồng thời điểm, do dự một chút vẫn là đình chỉ động tác. Hắn rõ ràng nhớ tới vừa bạn Lâm Lâm nói, bọn họ có thể nhìn tới đây phát sinh tất cả. Sở Nhạc cảm thấy lý do an toàn vẫn là trước không sử dụng. Hắn không có nắm chắc dưới loại tình huống này có thể hay không bại lộ chính mình bí mật. Sở Nhạc tin tưởng mình thực lực, liền tính không có huyễn đồng trợ giúp, cũng có lòng tin thông qua lần này khảo hạch. Hắn hiện tại có chút hối hận không có đem huyễn hình thuật tu luyện cao siêu hơn một chút, tại di động cao tốc bên dưới lấy hiện đang thi triển huyễn hình thuật, hiệu quả không tốt, sẽ xuất hiện cùng loại rơi tấm hiện tượng. hiện tại còn làm không được tương đối hoàn thiện ẩn nấp. Nếu không lúc này hắn liền có thể thử một lần. Xem ra về sau đối huyễn hình thuật tu luyện muốn đưa vào danh sách quan trọng. Hiện tại có đồng giới, tu luyện cũng thuận tiện rất nhiều. Hưu liền tại Sở Nhạc lo lắng lấy sau này tính toán thời điểm, tại hắn cảm ứng bên trong, đột nhiên một đạo mơ hồ đồ vật hướng hắn gò má phóng tới, Sở Nhạc trong lòng giật mình vội vàng nghiêng người sang thân thể. Phanh đạo kia mơ hồ đồ vật từ Sở Nhạc gò má bay đi, đâm tại sau lưng thân cây bên trong, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, lưu lại một cái rất sâu động. Đánh lén hắn tựa như là một đầu thật dài lưỡi, Sở Nhạc theo lưỡi hướng đầu một nhìn. Khi thấy rõ đánh lén hắn yêu thú lúc, Sở Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại bên cạnh hắn là một cái rất giống kiếp trước con quốc yêu thú, bất quá hình thể phải lớn hơn rất nhiều. Bên ngoài thân có nhàn nhạt màu vàng đất, phần lưng hiện đầy to to nhỏ nhỏ u cục, miệng theo hô hấp tiết tấu dọc theo hai cái bọt khí một trống, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Đất con ngươi màu vàng chính gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nhạc nhìn, để hắn rất không thoải mái. Chương 73, nhẹ nhõm chém giết chương 73, nhẹ nhõm chém giết không nhìn lầm vừa bật đánh lén Sở Nhạc đồ vật chính là cự hình con cóc lưới. Loại này yêu thú Sở Nhạc cũng không nhận ra. Bất quá còn tốt, nhìn ra cái này yêu thú có lẽ tại nhị giai kỳ trung tả hữu. Thấy rõ ràng thực lực Sở Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới bắt đầu cho rằng đụng phải chính là tam giai yêu thú. Lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút cũng đối, tam giai yêu thú liền tính nhập vi cảnh đều rất khó đối phó, làm sao sẽ như vậy bình thường liền xuất hiện tại Sở Nhạc trước mặt. Cái này cũng không trách Sở Nhạc, chủ yếu là hắn gần nhất chém giết đều là một chút vượt cảnh giới nguyên giả cùng yêu thú. Mặc dù đều là vì một chút tình huống đặc thù mới cơ duyên xảo hợp làm đến, nhưng vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện một chút tư duy theo quán tính. Nếu biết rõ đồng dạng cùng cảnh giới yêu thú đối chiến giác tỉnh cảnh là có ưu thế tuyệt đối, căn bản là rất ít xuất hiện cùng cảnh giới nguyên giả đánh bại yêu thú, đặc biệt là tại giai đoạn trước. Liên tính giác tỉnh cảnh hậu kỳ nguyên giả đối chiến một cái nhị giai kỳ trung yêu thú cũng không thể nói có hoàn toàn nắm chắc. Trong lòng nghĩ rõ ràng những này, điều chỉnh tốt tâm tính, Sở Nhạc một cái cất bước đã hướng đầu kia cự hình con cóc. Cự hình con cóc một kích không chúng có chút tức giận, dưới cái nhìn của nó săn bắn loại này cấp bậc nguyên giả hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Càng thêm để cảm thấy phẫn nộ chính là hắn trong mắt đồ ăn còn dám chủ động tìm tới. Nó ba ba quỷ kêu hai tiếng, bén nhọn lưỡi lại lần nữa đâm về Sở Nhạc. Tin tưởng cái này một kích nếu là mệnh bên trong, nhất định có thể xuyên thủng Sở Nhạc thân thể, cho hắn biết lợi hại. Nhưng mà nó hiển nhiên không rõ ràng Sở Nhạc thực lực. Sở Nhạc phía trước có thể là có thể cứng rắn tam giai yêu thú. Di chuyển nhanh chóng bên trong Sở Nhạc nhẹ nhõm vòng qua cự hình con cóc công kích tới đến bên cạnh, bước lên hồng quang phá hiểu hướng cự hình con cóc bắp đuổi chỗ nối tiếp hung hăng một đâm. Trong tay truyền đến lực cản để Sở Nhạc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thoạt nhìn rất mỏng vỏ, lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Bất quá cuối cùng không cách nào ngăn cản Sở Nhạc công kích, phá hiểu vẫn là đâm đi vào. Phá hiểu suy suy rung động. Cự hình con cóc huyết dịch có rất mạnh tính ăn mòn. Còn tốt, tại nguyên lực bọc vào cũng không có trực tiếp chạm đến phá hiểu bản thể. Xoẹt xẹt Sở Nhạc tại cự hình con cóc nghiêng người lưu lại một đạo rất rõ ràng vết thương. Dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài. Sở Nhạc tốc độ rất nhanh, cự hình con cóc căn bản không kịp phản ứng. Liên cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến. Cự hình con cóc phát ra tiếng kêu chói tai, không nghĩ tới chỉ là một hiệp liền bị trọng thương, cảm thụ được đau đớn, nhìn hướng Sở Nhạc ánh mắt có chút toán động. Đồng thời trong lòng sinh ra một chút bất an, lấy kinh nghiệm của nó đối phó loại này cảnh giới nguyên giả không làn nên dễ như trở bàn tay sao? Nhưng mà trên thân thể kịch liệt đau nhức để hắn ngừng suy nghĩ, có chút phát cuồng, trong lòng chỉ còn lại muốn ngược sát cái này nhân loại suy nghĩ. Cách đó không xa Sở Nhạc cảm giác được cự hình con cóc có chút khác biệt. Cái kia mọc đầy u cục làn ra vậy mà lực phòng ngự như thế cường. Theo Sở Nhạc mong muốn có lẽ một đao liền đem cự hình con cóc chân cho chặt đứt, kết quả không nghĩ tới chỉ là lưu lại một đạo vết thương. Cự hình con cóc phòng ngự cảm giác đã có thể so sánh thứ tam giai đoạn đồng dạng yêu thú phòng ngự. Sở Nhạc nghĩ càng nhiều một chút, cũng có thể là cái này phương châu hình chiếu trong thế giới yêu thú thực lực phổ biến so ngoại giới mạnh lên một chút. Bất quá đối với Sở Nhạc thực lực bây giờ uy hiếp không lớn. Sở Nhạc đánh xuống ăn mòn tại phá hiểu nguyên lực bên ngoài thân dòng máu màu xanh lục. Lần thứ hai chạy về phía cự hình con cóc. Phải tranh thủ thời gian giải quyết trước mắt yêu thú, để tránh xuất hiện biến cố gì. Sở Nhạc không rõ ràng mảnh không gian này đến cùng lớn bao nhiêu, sẽ không gây nên mặt khác yêu thú chú ý, cho nên vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng. Cự hình con cóc thấy được Sở Nhạc chủ động công kích không khỏi giận dữ, màu trắng bụng có chút nâng lên, ngay sau đó một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm từ to lớn trong miệng phun ra, hướng về Sở Nhạc mà đi. Nọc độc tốc độ rất nhanh, đã có thể nghe được một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Vội vàng một cái 90 độ chuyển hướng, tránh đi cái này đoàn nọc độc. Mặc dù trên người có nguyên tố vũ trang, đối nọc độc có nhất định kháng tính, thế nhưng Sở Nhạc không có nắm chắc có thể hay không gánh vác được. Vạn nhất gánh không được liền phiền toái, lý do an toàn vẫn là tránh đi tương đối an toàn. Sở Nhạc thân ảnh nhẹ nhàng giảm 10 lần thứ hai chuyển hướng, bay thẳng cự hình con cóc mà đi. Nhìn từ đằng xa giống như chớp giật hình người đồng dạng vạch qua một cái rết hình, 10 phần trôi chạy, không dừng lại chút nào. Cự hình con cóc nhìn xem Sở Nhạc động tác, trong lòng giật mình, con người trước mắt tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, tùy tiện tránh thoát công kích của nó. Lại lần nữa chạm mặt tới. Cự hình con cóc đội vàng hướng bên cạnh nhảy xuống, nó đồng thời không am hiểu cận chiến. Nhưng mà động tác của nó cuối cùng vẫn là chậm một chút, trong nháy mắt, Sở Nhạc đã đi tới giữa không trung cự hình con cóc trước mặt. Cự hình con cóc chỉ cảm thấy trong mắt hồng quang lóe lên, trong tầm mắt trong khoảnh khắc liền tràn đầy dòng máu màu xanh lục, tiếp lấy một cú kịch liệt đau nhức từ phần mắt truyền tới. Cự hình con cóc phát ra một trận chói hai tiếng kêu thảm thiết. Sở Nhạc một đao vừa vặn bạch phá nó một con mắt, ẩn chứa quang nguyên tố nguyên lực trực tiếp phá hủy phần mắt tổ chức. Đau đớn kịch liệt để trên không cự hình con cóc không cách nào khống chế thân hình, đánh tới thân cây. Sở Nhạc thừa thắng xông lên. tới gần ngay tại kêu rên cự hình con cóc trước mặt giơ tay chém xuống. Kịch liệt đau nhức bên trong cự hình con cóc dư quang thấy được Sở Nhạc động tác muốn phản kháng, bất quá phản ứng vẫn là chậm một bước, một đạo bước lên hồng quang điểm đỏ tại trong tầm mắt không ngừng phóng to. Xoẹt xẹt giống như đâm vào đầu hũ cảm giác đồng dạng, không có bất kỳ cái gì trở ngại đâm vào cự hình con cóc lớn trong đầu. Lưỡi đao chui vào một mảng lớn. Cự hình con cóc thân thể cứng đờ, Sở Nhạc thần tốc rút ra quang đao thân thể nhanh lùi lại. Ngay sau đó một đạo huyết tiễn từ đầu phun ra ngoài, dãy rùa không bao lâu liền không có khí tức. Toàn bộ hành trình không đến một phút, Sở Nhạc đem cự hình con cóc chém giết. Đây chính là Sở Nhạc thực lực bây giờ, nhẹ nhõm đánh giết nhị giai yêu thú. Nhìn trước mắt thi thể, Sở Nhạc đang suy nghĩ làm sao thu hoạch kết tinh. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thi thể cùng xung quanh vẩy ra huyết dịch hóa thành khói xanh tiêu tán không còn, chỉ còn lại hai viên lấp lánh tiểu thủy tinh lơ lửng giữa không trung. Sở Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đã thành thói quen từ yêu thú trên thi thể thu hoạch nguyên tinh, thế nhưng trước mắt thi thể xác thực có chút buồn nôn. Không nghĩ tới nhị giai kỳ trung yêu thú có hai viên thủy tinh. Sở Nhạc đem lơ lửng thủy tinh nắm trong tay ước lượng. Cảm giác cùng ngoại giới nguyên tinh có chút khác nhau. Ở trong đó có thể cảm giác được một loại năng lượng quen thuộc ba động, có điểm giống phía trước Huyền Châu bên trong có lẽ ẩn chứa một số đặc thù năng lượng. Sở Nhạc thưởng thức một phen liền đem thu vào không gian giới chỉ bên trong, khởi hành rời đi nơi này. Vừa bắt đầu nào động tĩnh cũng nhỏ, đoán chừng sẽ gây nên mặt khác yêu thú chú ý. Sở Nhạc mặc dù muốn tìm đến cái khác yêu thú, thế nhưng cũng không muốn đồng thời đối mặt quá nhiều. Cũng không biết trong này có thể hay không gặp phải những người khác, theo phía trước Lâm Lâm thuyết pháp, đại gia hẳn là tại cùng một vùng không gian bên trong. Liên tại Sở Nhạc đánh giết cự hình con cóc thời điểm, đồng dạng tại mảnh không gian này, Lâm Lâm chính thông qua tinh thần lực quan sát đến không gian bên trong tình huống. Lúc này nàng tú khuôn mặt đẹp không khỏi lộ ra nhẹ kêu chi sắc. Lực chú ý của nàng chính thả ở trong đó một cái quang mạc bên trong hình ảnh chính là Sở Nhạc. Tại Sở Nhạc gặp được cự hình con cóc thời điểm, nàng liền đem một bộ phận lực chú ý thả ở chỗ này, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà để nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại thời gian ngắn như vậy liền đem cự hình con cóc chém giết. Điều này thực để Lâm Lâm cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Nơi này yêu thú thật không đơn giản, thực lực bình thường cũng so phía ngoài muốn cường hãn một chút. Liền tính cao hơn bọn họ một cái tiểu cảnh giới nguyên giả tại bọn họ trong tay đều không qua được mấy chiêu. Mà Sở Nhạc tại trong thời gian ngắn như vậy liền đánh giết cự hình con cóc, đủ để chứng minh thực lực không đơn giản. Chương 74, Lâm Lâm quan tâm chương 74, Lâm Lâm quan tâm nàng phía trước không có đặc biệt đừng quan tâm Sở Nhạc, chỉ là khi biết Sở Nhạc thức tỉnh quang nguyên tố mới thoáng chú ý trên đại lục trở thành quang hệ nguyên tố sư người không nhiều. Đối với Sở Nhạc nguyên tố vũ trang là thái độ khác thường hào quang màu đỏ, đồng thời không có quá nhiều lưu ý trên thế giới này có rất nhiều công pháp có thể thay đổi nguyên lực hình thái, lấy Lâm Lâm kiến thức đến nói không cảm thấy kinh ngạc. Tựa như là thủy nguyên tố thiên phú nguyên giả có màu xanh, có màu đen, có màu xanh các loại các dạng hình thái. Đây cũng là Sở Nhạc rất hào phóng sử dụng ra nguyên tố vũ trang căn bản không quá lo lắng nguyên nhân. Liền giống bây giờ, Lâm Lâm chú ý tới về sau, một điểm hỏi tới ý tứ đều không có. Bất quá, nhìn thấy Sở Nhạc nhẹ nhàng như vậy chém giết cự hình con cóc, Lâm Lâm nội tâm đối với cái này người thiếu niên đánh giá vẫn là phải cao hơn một chút. Có thể tại trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đánh giết nhị giai trung cấp cảnh giới yêu thú, thả ở bên ngoài người bình thường bên trong đã là rất thực lực không tệ. Nhưng mà cũng chỉ là thoáng chú ý một chút, liền đem lực chú ý thả ở những người khác phía trên. Nơi này còn có nàng càng thêm cảm thấy hứng thú nguyên giả. Trong rừng rậm, Sở Nhạc hướng về một phương hướng cẩn thận từng ly từng tí di động, thời khắc duy trì cảnh giác. Đối với mảnh không gian này Sở Nhạc mười phần lạ lẫm, vẫn là cẩn thận một chút tương đối an toàn. Đúng lúc này, tiến lên thân ảnh đột nhiên ngừng lại. Nơi xa một trận tiếng đánh nhau truyền tới. Sở Nhạc có chút hiếu kỳ, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bước đi. Nói không chừng có thể đụng tới người quen. Đi không bao lâu, âm thanh dần dần rõ ràng. Ken 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 kịch liệt tiếng va đập không ngừng truyền đến. Sở Nhạc suy đoán một người trong đó hẳn là sử dụng một loại cung khí. Chẳng biết tại sao Sở Nhạc trong đầu đột nhiên nhớ tới cùng đi theo với bọn họ cái kia toàn thân bao vây lấy hắc bào thiếu niên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đập vào mi mắt là một cái chính là cái kia áo bào đen thiếu niên. Tay hắn cầm một thanh khổng lồ thiết truy, đang cùng một cái màu xanh cá sấu cận thân bắt đấu. Để Sở Nhạc không tưởng tượng được là, thiết truy tại áo bào đen trong tay thiếu niên lại có vẻ mười phần linh hoạt, phản phất không có trọng lượng đồng dạng. Thế nhưng từ thiết truy đụng vào cá sấu đầu âm thanh phán đoán, có thể cảm giác ra thiết truy phân lượng mười phần. Toàn bộ tràng diện thoạt nhìn có chút hoang đường, không dám tưởng tượng loại này gầy gò thân thể làm sao sẽ có như thế lực lượng cường đại. Cá sấu tại thiết truy hung mãnh công kích đến liên tục bại lui, không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Đầu này cá sấu khí tức tại nhị giai kỳ trung tả hữu, cùng Sở Nhạc vừa vặn gặp phải cự hình con cóc thực lực trên lệch không nhiều. Nó tại áo bào đen thiếu niên hung mãnh công kích đến chỉ có thể bị động phòng ngự, không hề có lực hoàn thủ. Áo bào đen thiếu niên thẳng thắn thoải mái chiêu thức thoạt nhìn rất có bố cục, có đặc thủ tiết tấu. Sở Nhạc có thể cảm giác được áo bào đen thiếu niên kỹ nghệ đã đạt đến đại thành cảnh giới. Không khỏi nhẹ gật đầu, thiếu niên trước mắt thoạt nhìn thực lực không đơn giản. Sở Nhạc đột nhiên chú ý tới kỳ lạ địa phương, áo bào đen thiếu niên trong lúc lơ đãng lộ xuất thủ trưởng thoạt nhìn cực kỳ trắng nõn, tại màu đen thiết truy bên dưới lộ ra rất dễ thấy. Sở Nhạc nhìn một chút cũng không có suy nghĩ nhiều, liền chuẩn bị rời đi. Thời gian dài như vậy nhìn xem người khác chiến đấu hình như cũng không quá tốt, nếu như bị phát hiện liền có chút lúng túng. Liền tại Sở Nhạc quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, thân thể đột nhiên ngừng một chút. Không đối. Sở Nhạc ý thức được có chút không đúng, nhìn hướng ngay tại giao chiến một người một thú. Phía trước hắn đã cảm thấy chẳng cảnh này thoạt nhìn có chút quái dị, vẫn cho rằng là vì lớn truy sát lớn cùng thiếu niên thân thể tương phản to lớn tạo thành cái này loại cảm giác. Hiện tại xem ra đồng thời không phải là bởi vì nguyên nhân này. Mặc dù Sở Nhạc hiện tại không có sử dụng huyễn đồng thế, nhưng ánh mắt hắn sức quan sát đã so trước đó thay đổi đến nhạy cảm rất nhiều. Trong chàng cá sấu động tác 10 phần chậm chạp, thế nhưng loại này chậm chạp nhìn kỹ, sẽ phát hiện đồng thời không phải là bởi vì bản thân nguyên nhân, mà càng giống là có to lớn gì đồ vật đè ở trên lưng của nó, làm cho thân thể nó bị thật chặt ép trên mặt đất, vừa di động đều sẽ cùng mặt đất phát ra chói tai tiếng ma sát. Loại này ma sát làm cho nó lúc đầu không tốc độ nhanh biến thành càng thêm chậm chạp. Cá sấu biểu lộ thoạt nhìn 10 phần khó chịu, giống như là kéo lấy cái gì phụ trọng tiến lên. Trở lên đủ loại, Sở Nhạc trong lòng có một cái suy đoán. Trọng lực sư, một loại thức tỉnh trọng lực thiên phú nguyên giả. Đặc biệt là quan sát được trên không lá cây tại tiếp cận áo bào đen thiếu niên đột nhiên ra tốc hiện tượng, Sở Nhạc càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Áo bào đen thiếu niên mỗi một lần công kích đều có đặc thù quy luật. Thiết truy tốc độ có rõ ràng một cái từ nhanh đến càng nhanh ra tốc quá trình. Từ quan sát kỹ một cái, Sở Nhạc suy đoán áo bào đen thiếu niên hẳn không phải là bèn bèn dựa vào nhục thân đến khống chế thiết truy, mà là thời gian thực khống chế thiết truy trọng lượng. Tại thiết truy biến hướng thời điểm, thông qua năng lực giảm bớt thiết truy trọng lượng, đang đập thời điểm lại tăng thêm thiết truy trọng lượng, như vậy lặp đi lặp lại khống chế. Từ đó đạt tới áo bào đen thiếu niên loại này thoạt nhìn cử trọng lực khinh cảm giác, cố có một loại đặc biệt bạo lực mỹ cảm. Nghĩ rõ ràng trong đó chi tiết, trên cơ bản có thể khẳng định chính mình suy đoán. Sở Nhạc có chút tán thưởng áo bào đen thiếu niên đối năng lực khống chế chỗ tinh diệu. Muốn giống áo bào đen thiếu niên như vậy trôi chạy sử dụng trong thực chiến, cần tại mọi thời khắc khống chế thiết truy biến hóa. Sở Nhạc tự nhận còn không làm được đến mức này. Đây cũng không phải là kỹ nghệ phía trên cảnh giới, mà là kỹ nghệ cùng thiên phú một loại kết hợp hoàn mỹ. Khó trách một đầu nhị giai kỳ trung thực lực yêu thú bị áo bào đen thiếu niên áp chế một điểm tính tình đều không có. Đặc biệt là loại này hình thể bản thân liền khổng lồ yêu thú, đối mặt trọng lực cái này loại năng lực càng thêm ăn thiệt thòi. Sở Nhạc không nghĩ tới tại chỗ này có thể nhìn thấy loại này cường đại thiên phú. Trọng lực thiên phú đã không thua bởi Sở Nhạc quang nguyên tố, thậm chí trên tổng thể cao hơn một bậc. Trọng lực sư rất khắc chế Sở Nhạc loại này am hiểu tốc độ nguyên giả, hoàn toàn không cách nào phát huy ra tốc độ ưu thế. Mà những cái kia bản thân không am hiểu tốc độ liền càng không cần phải nói, tựa như trước mắt cá sấu, chỉ có thể lựa chọn tới cứng đối cứng. Đánh thắng được còn tốt, đánh không lại chỉ cần còn tại trọng lực phạm vi bên trong chạy đều chạy không thoát. Trở thành trọng lực sư, có thể nói trời sinh chính là trên nhục thể cường giả, thông qua cho chính mình ra chỉ trọng lực rèn luyện nhục thân cường độ cùng tốc độ. Mặc dù có chút địa phương cũng có chuyên môn phòng trọng lực cung cấp cho nguyên giả rèn luyện, thế nhưng làm không được giống trọng lực sư như vậy có thể mỗi giờ mỗi khắc sử dụng. Có thể nói trọng lực đối thân thể rèn luyện là 10 phần toàn diện, từ trong tới ngoài không có góc chết. Nhiều năm tính gộp lại xuống xương cốt mật độ đều vượt xa những người khác, còn có tốc độ di chuyển, đều không cần tận lực huấn luyện liền có thể đạt tới rất trình độ kinh người. Nếu biết rõ bọn họ đồng thời còn giảm mất chính mình trọng lực, làm cho tại vượt xa những người khác tốc độ di chuyển bên trên cao hơn một tầng. Mà thủ đoạn công kích càng không cần phải nói, từ trước mắt áo bào đen thiếu niên cũng có thể thấy được trong đó một loại. Sở Nhạc cùng đối chiến lời nói, cũng sẽ rất phiền phức, mặc dù có thể thông qua nguyên tố vũ trang triệt tiêu đại bộ phận trọng lực, nhưng là vẫn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Chương 75, ánh mắt sáng ngời chương 75, ánh mắt sáng ngời có thể nói trọng lực là một cái các phương diện đều rất cân đối thiên phú. Vô luận phòng ngự, tốc độ còn có công kích đều rất cường đại, không có cái gì rõ ràng nhược điểm. Sở Nhạc đều có chút ghen tị, đây coi là chân chính dốc hết toàn lực. Áo bào đen thiếu niên hiện tại vẹn vẹn đối trọng lực cơ sở nhất vận dụng, liền đã làm đến trình độ như thế. Theo cảnh giới tăng lên, trọng lực diệu dụng càng là đủ kiểu. Vận dụng tốt, không thua bởi một chút đỉnh cấp thiên phú. Chỉ bất quá loại này thiên phú đối nguyên giả yêu cầu tương đối cao. Không đến một lát, cá sấu đã thoi thoát, cứng cỏi ra đã bị áo bào đen thiếu niên đập nước bắt ra, máu me đầm địa. Sở Nhạc nhìn đến nơi đây, cảm giác chiến cuộc sắp kết thúc, lập tức quay người rời đi, miễn cho bị phát hiện. Xem ra phải tăng tốc săn giết tốc độ, không thể coi thường những người khác. Sở Nhạc thầm nghĩ. Liên tại hắn quay người rời đi thời điểm, áo bào đen thiếu niên thân hình đột nhiên ngừng một chút. Nguyên bản bị tóc dài che đậy khuôn mặt lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời, hướng Sở Nhạc phương hướng nhìn thoáng qua. Nếu như Sở Nhạc không có rời đi lời nói, nhìn thấy đôi mắt này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Mà giờ khắc này Sở Nhạc đã đi xa. Di chuyển nhanh chóng bên trong Sở Nhạc có thể cảm giác được mảnh không gian này so hắn tưởng tượng bên trong lớn rất nhiều. Không phải vậy lấy tốc độ của hắn nếu như vẹn vẹn mấy trăm mét phạm vi lời nói sớm nên đụng phải rất nhiều người. Sở Nhạc xem chừng ít nhất cũng so nguyên bản không gian bên trên lớn hơn trăm lần thậm chí nhiều hơn. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ phương châu vậy mà như thế thần kỳ. Nghĩ đến đụng phải Triệu Nguyệt Thanh bọn họ đoán chừng là không có dễ dàng như vậy. Sở Nhạc không phải nói nghĩ muốn giúp đỡ. Phía trước Lâm Lâm đã nói đến rất rõ ràng, kết hợp đánh giết sẽ hủy bỏ điểm tích lũy. Hắn chỉ là thuần túy muốn nhìn xem Triệu Lam Tâm giác tỉnh thiên phú là cái gì. Đang suy nghĩ những này, di động bên trong Sở Nhạc đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Sở Nhạc cũng không có che giấu khí tức của mình. Lúc ngừng lại đầu này yêu thú cũng phát hiện Sở Nhạc. Yêu thú hướng về Sở Nhạc lộ ra giữ tận răng. Không chút do dự phun ra một cái đầu người lớn nhỏ hỏa diễm bóng. Sở Nhạc có chút bừng tỉnh nhìn hướng trước mắt hỏa diễm lang. Là, trước mắt yêu thú chính là Sở Nhạc gặp phải rất nhiều lần hỏa diễm lang. Bất quá, trước mắt cái này hỏa diễm lang so trước đó gặp phải muốn hung hãn nhiều. Xem xét khí tức liền có thể cảm giác được đã đạt tới nhị giai kỳ trung thực lực sắp tiếp cận hậu kỳ. Cao chừng khoảng 1m50, không sai biệt lắm đến Sở Nhạc ngược vị trí. Thân thể lông chỗ có ngọn lửa nhàn nhạt tại bốc lên, một mực lan tràn đến phần đuôi, uy phong lẫm liệt. Không nghĩ tới Sở Nhạc cùng hỏa diễm lang vẫn là rất có duyên, đây đã là lần thứ 3 gặp phải hỏa diễm lang. Mặc dù trước mắt hỏa diễm lang so trước đó gặp phải cường rất nhiều, mà bây giờ Sở Nhạc cũng tương tự phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Nhạc tập trung ý chí, nhìn xem đập vào mặt hỏa cầu. Trên không hỏa cầu tốc độ rất nhanh, thế nhưng Sở Nhạc tốc độ càng nhanh. Thân hình nhún xuống, hỏa cầu liền từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Sở Nhạc nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp lấn người mà bên trên. Hỏa Diễm Lang phản ứng rất nhanh, so trước đó cái kia cự hình con quốc nhanh hơn nhiều. Phát hiện Sở Nhạc tránh thoát hỏa cầu phía sau, trên thân tràn ngập hỏa diễm sáng lên, trong mồm lại lần nữa tràn ngập nồng đậm hỏa nguyên tố, trong nháy mắt, một đạo hỏa xà liền hướng về Sở Nhạc phương hướng phun đến, ngăn cản hắn tiến lên phương hướng. Giờ phút này Sở Nhạc cùng Hỏa Diễm Lang khoảng cách đã rất gần, hỏa xà một nháy mắt liền đến trước mắt. Hắn không né tránh kịp nữa, vội vàng một đao chém về phía trước. Bá hỏa diễm bị chia làm hai nửa dọc theo bên người bay qua, từng đạo hỏa diễm cùng Sở Nhạc sượt qua người thiêu nướng hắn bên ngoài thân. Bất quá còn tốt, Sở Nhạc đã mở ra nguyên tố vũ trang tại nguyên lực cách ly bên dưới không có quá lớn ảnh hưởng. Sở Nhạc duy trì tư thế chống cự lại cái này một đợt xung kích. Hỏa diễm còn tại tiếp tục, qua một hồi lâu, Hỏa Diễm Lang gặp không có hiệu quả gì mới ngừng lại được. Hỏa Diễm Lang không có tức giận ngược lại biểu lộ ra một tia xảo trá. Bởi vì Sở Nhạc còn tại ngăn cản hỏa diễm, cho nên không có chú ý tới Hỏa Diễm Lang biểu lộ. Tại cuối cùng một tia hỏa diễm tại Sở Nhạc trước mặt biến mất thời điểm, phía trước ở trước mắt Hỏa Diễm Lang đã biến mất tại nguyên chỗ. Thấy cảnh này phía sau, Sở Nhạc khẽ miệng có chút bật lên, tựa hồ sớm có dự liệu. Đối với Hỏa Diễm Lang phong cách chiến đấu đã có hiểu rõ nhất định. Cấp tốc quay người, vừa hay nhìn thấy Hỏa Diễm Lang đã đưa ra răng nanh hướng về nó cái cổ địa phương tới. Làm lưỡi đao cùng Hỏa Diễm Lang răng phát sinh va chạm. Tất cả những thứ này biến hóa phát sinh cực nhanh, Hỏa Diễm Lang có chút kinh ngạc, con người trước mắt phản ứng vượt qua dự liệu của nó. Phá hiểu chấn động, đẩy ra Hỏa Diễm Lang sắc bén răng. Tiếp theo mũi đao lấy một loại bất khả tư nghị góc độ hướng phía trước đưa tới. Phốc Sở Nhạc một đao từ Hỏa Diễm Lang trong miệng hung hăng đâm đi vào, trong miệng căn bản không có cái gì ngăn cản, trực tiếp đâm cái xuyên thấu. Hỏa Diễm Lang hét thảm một tiếng, thân thể không theo quy tắc co rúm một cái, tại chỗ tử vong. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, Sở Nhạc rất nhanh kết thúc chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù giờ phút này Sở Nhạc bởi vì sợ bại lộ nguyên nhân không có sử dụng miễn đồng, dẫn đến hắn đối xung quanh quan sát không có cách nào làm đến rất tỉ mỉ, nhưng cũng không phải nói không có miễn đồng Sở Nhạc liền một điểm cảm giác lực đều không có. Hắn đồng dạng có thể xuyên thấu qua tinh thần lực cảm giác xung quanh biến hóa, chỉ là không có cách nào làm đến hoàn mỹ thị cảm trình độ. Phía trước nói qua, nguyên giả có thể thông qua không ngừng đột phá đến đề cao tự thân tinh thần lực. Lấy Sở Nhạc hiện tại tinh thần lực, đại khái có thể cảm ứng khoảng 400-500 mét phạm vi đồ vật, không sai biệt lắm tương đương với miễn đồng chừng phân nửa, lại xa liền không có cách nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đi qua nửa giờ. Sở Nhạc trong đó lại đụng phải mấy cái cùng lúc trước thực lực không sai biệt lắm yêu thú, nhưng đều bị nhẹ nhõm giải quyết, không có lãng phí quá nhiều thời gian. Nửa canh giờ này phần lớn thời gian đều là đang tìm kiếm thu săn, mà không phải tại chiến đấu bên trong. Sở Nhạc tin tưởng nếu như mở ra huyễn đồng lời nói, có lẽ tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Ở trên đường, Sở Nhạc còn đụng phải hai cái gọi không ra tên thiếu niên, không có phát hiện để hắn cảm thấy hứng thú đổ bật phía sau liền trực tiếp rời đi. Kỳ thật lần này Lâm Lâm định ra đến quy thì coi như là đối một số người tương đối hữu hảo. Quy định nguyên giả ở giữa không thể lẫn nhau cắt đoạn, nếu là không có đầu này, tình huống khẳng định muốn so hiện tại mãnh liệt nhiều. Nếu biết rõ nguyên giả cùng nguyên giả chiến đấu mới là tàn nhẫn nhất đáng sợ. Sở Nhạc xem chừng bởi vì hiện tại mới đến sơ tuyển giai đoạn, cho nên mới dùng loại này tương đối lôi kéo phương thức tiến hành khảo hạch. Liên tại Sở Nhạc bốn phía dạo chơi thời điểm, đạo sư Lâm Lâm giờ phút này chính nhìn chăm chú lên trước mắt quang mạc bên trong xếp hạng. Phương Châu chính ghi chép nơi này mỗi một cái nguyên giả thời gian thực xếp hạng. Thứ nhất, Triệu Nguyệt Thanh 10 phân. Thứ hai, Tần Mặc 8 phân. Thứ ba, Sở Nhạc 6 phân. Thứ tư, Dina 6 phân. Thứ năm, Tần Lan 4 phân. Hạng 6, Triệu Lam Tâm 4 phân. Chương 76, Triệu Trăng Thanh cùng Tần Mực thực lực. Chương 76, Triệu Trăng Thanh cùng Tần Mực thực lực. Lúc này Triệu Nguyệt Thanh đã lấy được khá lớn ưu thế, xa xa dẫn trước tại đệ nhất. Trong đó còn đánh chết một cái nhị giai hậu kỳ yêu thú duy nhất một lần thu hoạch được 3 phần. Tần gia huynh muội cũng tại danh sách 5 vị trí đầu, mà Sở Nhạc xếp hạng thứ 3 tên. Cái bài danh này cùng điểm tích lũy là theo ưu tiên đánh giết đến tiến hành sắp xếp. Triệu Lam Tâm vừa vận tại hạng 6, nếu như kết thúc thời điểm vẫn là cái bài danh này lời nói, là không có cách nào đi tham gia cuối cùng tuyển chọn. Lâm Lâm nhìn xem xếp hạng khẽ gật đầu, cái bài danh này cùng nàng dự đoán không sai biệt lắm. Thậm chí Triệu Lam Tâm tại 5 tên có hơn, Lâm Lâm cũng cho rằng rất là bình thường, tại thời kỳ này Triệu Hồi Sư, thực lực bình thường cũng sẽ không rất mạnh. Triệu Hồi Sư thuộc về đại hậu kỳ chức nghiệp, trừ phi vận khí rất tốt, vừa vận tìm tới rất thích hợp bản thân huyền thú. Bất quá bây giờ có thể cắn chặt thứ 5, đã coi như là tương đối không sai thành tích. Nếu biết rõ hiện tại thứ 5 Tần Lan là một cái giác tỉnh thủy nguyên tố nguyên giả, thực lực không bình thường. Lâm Lâm nhẹ nhàng bung lên, quang mạc bên trong xếp hạng sáng lên một cái. Đúng lúc này, Sở Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu lên. Từng đạo năng lượng tạo thành văn tự xuất hiện ở trên bầu trời. Nội dung biểu hiện ra phía trước Lâm Lâm thấy được xếp hạng tình huống. Hiển nhiên là Lâm Lâm cố tình làm. Sở Nhạc không nghĩ tới chính mình hiện tại xếp hạng thứ 3 tên, cái bài danh này không tốt không xấu, bất quá cũng là có chút nguy hiểm. Xếp hạng bên trong đại bộ phận đều là tên quen thuộc. Triệu Nguyệt Thanh thực lực quả nhiên rất mạnh, chỉ tiếc một mực không có cơ hội giao thủ. Bất quá có thể tại trong khoảng thời gian ngắn xếp tại thứ nhất đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Còn có Tần Mặc, giác tỉnh chính là tự nhiên hệ bên trong lôi hệ, thuộc về đứng đầu nhất thiên phú, là một cái thực lực rất mạnh đối thủ. Tại 10 người này bên trong, cũng liền Triệu Nguyệt Thanh cùng Tần Mặc cho áp lực của hắn tương đối lớn. Có thể còn muốn tính toán bên trên một cái, liền là trước kia đụng phải cái kia cầm truy sắt lớn áo bào đen thiếu niên. Hắn năng lực có chút khắc chế Sở Nhạc. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống, Sở Nhạc nhìn thấy Dna danh tự ngừng một chút, cái tên này cảm giác nghiêng về nữ tính một chút. Phía trước trong 5 người, liền cái tên này Sở Nhạc tương đối lạ lẫm. chẳng biết tại sao Sở Nhạc liên tưởng đến phía trước cái kia áo bào đen thiếu niên. Lấy hắn thực lực vào trước năm hẳn là không có vấn đề. Sở Nhạc cảm thấy cái này nạ rất có thể chính là Sở Nhạc gặp phải áo bào đen thiếu niên. Lại xuống đến chính là Tần Mặc muội muội Tần Lan, Sở Nhạc đối với nàng cũng không phải là hiểu rất rõ, tiếp xúc không nhiều. Còn có chính là tạm thời tại tên thứ 6 triệu Lam Tâm, này ngược lại là để Sở Nhạc có một chút xíu không nghĩ tới. Hắn thấy không có ngã mấy cũng không tệ rồi, không nghĩ tới vậy mà cùng thứ 5 đồng dạng điểm số. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thông qua lần này khảo hạch. Không nhịn được đối Triệu Lam Tâm nhiều một chút chờ mong. Nếu biết rõ Triệu Lam Tâm có thể là so Sở Nhạc nhỏ hơn một chút, có thể tại nàng ở độ tuổi này làm đến trình độ này đã không tệ. Trong rừng rậm, một cái cuốn quanh lấy hỏa diễm trường thương hung hăng đập vào một con cự mãng trên thân. Phanh cự mãng trên thân phát sinh một trận tiếng nổ vang, thật dày da rắn trực tiếp nổ bể ra đến. Hướng bể to lớn thân cây bay rất ra ngoài. Thân thể khổng lồ đâm vào tráng kiện trên canh cây, nguyên bản liền thoi thóp cự mãng trực tiếp không có sinh mệnh khí tức. Triệu Nguyệt Thanh cầm thương mà đứng, liếc nhìn trên bầu trời treo trên cao xếp hạng, không có lộ ra quá nhiều thần sắc mừng rỡ. Ánh mắt tại Sở Nhạc cùng Triệu Lam Tâm danh tự bên trên dừng lại một chút. Triệu Nguyệt Thanh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhìn xem thứ ba Sở Nhạc. Xem như muội muội thân mật nhất bằng hữu khác phái, Triệu Nguyệt Thanh rất khó không chú ý đến Sở Nhạc tồn tại. Cái bài danh này mặc dù không thể hoàn toàn phản ứng ra thực lực, nhưng vẫn là có đủ nhất định giá trị tham khảo. Có thể nửa năm này không đến thời gian đạt đến mức này, đã vượt qua nàng đối Sở Nhạc dự đoán. Nàng có chút hiếu kỳ Sở Nhạc khoảng thời gian này đến cùng kinh lịch cái gì, có thể tại thời gian ngắn như vậy liền truy chạy tới. Ít nhiều khiến nàng cảm thấy một chút bất khả tư nghị. Còn có phía trước tại Tử Vân Sơn mạch đụng phải Sở Nhạc lúc, cặp kia phát sáng con mắt, nàng cũng không có quên. Theo xếp hạng đến Sở Nhạc thực lực cùng hắn còn là có chút chênh lệch. Đến mức muội muội của nàng Triệu Lam Tâm, đối với nàng lần này có thể hay không thông qua lần này khảo hạch cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bất quá liền tính không được tuyển chọn cũng không có quan hệ, Triệu Lam Tâm hiện tại tuổi tác cũng còn nhỏ, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Mà còn lấy Triệu Lam Tâm giác tỉnh thiên phú, liền tính năm nay không cách nào thông qua, về sau cũng vẫn rất có hy vọng. Tại một cái to lớn thân cây bên cạnh, Tần Mặc cầm trong tay cự kiếm, biểu lộ lạnh lùng. Toàn thân tản ra hào quang màu xanh lam, mơ hồ trong đó có tiệm điện tại toàn thân du tẩu. Thỉnh thoảng phát ra lốt bốt tiếng vang, thoạt nhìn như cùng một cái lôi thần. Ở trước mặt hắn là một cái toàn thân bốc lên hỏa quang hỏa diễm heo. Hỏa diễm heo toàn thân bao vây lấy một tầng thật dày sắt lá. Khoa trương răng nanh tản ra hàn quang lạnh lẽo, hình thể chừng cao hơn 2 mét, thoạt nhìn so Tần Mặc còn phải cao hơn một mảng lớn. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, mỗi một lần bật hơi đều sẽ sinh ra từng đợt tiếng gầm. Cũng không biết tính toán Tần Mặc vận khí tốt hay là không tốt, trước mắt cự hình hỏa diễm heo thực lực đã đạt đến nhị giai hậu kỳ. Lúc này Tần Mặc cùng hỏa diễm heo trạng thái cũng không khá lắm. Tần Mặc hô hấp đã có chút nặng nề, trên mặt xuất hiện một chút mồ hôi. Mà một bên hỏa diễm heo tình huống sẽ tương đối thảm một chút. Trên thân kiên cố sắt lá đã xuất hiện một chút tổn hại, bộc lộ ra bên trong cháy đen huyết đủ. Miệng vết thương thỉnh thoảng có lôi điện ở trong đó nhảy vọt, mặt ngoài huyết dịch đã hoàn toàn bị bốc hơi. Thoạt nhìn nhận đến không nhẹ tổn thương. Lúc này hỏa diễm heo hai mắt đã một mảnh đỏ thẫm. Tại lôi nguyên tố thỉnh thoảng kích thích đã để hỏa diễm heo dần dần mất đi lý trí, rơi vào điên cuồng bên trong. Bất quá hỏa diễm thịt heo thân vẫn là rất mạnh, những thương thế này đối hành động của nó cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Khí thế ngược lại cường thế mấy phần. Hỏa diễm heo điều chỉnh tốt tư thế phía sau, hai chân dùng sức đạp một cái, tại nguyên chỗ lưu lại một mảnh cháy đen bùn đất. Khoa trương răng nanh nhắm ngay Tần Mặc thân thể liền một đầu đụng tới. Như cùng một cái khủng bố trên xa, thanh thế hoảng sợ. Tần Mặc lông mày nhíu một cái, dưới chân khẽ nhúc đích, ung dung tránh thoát hỏa diễm heo va chạm. Cùng hỏa diễm heo động tác so sánh, Tần Mặc trên thân pháp mặt rõ ràng chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Hắn hai tay nắm cự kiếm, một cỗ năng lượng không ngừng truyền lại đến bên trên cự kiếm, giống như tràn đầy điện đồng dạng tia sáng lớn rất, ken ken rung động. Làm cự kiếm hung hăng nện ở không kịp xoay người hỏa diễm heo phần lưng. Ẩn chứa nồng đậm lôi nguyên tố cự kiếm lực sát thương hết sức kinh người. Trực tiếp chém vào hỏa diễm heo phần lưng đã nổ tung miếng sắt bên trên, trực tiếp ra chóp thịt bong. Cự kiếm bên trên lôi nguyên tố điên cuồng tác dụng tại miệng vết thương, cũng không lâu lắm đã có một cỗ thịt nướng hương vị tràn ngập ra. Hỏa diễm heo phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, vội vàng quay đầu, trong miệng ấp ủ một đám lửa lớn hướng về Tần Mặc phương hướng phun đi. Chương 77, lôi vọt chương 77, lôi vọt Tần Mặc sớm có dự liệu, không chút hoang mang tránh thoát. Hắn đã dần dần quen thuộc hỏa diễm heo thủ đoạn. Toàn bộ hành trình bị Tần Mặc gáp chế đến xích sao. Ngược lại cũng không phải nói lấy Tần Mặc thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép, mà là Tần Mặc thiên phú vừa vặn tương đối khắc chế hỏa diễm heo. Đầu tiên bởi vì thiên phú nguyên nhân, Tần Mặc thân pháp so cùng cảnh giới những người khác muốn mau hơn rất nhiều, hỏa diễm heo rất khó đụng phải Tần Mặc. Đồng thời lôi nguyên tố cũng là tại Đông đảo Thiên Phú bên trong lực sát thương cấp cao nhất, có đủ có thể bài trừ hỏa diễm heo sắt lá phòng ngự thủ đoạn. Trở lên đủ loại nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hiện tại cục diện như vậy. Hỏa diễm heo đánh lui Tần Mặc về sau, ngừng lại. Phía trước thử qua mấy lần đều không thể đụng phải Tần Mặc, biết không có cách nào công kích đến hắn. Hỏa diễm heo cũng học thông minh, không tại lãng phí thể lực. Phần lưng thỉnh thoảng truyền đến tê liệt cảm giác, để nó nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Mặc trong mắt sáng lên, xông về phía trước, tay phải cầm kiếm, tay trái khẽ bổ. Tê 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 lôi điện âm thanh âm vang lên. Trong chớp mắt, Tần Mặc tay trái ngưng tụ ra một đoàn thoạt nhìn uy lực rất lớn lôi điện trùng sáng. Ngay sau đó đông nhiên hướng về phía trước giỗi một cái. Lôi dược Tần Mặc trong tay lôi điện giống như bị cái gì hấp dẫn đồng dạng. Tại trong chớp mắt giống như tinh linh đồng dạng hướng lên hỏa diễm heo đầu nhảy nhót mà đi. Lôi điện tốc độ cực nhanh. Tại hỏa diễm heo còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã chạm đến song trong mắt phát sinh kịch liệt bạo tạc. hỏa diễm heo đầu là không có miếng sắt bao khỏa. Con mắt vốn chính là chỗ yếu nhất, tại hưu tâm tính vô tâm dưới tình huống, hai cái chiêng đồng lớn con mắt trực tiếp bị lôi điện đánh xuyên. Hỏa diễm heo phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả vùng không gian, đau đớn kịch liệt để nó hoàn toàn mất đi lý trí khắp nơi mạnh mẽ đâm tới. Tân Mặc thả xuống tay trái, thở dài một hơi. Muốn làm đến năng lượng ly thể công kích từ xa cũng không dễ dàng, đặc biệt là tại giác tỉnh cảnh giới thời điểm, cần phải mượn thủ đoạn đặc thù mới có thể miễn cưỡng làm đến. Chỉ là vẹn vẹn lần này liền đi Tân Mặc hai thành nguyên lực, tiêu hao không ít. Nhìn xem người bị thương nặng hỏa diễm heo, kết quả đã định. 5 phút phía sau, Tân Mặc trong tay nhiều bà viên kết tinh. Đúng lúc này, đỉnh đầu xuất hiện bảng xếp hạng. Tân Mặc ngẩng đầu nhìn lại, lông mày hơi nhíu lại. Hắn vẫn cho là chính mình là đệ nhất, không nghĩ tới mới thứ hai. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian. Cùng lúc đó, ở đây những người khác cũng đều thấy được bầu trời xếp hạng, thần sắc khác nhau. Một giờ trôi qua, đến tận sau lúc đó, theo nguyên lực không ngừng tiêu hao, mọi người cũng dần dần minh bạch. Cái này 2 giờ đã không còn là vẹn vẹn thử thách nguyên giả thực lực chiến đấu. Đây là một lần đánh lâu dài, khảo nghiệm các mặt. Sở Nhạc đem phá hiểu chậm rãi cắm vào bên hông vào đao. Sau lưng một đầu to lớn mãng xà ứng thanh mà đức, mất đi sinh mệnh đặc thù. Đáng nhắc tới chính là, cái này vỏ đao là Sở Nhạc sau khi về nhà đặc biệt để cho người giúp hắn tạo ra, chỉnh thể màu đen, cùng phá hiểu nhất trí, như loại này lúc nào cũng có thể đụng phải đột phát tình huống, đem phá hiểu treo ở bên hông sẽ tương đối dễ dàng một chút. Bị Sở Nhạc chém giết cự mãng đồng dạng là nhị giai hậu kỳ thực lực, hao phí hắn một chút khí lực. Sở Nhạc có thể rõ ràng cảm giác ra nơi này yêu thú so ngoại giới muốn mạnh hơn một chút. Trên người hắn đã nhiều ra một chút bùn đất, hiển thị rõ chật vật. Trên thân ngược lại là không có cái gì thương thế. Cũng không phải nói trong đó không có có thụ thương, mà là đã bị hắn nguyên lực cho chữa trị tốt. Cương đại điều trị năng lực tại cửa này lộ rõ không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bị hắn y phục che chắn, người ngoài nhìn không quá đi ra. Theo nguyên lực tiêu hao càng đi về phía sau, chiến đấu sẽ trở nên càng trở nên khó khăn. Trên tinh thần cũng nhiều một chút hề bại. Bất quá may mắn hắn phía trước thu được đồng giới. Dưới loại tình huống này có đồng giới Sở Nhạc cảm nhận được trước nay chưa từng có thuận tiện, có thể một bên đi đường một bên khôi phục nguyên lực. Sẽ không lãng phí thời gian. Không cần giống những người khác đồng dạng, muốn tìm một cái rất địa phương an toàn. Đồng thời cần phân ra phần lớn tinh lực dự phòng yêu thú đánh lén. Mà Sở Nhạc đang di động thời điểm chỉ cần đem 2-3 phần lực chú ý thả tại ngoại giới, đã có thể hiệu suất cao khôi phục nguyên lực, còn có thể bảo chứng nhất định tính cơ động, có thể tùy thời ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Tại chỗ này, hắn nguyên lực đều tận khả năng bảo trì tại 7-8 phần trở lên, đầy đủ ứng đối bất kỳ tình huống gì. Mà những người khác tự nhiên là không có Sở Nhạc dạng này ưu thế. Bất quá Sở Nhạc thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra vẻ tìm một chỗ khôi phục nguyên lực. Không phải vậy một mực bảo trì tại cao cường như vậy độ chiến đấu đều không cần khôi phục lời nói, rất dễ dàng liền gây nên sự chú ý của người khác. Đặc biệt là tại cái này phương châu hình chiếu thế giới bên trong, Sở Nhạc cảm giác mỗi giờ mỗi khắc đều có người đang dòm ngó lấy bọn hắn động tĩnh. Cái này loại cảm giác không thật là tốt. Ngay tại tiến lên Sở Nhạc bộ pháp dừng lại, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Từng đạo từ năng lượng tập hợp mà thành phụ đề xuất hiện lần nữa tại trên không. Rõ ràng in tại mỗi người trong con mắt. Điểm tích lũy xếp hạng, thứ nhất, Triệu Nguyệt Thanh 18 phân. Thứ hai, Tần Mặc 15 phân. Thứ ba, Sở Nhạc 15 phân. Thứ tư, Dương Nam 13 phân. Thứ năm, Triệu Lam Tâm 10 phân. Hạng 6, Tần Lan 8 phân. Hạng 7, An Lục 5 phân. Hạng 8, Diệp Trần 3 phân. Sở Nhạc trong lòng hơi động, lần này xếp hạng đến hạng 8 liền hết hạng, so trước đó công bố thiếu 2 người. Sở Nhạc suy đoán 2 người này có thể đã bị đào thải. Mặt khác xếp hạng biến hóa không lớn. Theo thời gian kéo dài, thu hoạch điểm số cũng dần dần bởi vì nguyên giả trạng thái chậm rãi thay đổi đến tương đối khó khăn, không nghĩ tới chính mình đã đuổi ngang Tần Mặc điểm số, trên cơ bản đã rất ổn. Sở Nhạc chú ý tới Triệu Lam Tâm xếp hạng, vậy mà cũng thẳng tiến trước năm, đem Tần Lan ném ở phía sau, điểm này ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Lúc đầu cho rằng Triệu Lam Tâm đã không có cơ hội gì, không nghĩ tới còn vượt qua tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, có đôi khi càng nghĩ tìm tới cái gì thì càng tìm không được. Sở Nhạc tại nơi này dạo chơi lâu như vậy, vậy mà đều không có đụng phải Triệu Lam Tâm. Ngược lại là đụng phải Triệu Nguyệt Thanh. Sở Nhạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nguyệt Thanh chiến đấu tình cảnh, một cây trường thường tại trong tay nàng lộ ra 10 phần linh hoạt bá đạo, có thể nhìn ra đã tại đại thành cảnh giới ma luyện có chút thời gian. Cao gầy thân ảnh bao vây lấy màu đỏ rực nguyên tố ngoại y kỹ thuật nhìn như cùng một cái hỏa diễm tinh linh, thẳng thắn thoải mái phương thức chiến đấu để người nhìn xem có chút cảnh đẹp ý vui. Lấy Sở Nhạc kinh nghiệm, Triệu Nguyệt Thanh trưởng thành sẽ so Triệu Lam Tâm tốt hơn một chút. Bản thân Triệu Nguyệt Thanh dài đến liền cực kỳ tinh xảo, tại phối hợp bên trên trong chiến đấu cao lãnh biểu lộ, có một loại nói không ra khí chất, để Sở Nhạc không thể không nhìn nhiều mấy lần. Lấy Triệu Nguyệt Thanh hiện tại triển lộ ra chiến lực, nói thật, lấy Sở Nhạc phía trước tại Tử Vân Sơn mạch thực lực, xác thực không đủ nàng đánh. Sở Nhạc trộm nhìn lén một hồi trong lòng cân nhắc một cái, lấy thực lực bây giờ cùng Triệu Nguyệt Thanh giao chiến phía sau kết quả, suy tư một phen. Không có đạt được cái gì kết luận, nhìn tới vẫn là đánh mới biết được. Chương 78, gây nên quan tâm chương 78, gây nên quan tâm hiện tại Triệu Nguyệt Thanh biểu hiện ra có thể cũng không phải nàng toàn bộ thực lực, chỉ có chân chính đối chiến về sau mới rõ ràng. Cái này để Sở Nhạc nhiều một chút cảm giác cấp bách. Sở Nhạc không biết là, tại hắn quan sát Triệu Nguyệt Thanh thời điểm, Triệu Nguyệt Thanh cũng đồng dạng phát hiện Sở Nhạc, chỉ bất quá lấy Triệu Nguyệt Thanh tính cách không để ý đến. Mỗi cái nguyên giả khí tức cho người cảm giác đều là khác biệt, nàng có thể từ khí tức bên trong nhận ra là Sở Nhạc không sai. Đúng lúc này, trên bầu trời phụ đề lại lần nữa xuất hiện biến hóa, bảng xếp hạng bên cạnh xuất hiện một hàng con số. Phía trên biểu hiện ra 29 phút 30 giây, 29 phân 29 giây. 29:28. Nó ngay tại một giây giảm bớt, đây cũng là thời gian còn lại. Con số nhảy lên cho Sở Nhạc đám người một loại áp lực vô hình. Thời gian đã không nhiều. Đối ở hiện tại xếp hạng trước 3 người kỳ thật đã cơ bản xác thực nhất định có thể thông qua lần này sơ tuyển. Bất quá Sở Nhạc đồng thời không định nghỉ ngơi. Hắn nhớ tới lúc trước Đường Lạc nói với hắn mấy câu nói, chỉ có thể là Dương phát hiện mình, chỉ có thực lực cùng thiên phú đầy đủ ưu tú nguyên giả mới có thể gây nên học viện quan tâm, để học viện minh bạch ngươi là giá trị phải bồi dưỡng, phía sau mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên nghiêng. Có thể tới mức độ này, tất cả mọi người không phải người ngu, rất rõ ràng điểm này. Sở Nhạc đám người cũng không có chút nào buông lỏng. Hắn quyết định tại không sử dụng huyễn đồng dưới tình huống tranh một chuyến đệ nhất thứ tự, chứng minh chính mình thực lực. Mọi người đồng dạng chỉ nhớ rõ thứ nhất, sẽ không để ý thứ hai thứ ba. Đây là rất hiện thực tàn khốc. Sở dĩ Sở Nhạc hiện tại không có ý định sử dụng huyễn đồng là vì lo lắng tại chính mình tại không có sức tự vệ phía trước, gây nên người hưu tâm ngấp nghé. Nói không chính xác liền có thủ đoạn gì có thể cướp đoạt chính mình huyễn đồng. Đối với cái này cái thế giới thủ đoạn hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Chỉ có Sở Nhạc chính mình biết huyễn đồng tầm quan trọng, đến bây giờ đã mang cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, bao nhiêu lần cứu vớt hắn tại nguy nan ở giữa. Mà còn huyễn đồng hiện tại cũng chỉ là thể hiện ra một phần nhỏ năng lực. Phía sau còn có rất nhiều thứ cần chính mình đi đào móc. Nếu như bây giờ liền có cường giả để mắt tới Sở Nhạc lời nói, hắn hoàn toàn không có bảo vệ chính mình thủ đoạn. Đến mức Sở gia nhị thiếu gia thân phận, cũng không được cái gì uy hiếp tác dụng. Đây cũng là Sở Nhạc rất muốn trở thành là Thiên Nguyên học viện một thành viên trọng yếu nguyên nhân một trong. Xem như Tử Kim đại lục xếp tại đệ nhất học viện, lực uy hiếp tự nhiên không phải bình thường. Hơn nữa còn nổi danh bao che khuyết điểm. Nếu như một chút có ý người muốn động Thiên Nguyên học viện đệ tử liền muốn nhiều cân nhắc một chút có hay không tiếp nhận quái vật khổng lồ này trả thù thực lực. Mà còn hiện tại cũng vẫn là sơ tuyển. Chờ đến Thiên Nguyên học viện cuối cùng tuyển chọn thời điểm, cũng không cần cân nhắc nhiều như thế. Đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ có một chút nắm giữ năng lực đặc thù thiên tài. Coi như mình bại lộ huyễn đồng cũng không nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Lần khảo hạch này toàn bộ đại lục thế lực khắp nơi đều rất xem trọng. Tin tưởng không có người nào dám đối với mấy cái này tham gia khảo hạch nguyên giả bất lợi. Nếu như cuối cùng có thể thành công trở thành Thiên Nguyên học viện thành viên, liền tính bị phát hiện, lúc kia cũng không cần lo lắng, ngược lại đối Sở Nhạc có lợi. Đương nhiên đây là xấu nhất tình huống, lấy thực lực bây giờ tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, tăng cường ẩn nấp huyễn đồng thủ đoạn. Trọng yếu nhất chính là vẫn là muốn thực lực bản thân đủ cường đại, mới không cần giống như bây giờ sợ đầu sợ đuôi. Sở Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía cố định tại trên không điểm tích lũy xếp hạng. Nếu như sử dụng huyễn đồng lời nói, Sở Nhạc tin tưởng hiện tại người nào xếp tại đệ nhất còn nói không chừng. Đối với không thể sử dụng huyễn đồng sát thực hoặc nhiều hoặc ít có chút không quen. Đến nơi này, Sở Nhạc càng có thể cảm nhận được phía trước thời điểm chiến đấu huyễn đồng mang đến cho hắn chỗ tốt, loại kia đối với cục diện chiến đấu rõ ràng trong lòng cảm giác đã để Sở Nhạc có chút hoài niệm. Không tại suy nghĩ lung tung, thời gian đã không nhiều. Đến lúc này, Sở Nhạc tin tưởng những người khác nguyên lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà chính mình coi như tràn đầy nguyên lực chính là lật bàn tư bản. Sở Nhạc điều chỉnh quyết tâm trạng thái lại lần nữa xuất phát. Cùng lúc đó, tại hình chiếu thế giới bên trong Lâm Lâm đám người đang tập trung tinh thần quan sát nơi này phát sinh từng màn. Tại các nàng trước người, có 8 khối quang mạc lơ lửng ở trước mặt các nàng. Tiểu Vân, ngươi nói bọn họ trong những người này người nào cuối cùng có thể xếp tại thứ nhất? Cùng Lâm Lâm đồng thời đi các thiếu nữ trong đó có cái tên là Tiểu Nam nhẹ nói. Các nàng thoạt nhìn đều là 20 tuổi không đến, thanh xuân mỹ lệ, từ nhỏ liền sinh hoạt tại Thiên Nguyên học viện. Kiến thức tự nhiên không thấp. Nếu như Tần Mặc không có ẩn giấu thực lực lời nói, lần này đệ nhất hẳn là Triệu Nguyệt Thanh. Tiểu Vũ cân nhắc một chút nói, các nàng đã tại tư liệu nhận rõ ràng mỗi một người bọn hắn. Tần Mặc thực lực kỳ thật đã rất mạnh, làm sao lôi nguyên tố thuộc về nguyên lực tiêu hao rất lớn thiên phú, đoán chừng rất khó. Tiểu Nam nói ra ý nghĩ của mình. Xác thực, đây tính toán lôi nguyên tố thiên phú một thai hại nhỏ à, bất quá so sánh nó mang tới lực sát thương kỳ thật không tính là cái gì. Ngược lại là Triệu Nguyệt Thanh, thoạt nhìn rất là nhẹ nhõm bộ dạng, mà còn các ngươi phát hiện không có. Tiểu Nam nhìn hướng bọn họ. Cái này Triệu Nguyệt Thanh, mỗi lần chiến đấu đều rất gọn gàng, lấy cái giá thấp nhất chém giết yêu thú, đã có ý thức tiết kiệm nguyên lực, không lãng phí một tơ một hào. Là một cái rất thông minh nguyên giả. Hai người khác không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, đồng ý Tiểu Nam thuyết pháp. Trải qua Tiểu Nam nhắc nhở, Triệu Nguyệt Thanh xác thực như nói tới đồng dạng. Từ vừa mới bắt đầu liền có ý thức tiết kiệm nguyên lực, mà còn có một chút, mặc dù mọi người đều là giác tỉnh cảnh hậu kỳ, thế nhưng mỗi người nguyên lực hạn mức cao nhất đều là có chỗ khác biệt. Cũng không biết là vì chiến đấu quen thuộc, vẫn là nhìn ra cửa này đổ mối. Lúc này, với bắt đầu cho Sở Nhạc bọn họ phân tịnh tâm lộ Tiểu Nhã có một chút không giống cách nhìn. Các ngươi không có cảm thấy cái kia giác tỉnh quang nguyên tố Sở Nhạc thực lực không bình thường sao? Tiểu Nhã nhỏ giọng nói. Ta một mực có lưu ý hắn, hắn mỗi một lần thời gian chiến đấu đều rất ngắn, liền tính đối chiến đồng dạng là nhị giai hậu kỳ yêu thú cũng là rất nhanh kết thúc chiến đấu. Mà còn ta cảm giác, hắn nguyên lực hạn mức cao nhất tựa hồ rất cao, kinh lịch nhiều như thế chiến đấu, không chút nào lộ ra vẻ bại. Quan nguyên tố có như thế cường sao? Thận trọng Tiểu Nhã quan sát được Sở Nhạc điều này. Có đúng không? Ta đây ngược lại là không có chú ý tới. Bất quá Sở Nhạc vận khí ngược lại là rất tốt, đại đa số gặp phải đều là nhị giai kỳ trung yêu thú, thỉnh thoảng đụng phải nhị giai hậu kỳ yêu thú cũng vừa vặn bị Sở Nhạc khắc chế. Tiểu Nam gấp nói tiếp, bất quá từ Sở Nhạc biểu hiện ra thực lực quả thật không tệ, hắn đã đem nguyên lực cùng đao thuật kết hợp rất không tệ. Ngươi tiểu nói này hình như quả thật là như thế. Là, bất quá ta cảm thấy có ý tứ nhất cái kia cùng huyễn thú hợp thể thiếu nữ. Tiểu Vân có chút ghen tị nhìn xem bên trong một cái quan mạc. Chương 79, tóc trắng người sói chương 79, tóc trắng người sói không nghĩ tới vậy mà có thể tại chỗ này đụng phải như thế hi hữu thiên phú. Thật là khiến người ta ghen tị a. Tại Tiểu Vân trước mặt quang mạc bên trong, chính có một cái tạo hình giống như miêu nữ nguyên giả tại chiến đấu. Trên đầu mọc ra lông xù lỗ thai, hai tay biến thành mũm mĩm hồng hồng thịt chảo, một đầu cái đuôi thật dài tại sau lưng hất lên nhìn lên mười phần đáng yêu. Nếu như Sở Nhạc nhìn đến, có thể sẽ hoài nghi mình con mắt có phải là xuất hiện vấn đề. Tiểu Nhã tán đồng Tiểu Vân lời nói nhẹ gật đầu. Một bên Lâm Lâm nghe lấy ba người các nàng xì xào bàn tán, không có phát biểu ý kiến của mình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lực chú ý của nàng chủ yếu tập trung ở xếp hạng trước ba phía trên. Theo hình ảnh không ngừng biến hóa, nàng cũng dần dần chú ý tới Sở Nhạc một số khác biệt. Với bắt đầu Lâm Lâm cũng không có quá mức quan tâm Sở Nhạc tình huống, chẳng qua là cảm thấy Sở Nhạc thực lực cũng không tệ lắm. Tại qua sau một tiếng, Sở Nhạc thoạt nhìn còn như vậy không chút phí sức, Lâm Lâm liền không khỏi chú ý tới Sở Nhạc không giống bình thường. Ngũ giai cường giả sức quan sát cỡ nào nhạy cảm, nàng cảm giác được Sở Nhạc nguyên lực dị thường, tại như vậy thường xuyên chiến đấu bên trong biểu hiện càng rõ ràng hơn. Cái này cũng không trách Sở Nhạc không có ẩn tàng tốt, mặc dù hắn đã có che giấu hai mắt người cân nhắc, thế nhưng dù sao không có vật tham chiếu cho hắn, không thật là tốt nắm chắc trong đó độ. Mỗi lần cảm giác không sai biệt lắm tiêu hóa đến 5, 6 phần 10 thời điểm, sẽ giả vờ tại chỗ khôi phục một chút. Thế nhưng hắn không hề biết, trong cơ thể mình thất thải khí xoáy, có thể tổn trữ nguyên lực muốn so mặt khác bình thường nguyên giả nhiều hơn còn nhiều gấp đôi. Cũng tạo thành đồng dạng là tiêu hóa một nửa nguyên lực. Sở Nhạc khôi phục một lần, người khác đã khôi phục hai lần. Cái này so sánh liền sẽ rõ ràng rất nhiều. Cũng là tốt tại Sở Nhạc có ý thức đến, thỉnh thoảng có dừng lại che giấu một cái. Nguyên lực đối với nguyên giả đến nói vẫn là rất trọng yếu. Hắn là nguyên giả chiến đấu cơ sở, nếu như nguyên lực không đủ, người kỹ pháp lợi hại hơn nữa không có nguyên lực xem như chống đỡ cũng không sử dụng được. Có thể nói nguyên lực là nguyên giả lập thân gốc rễ, là trở thành cường giả nhất không thể thiếu đồ vật. Nếu như vẹn vẹn bởi vì nguyên lực, cũng không phải gây nên Lâm Lâm chú ý nguyên nhân chủ yếu. Nhìn ra được Sở Nhạc thân pháp cùng kỹ nghệ đã đều đạt tới đại thành. Đồng thời kỹ nghệ, thân pháp cùng thiên phú đã phối hợp hết sức ăn ý, Lâm Lâm có thể rõ ràng cảm giác được Sở Nhạc là trong những người này độ phù hợp đạt tới cao nhất, điểm này mười phần có được. Có rất ít nguyên giả tại giai đoạn này liền có ý thức ma luyện phương diện này đồ vật. Tiên kỳ có thể nhìn không ra. Đến cuối cùng, độ phù hợp đối với chiến đấu lực ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Đạt tới trình độ nhất định phía sau sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Còn có một điểm rất trọng yếu. Đây là tại Lâm Lâm quan tâm đến Sở Nhạc cùng Hỏa Diễm Heo giao chiến thời điểm phát hiện một vấn đề. Đầu này Hỏa Diễm Heo cùng Tần Mặc gặp phải cái kia một đầu thực lực chênh lệch không nhiều. Sở Nhạc thông qua binh khí tại không có sử dụng kỹ pháp dưới tình huống vậy mà trực tiếp chạm phá Hỏa Diễm Heo phòng ngự, xác thực để Lâm Lâm cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là Tần Mặc lúc ấy đều không có làm đến một điểm. Đáng tiếc không tại hiện trường, rất nhiều chi tiết tại quang mạc bên trong là cảm giác không ra được. Có cái này trực quan so sánh, mới ý thức tới Sở Nhạc vẹn vẹn tại đòn công kích bình thường bên trên vậy mà so nắm giữ lôi nguyên tố Tần Mặc còn phải mạnh hơn một chút. Nếu biết rõ Tần Mặc đồng dạng cũng là giác tỉnh cảnh hậu kỳ, vẫn là lôi nguyên tố thiên phú, thuộc về tại lực công kích phía trên cấp cao nhất thiên phú. Tại lực công kích phía trên từ trước đến nay đều không giả bất luận cái gì thiên phú. Dứt bỏ mặt khác bên ngoài nhân tố lời nói, chỉ còn lại một cái làm người ta giật mình kết luận. Sở Nhạc nguyên lực cường độ ít nhất không thua bởi Tần Mặc. Cái này liền có chút đột phá Lâm Lâm nhận biết. Tại nàng nhận biết bên trong, quang nguyên tố lực công kích là không thể nào cùng lôi nguyên tố sánh ngang. Đây cũng là Lâm Lâm cảm thấy kinh ngạc địa phương. Xác thực để Lâm Lâm có chút nghĩ không thông, cuối cùng chỉ có thể quy tội công pháp đặc thù. Về sau có cơ hội, lại tìm Sở Nhạc hỏi thăm một phen. Theo thời gian trôi qua, Lâm Lâm đối với Sở Nhạc cảm thấy hứng thú trình độ dần dần làm sâu sắc. Tại cái này mấy lần đối chiến bên trong, nhìn ra Sở Nhạc không có cái gì rõ ràng được điểm. Thân pháp cùng thủ đoạn công kích rất mạnh, lực phòng ngự phương diện mặc dù còn không cách nào trực quan đoán được, bất quá quang nguyên tố bản thân liền mười phần am hiểu điều trị. Ít nhất tự lành năng lực phía trên khẳng định là không kém. Tính kỹ mấy cái là một cái có thể chiến có thể trốn còn có thể sửa chính mình tổng hợp tính năng lực rất mạnh nguyên giả. Không có cái gì rất chí mạng được điểm. Lâm Lâm từ Sở Nhạc trên thân nhìn ra trở thành cường giả điều kiện. Trở lên trung điệp, trong lòng đã đem Sở Nhạc đưa vào lần này cuối cùng tuyển chọn hạt giống tuyển thủ. Lâm Lâm có chút chờ mong hắn về sau càng nhiều biểu hiện. Liên tại Lâm Lâm suy tư thời điểm, trên bầu trời đếm ngược đã không đến 10 phút. Tại tìm kiếm khắp nơi thú săn Sở Nhạc ngẩng đầu nhìn bên dưới xếp hạng, đại gia điểm số lại phát sinh một chút biến hóa. Thứ nhất, Triệu Nguyệt Thanh 24 phân. Thứ hai, Sở Nhạc 23 phân. Thứ ba, Tần Mặc 20 phân. Thứ tư, Dư Nam 18 phân. Thứ năm, Triệu Lam Tâm 17 phân. Hạng 6, Tần Lan 12 phân. Hạng 7, An Lục 8 phân. Hạng 8, Diệp Trần 7 phân. Có thể thấy được 5 người đứng đầu trên cơ bản đã rất ổn định, sẽ không xuất hiện quá lớn biến động. Còn có Triệu Lam Tâm, để Sở Nhạc không có dự liệu là vậy mà đem hạng 6 khoảng cách kéo như thế mở. Sở Nhạc điểm số đã vượt qua Tần Mặc, cách Triệu Nguyệt Thanh chỉ có một điểm kém. Chỉ cần lại giết nhị giai kỳ trung thực lực yêu thú, liền có thể vượt qua Triệu Nguyệt Thanh lấy thứ nhất thân phận kết thúc trận này khảo hạch. Đến một khắc, Dạ cùng Triệu Lam Tâm đã thả lỏng một chút xuống. Đối ở hiện tại loại này xếp hạng bọn họ đã tương đối hài lòng. Lâm Lâm đám người có thể rất rõ ràng phát hiện hiện tại chỉ có trước ba Sở Nhạc đám người còn đang âm thầm phân cao thấp, một phương tại dùng lực đuổi theo, một phương đang cố gắng duy trì được thứ hạng của mình. Trong rừng rậm, đi bộ Sở Nhạc đột nhiên thả chậm lại bước chân. Hắn phát giác hoàn cảnh nơi này có chút không đúng. Bốn phía nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Biểu lộ có chút ngưng trọng lên. Có thể thay đổi hoàn cảnh yêu thú đồng dạng thực lực đều không đơn giản. Sở Nhạc chậm rãi di động, tận lực không để cho mình phát ra âm thanh. Tập trung tinh thần quan sát đến bốn phía. Không lâu lắm, Sở Nhạc bước chân ngừng lại. Tại hắn cách đó không xa xuất hiện một cái dáng người khôi ngô hình người yêu thú chính ngồi ở chỗ đó nhắm mắt chợp mắt. Quái vật hình người toàn thân tóc trắng, đầu sói thân thể, lông rậm rạp, hô hấp ở giữa có màu trắng xương mù phiêu phù mà ra. Tại nó khí tức dưới ảnh hưởng phụ cận mặt đất đã phủ kín xương trắng. Quái vật hình người hình thể gần tới 2 mét. Mơ hồ có cảm giác gáp bách truyền đến. Sở Nhạc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đầu này yêu thú đã đạt tới tam giai sơ kỳ trình độ. Đây là hắn tại chỗ này dạo chơi lâu như vậy gặp phải cái thứ nhất tam giai yêu thú. Gần như liền tại Sở Nhạc nhìn chăm chú nó thời điểm, Bạch Mao Lang Nhân có cảm ứng mở hai mắt ra. Một đôi tinh nhãn cầu màu đỏ nhìn chăm chú lên Sở Nhạc phương hướng, khí tức kinh khủng bao phủ tại Sở Nhạc toàn thân. Chỉ là bị nó nhìn chằm chằm, liền có loại bị manh thú khóa chặt cảm giác, lông tơ đứng thẳng. Sở Nhạc có một loại cảm giác, chỉ cần tiến thêm một bước liền đem đối mặt mưa to gió lớn công kích. Không cần giao lưu, liền có thể minh bạch đầu này yêu thú ý tứ. Sở Nhạc nắm chặt phá hiểu, không có nhát gan, hai mắt chăm chú nhìn đầu này Bạch Mao Lang Nhân. Chương 80, toàn lực một trận chiến chương 80, toàn lực một trận chiến. Sở Nhạc nhìn xuống thời gian, nếu như có thể chém giết trước mắt Bạch Mao Lang Nhân rất có cơ hội trở thành thứ nhất. Dựa theo phía trước quy luật, một đầu tam giai yêu thú kết tinh có lẽ ít nhất có 5-6 viên. Dạng này liền có thể vượt qua Triệu Nguyệt Thành. Thế nhưng có một vấn đề, Sở Nhạc còn không có chính mình đơn độc chém giết qua tam giai yêu thú, không phải rất có nắm chắc. Hắn phía trước đánh giết tam giai yêu thú đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới hoàn thành, đồng thời không tính hoàn toàn dựa vào chính hắn thực lực, mà còn hiện tại còn không thuận tiện sử dụng huyễn đồng năng lực, độ khó sẽ thêm lớn hơn nhiều. Sở Nhạc có chút do dự, khả năng này là hắn cuối cùng lật bàn cơ hội. Bạch Mao Lang Nhân nhìn xem tại chính mình nhìn kỹ dừng bước không lui Sở Nhạc, dần dần lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Cũng không biết Sở Nhạc vận khí là tốt hay là không tốt. Trước mặt Bạch Mao Lang Nhân chính là mảnh này Phương Châu thế giới bên trong tối cường yêu thú, mặc dù hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra tam giai sơ kỳ thực lực, nhưng cũng không phải bình thường tam giai yêu thú có thể sánh ngang. Hắn không sẽ chủ động công kích kẻ ngoại lai, thế nhưng kẻ ngoại lai không có lui đi, vậy liền coi là chuyện khác. Bạch Mao Lang Nhân chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn đã gần 3 mét. Sở Nhạc quyết định không do dự nữa, vừa vặn kiểm tra một chút tại chính mình không có sử dụng huyễn đồng dưới tình huống, có thể hay không cùng tam giai yêu thú có lực đánh một trận. Thực tế đánh không lại hắn cũng có biện pháp rút đi. Bang Sở Nhạc nháy mắt mở ra vũ trang nguyên tố biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Mao Lang Nhân nhìn xem tiến công mà đến Sở Nhạc tàn nhẫn chi sắc càng lớn, bàn tay lộ ra sắc bén lợi chảo tạo thành to lớn cương phong hướng về Sở Nhạc bao phủ tới. Sở Nhạc chỉ cảm thấy một cái cự đại bóng tối đem hắn hoàn toàn che đậy, gào thét mà đến cuồng phong thổi tới vũ trang áo khoác bên ngoài thân nhấc lên một từng cơn sóng gợn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị thổi tan. Sở Nhạc không dám thất lễ, một đao chạm tại chạm mặt tới lợi chảo bên trên, dài nhỏ phá hiểu cùng bàn tay khổng lồ tạo thành chênh lệch rõ ràng, làm không khí bên trong truyền đến nổ vang. Sở Nhạc lui về sau nửa bước, ngay sau đó kéo dài khoảng cách. Trong lòng sợ hãi thán phục Bạch Mao Lang Nhân lực lượng, trong lòng đối Bạch Mao Lang Nhân thực lực có đại khái phán đoán. Lực lượng của nó cũng không có vượt qua Sở Nhạc phạm vi chịu đựng. Bạch Mao Lang Nhân thân thể lung lay một cái, bàn tay truyền đến một tia cảm nhận sâu sắc, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu bất điểm. Không nghĩ tới Sở Nhạc nhỏ thân thể nhỏ bé vậy mà bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Một cái giác tỉnh cảnh nguyên giả lại có thể tiếp lấy công kích của nó. Cái này để nó không nhịn được thu hồi một chút khinh thị, mặt lộ cảm thấy hứng thú thân sắc. Bạch Mao Lang Nhân hai chân hung hăng đạp lên mặt đất, tại chỗ đện ra một cái hố to, thân thể giống như một viên đạn pháo hướng về Sở Nhạc phóng đi, không cho Sở Nhạc điều chỉnh thời gian. Sở Nhạc mặt lộ hưng phấn đối diện mà bên trên, hắn cũng muốn biết lấy thực lực của hắn bây giờ có thể làm tới trình độ nào. Ken ken ken, trường đao màu đỏ cùng lợi chảo phát ra kích thích tiếng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ vẩy ra một mảnh tia lửa. Sở Nhạc mỗi một lần chạm kích đều là dùng hết toàn lực. Tiếng va đập như đồng thanh sóng đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán ra đến, đánh rơi xuống từng mảng lớn lá cây. Bạch Mao Lang Nhân công kích chúng bổ sung hàn khí hướng Sở Nhạc bỏ tới, tính toán đóng băng Sở Nhạc. Bất quá còn tốt, tại nguyên tố vũ trang phòng ngự bên dưới trong thời gian ngắn còn không có cách nào đối Sở Nhạc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cái này liền thể hiện ra quang nguyên tố một chỗ tốt, đối với rất nhiều ảnh hưởng trái chiều, so sánh nguyên tố khác sức miễn dịch sẽ cao hơn rất nhiều. Tại đối đầu quá trình bên trong, Sở Nhạc phát hiện Bạch Mao Lang Nhân lực lượng mặc dù rất mạnh, thế nhưng động tác phía trên không phải rất linh hoạt. Như cùng một cái xe tải lớn, thẳng tốc độ tiến rất nhanh, nhưng là muốn quẹo cua lời nói liền sẽ chậm hơn nhiều. Đặc biệt là tại cận chiến vật lộn thời điểm, cùng nó hình thể khổng lồ có quan hệ trực tiếp. Bạch Mao Lang Nhân tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, so sánh Sở Nhạc linh hoạt, rõ ràng sẽ có vẻ vụng về một chút. Kỳ thật thân pháp của nó cùng nhau đối cái khác cự hình yêu thú, đã coi như là tương đối linh xảo chủng tộc. Chỉ là vừa tốt gặp Sở Nhạc, mới phóng đại loại này trên lệnh. Sở Nhạc khỏe mắt liếc bên dưới đến ngược, thời gian đã còn lại không đến 5 phút, để lại cho nó thời gian không nhiều. Liên tính cuối cùng có thể đánh giết Bạch Mao Lang Nhân, thời gian nếu như vượt qua lời nói cũng là không tính phân. Không nhịn được tăng nhanh tiến công tiết tấu. Sở Nhạc thân ảnh thời gian lập lòe, đi tới Bạch Mao Lang Nhân bên cạnh, một đao chém về phía Bạch Mao Lang Nhân phần eo. Bạch Mao Lang Nhân thấy thế vội vàng đưa ra lợi chảo hướng bên người ngăn trở. Sở Nhạc dự liệu được Bạch Mao Lang Nhân động tác, liền tại phá hiểu muốn đánh tới lợi chảo thời điểm, Sở Nhạc thân hình giảm 10. Nháy mắt liền đi tới Bạch Mao Lang Nhân mặt khác. Bạch Mao Lang Nhân trong lòng giật mình, không nghĩ tới Sở Nhạc tốc độ vậy mà lại tăng nhanh một tia. Bạch Mao Lang Nhân thân thể đã không kịp xoay tròn. Trong lúc nguy cấp, tại Sở Nhạc phá hiểu chém về phía địa phương, màu trắng da lông trong nháy mắt xuất hiện một tầng băng tinh chống đỡ Sở Nhạc chẳng kích. Sở Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ trở lực rất lớn từ trên lưới đao phản hồi mà đến, chấn động trong lòng. Không nghĩ tới Bạch Mao Lang Nhân phản ứng nhanh như vậy. Tóc trắng tại băng tinh bám vào bên dưới lực phòng ngự lại cao mấy phần, vượt quá Sở Nhạc dự liệu. ngăn cản phá hiểu phần lớn lực công kích. Lưới đao phá vỡ phòng ngự chui vào không đến 1 cm liền không cách nào lại vào mảy may. Truyền vào tại Bạch Mao Lang nhân miệng vết thương nguyên lực, giống như đá chìm đáy biển đồng dạng đến không đến bất luận cái gì phản hồi. Tại lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương phía sau, Sở Nhạc có chút không cam lòng nội vàng lui về phía sau, tránh thoát nó tùy theo mà đến công kích. Điểm này thương thế đối với gần tới 3 mét sói người mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Bất quá Sở Nhạc hành động lại chọc giận đầu này hình thể khổng lồ yêu thú. Bạch Mao Lang nhân khoa trương cánh tay quét ngang qua, bước lui Sở Nhạc. Sau đó nhẹ nhàng nhẹ dựng, đi tới sau lưng trên cành cây. Nó quyết định đổi một loại phương thức chiến đấu, tại cận thân bác đấu thời điểm giống như cũng không có thể chiếm được chỗ tốt gì. Bạch Mao Lang nhân đứng tại chỗ cao nhìn xuống nhìn trước mắt nhân loại nhỏ bé, một cô to lớn cảm giác gáp bách bao phủ Sở Nhạc, như cùng một cái thợ săn tìm kiếm Sở Nhạc sơ hở. Sở Nhạc không dám thất lễ, phá hiểu nằm ngang ở trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Mao Lang nhân động tác. Không biết có phải hay không là ảo giác, Sở Nhạc cảm giác đem so với phía trước đối chiến ám ảnh ma báo thời điểm áp lực đều không có lớn như vậy. Đúng lúc này, đứng tại chỗ cao Bạch Mao Lang nhân liền có động tác kế tiếp, hai cái cánh tay to lớn cụ xuống, trên bàn tay bén nhọn lợi chảo phát ra nhàn nhạt trắng muốt tia sáng. Tại lực lượng truyền vào bên dưới càng phát sáng rỡ, thân thể có chút chắp lên. Sở Nhạc nội tâm cảnh giác, Bạch Mao Lang nhân tựa hồ đang nổi lên cái gì đại chiêu. Sở Nhạc hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Mao Lang nhân, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Bạch Mao Lang nhân bẽ ngẽ nhìn xem Sở Nhạc, cười khẩy. Trong tâm hướng về phía trước thân thể chậm rãi nửa ngồi xuống xuống, cái kia tráng kiện bắp đùi càng kéo căng càng chặt. Cành cây tựa hồ muốn không chịu nổi cái này, lực lượng khổng lồ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ông Bạch Mao Lang nhân nháy mắt bắn lên, to lớn thân ảnh giống như Thái Sơn đồng dạng áp đảo mà đến, che khuất bầu trời. Nhấc lên một trận khí bạo âm thanh. Chương 81, Sở Nhạc Tư bản chương 81, Sở Nhạc Tư bản tại trên không Bạch Mao Lang nhân hàn quang lớn rất, hai cái cánh tay to lớn giơ lên cao cao, giao thoa hướng phía dưới vung đi, bén nhọn lợi chảo tạo thành một cái chồng lại thập tự hướng về Sở Nhạc bao phủ mà đến. Sở Nhạc chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, gương mặt đều có chút mơ hồ đau ngầm ngầm, trực giác nói cho hắn tốt nhất né tránh. Liên tại Bạch Mao Lang nhân vọt tới thời khắc, Sở Nhạc toàn thân phát sáng, Sở Nhạc không có chút gì do dự trực tiếp sử dụng cực quang thiểm thứ nhất giai đoạn, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng về lóe lên đi. Siêu Bạch Mao Lang nhân tốc độ quá nhanh, Sở Nhạc tại sắp đụng phải thời điểm, hiểm lại càng hiểm cùng đạo này công kích sượt qua người. Cái kia hiện ra làm quang thập tự giống như không có ngăn cản đồng dạng không xuống mồ trên mặt đất, ngay sau đó truyền đến một tiếng bạo tạc, nổ ra một cái đường kính có 5-6 mét hô to. Vọt đến một bên Sở Nhạc cao xuất hiện 4 đạo vết cắt, xuyên thấu qua khe hở có thể thấy được trên da dấu đỏ. Bất quá bạn hạnh chính là cũng không có chảy máu. Hô Sở Nhạc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt đến nói công kích cũng không có trực tiếp chạm đến Sở Nhạc làn da. Tại bị nguyên tố ngoại ý triệt tiêu phía sau, không có thương tổn đến Sở Nhạc thân thể. Không nghĩ tới chỉ hơi hơi sắc qua, liền phá hắn vũ trang nguyên tố phòng ngự, muốn là vừa vận chậm một chút nữa điểm, chính mình khẳng định đến nhận đến trọng thương. Rơi ở một bên Bạch Mao Lang nhân thở hổn hển, hiển nhiên vừa vận một kích kia tiêu hao nó không ít thể lực. Nó có chút chán nản nhìn xem Sở Nhạc, không có nghĩ đến người này loại vậy mà tránh thoát hắn một kích toàn lực. Vừa vận Sở Nhạc trong nháy mắt đó tốc độ ít nhiều có chút kinh hãi đến nó. Sở Nhạc tiêu hao không có Bạch Mao Lang nhân lớn như vậy. Cực quang tiềm nhất giai đoạn hắn đã rất thuần thục sử dụng, chỉ là tại không có mượn nhờ miễn đồng dưới tình huống, không có cách nào làm đến thứ nhị giai đoạn chân chính lập loè. Nhìn xem có chút hề bại Bạch Mao Lang nhân, Sở Nhạc không có ý định cho nó quá nhiều khôi phục thời gian. Thân thể nhảy lên lại lần nữa cùng nó cận chiến vật lộn, lần này Sở Nhạc học thông minh, không cho nó kéo dài khoảng cách cơ hội. Vừa vặn loại kia công kích với hắn mà nói vẫn rất có uy hiếp. Trong rừng rậm, lại lần nữa nhấc lên một trận bão táp. Tình hình chiến đấu rơi vào cục diện bế tắc, mặc dù Sở Nhạc có thể lợi dụng thân pháp ưu thế tại Bạch Mao Lang nhân trên thân lưu lại một ít vết thương. Thế nhưng so sánh Bạch Mao Lang nhân hình thể khổng lồ đến nói, những vết thương này đối với nó ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Sở Nhạc một bên cùng Bạch Mao Lang nhân giao chiến, một bên đại não nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến đối địch kế sách. Tại Sở Nhạc rơi vào khổ chiến thời điểm, không biết là bên ngoài sân có rất nhiều ánh mắt chính nhìn chăm chú lên Sở Nhạc động tĩnh bên này. Tại phát hiện Sở Nhạc xâm lấn đến Bạch Mao Lang nhân địa bàn thời điểm, cái thứ nhất phát hiện tình huống Tiểu Nhã liền lên tiếng kinh hô, hấp dẫn những người khác chú ý. Cái này Sở Nhạc vận khí không biết là quá tốt vẫn là quá xấu, vậy mà để hắn đụng phải Hàn Băng Lang nhân. Đây chính là Phương Châu bên trong tối cường yêu thú. Sở Nhạc hẳn là sẽ rút đi à, loại này cấp bậc yêu thú không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Động rồi, Sở Nhạc cũng dám đối Hàn Băng Lang nhân xuất thủ. Sở Nhạc đối với chính mình thực lực xem ra rất tự tin a. Vô luận như thế nào ít nhất đạm phách cũng không tệ lắm. Nếu là Sở Nhạc có thể đánh giết nó, hắn điểm tích lũy liền có thể vượt qua Triệu Nguyệt Thanh trở thành đệ nhất. Nghĩ gì thế, Hàn Băng Lang nhân dễ đối phó như vậy, đây chính là tam giai yêu thú, hơn nữa còn không là bình thường tam giai. Cũng không biết học viện là nghĩ như thế nào, vậy mà đem thực lực mạnh mẽ như vậy yêu thú để ở chỗ này. Đúng vậy à, ta cảm giác Sở Nhạc tại Hàn Băng Lang nhân trên tay đoán chừng không kiên trì được một phút. Ta cũng cảm thấy, có thể kiên trì một phút đã rất tốt, nhưng mà cũng không lâu lắm. Quan mạc bên trong chuyện đang xảy ra đẩy ngã các nàng phía trước ý nghĩ. A, cái này Sở Nhạc thực lực vậy mà như thế cần sao, không nghĩ tới vậy mà có thể tổn thương đến Hàn Băng Lang nhân thân thể. Tiểu Nhã ba người đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh ngạc, giống như là phát hiện cái gì để bọn họ sợ hai thán phục sự tình. Một bên Lâm Lâm cũng chăm chú nhìn chằm chằm Sở Nhạc. Nàng có chút nhìn lầm, không có nghĩ đến cái này Sở Nhạc cho nàng nhiều như vậy kinh hỉ. Sở Nhạc thực lực so với nàng dự tính mạnh hơn nhiều. Lâm Lâm căng thẳng thân thể, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, tránh cho Hàn Băng Lang nhân xuất thủ quá nặng, xuất hiện không cần thiết thương vong. Quan mạc bên trong, Sở Nhạc lâm vào khổ chiến. Trên thân hai người nhiều một chút thương thế, so ra mà nói, Hàn Băng Lang nhân vết thương nhiều một ít. Sở Nhạc càng đánh càng hăng, trong cơ thể nguyên lực đã tại chậm rãi đến khép lại vết thương của hắn, sẽ không ảnh hưởng hắn động tác. Tại đoạn thời gian trước, Sở Nhạc trị liệu thuật đã được đến tiến bộ rất lớn, có thể ở một mức độ nào đó không ảnh hưởng chiến đấu dưới tình huống, sử dụng nguyên lực khôi phục thương thế của mình. Đây cũng là Sở Nhạc đánh lâu như vậy, không có rơi vào hạ phong rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nguyên lực đặc tính chỗ tốt dưới loại tình huống này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại Sở Nhạc thân pháp trước mặt, Hàn Băng Lang Nhân rất ít có thể công kích đến Sở Nhạc. Mà Sở Nhạc mặc dù có thể thương tổn được Hàn Băng Lang Nhân, thế nhưng cũng rất khó trong thời gian ngắn trọng thương Hàn Băng Lang Nhân lấy được thắng lợi. Lúc này đã còn lại không đến 3 phút. Theo hiện dưới loại tình huống này đi, khẳng định là không thể tại thời gian này bên trong chém giết Hàn Băng Lang Nhân. Sở Nhạc quan sát đến Hàn Băng Lang Nhân, tìm kiếm phá địch chi pháp. Hình thể cao hơn 2 mét Hàn Băng Lang Nhân trừ lòng bàn tay gan bàn chân cùng gương mặt, gần như toàn thân đều bao trùm lấy rậm rạp tóc trắng. Bên ngoài thân có nhàn nhạt màu trắng băng tinh bám vào tại trên đó, tiến một bước tăng cường phòng ngự. Sở Nhạc có chút đau đầu, muốn trong thời gian ngắn phá mất tầng này thật dày phòng ngự, đồng thời trọng thương Hàn Băng Lang Nhân rất khó làm đến. Hàn Băng Lang Nhân tứ chi quá mức linh hoạt, không tại Sở Nhạc cân nhắc phạm vi đâu. Nhìn xem lông hơi thưa thất chỗ cổ, Sở Nhạc đôi mắt khẽ nhúc nhích, nội tâm nhiều một chút ý nghĩ, một lát sau liền quyết định mạo hiểm thử một lần. Chiến đấu bên trong, Sở Nhạc cùng Hàn Băng Lang Nhân thể lực không ngừng tiêu hao, Sở Nhạc lấy ngực lưu lại 4 đạo vết cào làm đại giá, một đao chém tổn thương Hàn Băng Lang Nhân bắp chân, trình độ nhất định hạn chế nó tính linh hoạt. Hô Sở Nhạc thở hổn hển, một chảo này vẫn là rất đau. Trong cơ thể nguyên lực không ngừng hướng ngực tập hợp, trị liệu bị bắt vết thương. Không cần một lát, tại ẩn chứa quang nguyên tố nguyên lực tác dụng dưới đã đem trong vết thương hàn khí toàn bộ bức ra. Chỉ còn lại một chút bị thương ngoài da, đã không quá ảnh hưởng hành động lực. Tại Sở Nhạc điều trị thời điểm, Hàn Băng Lang Nhân không có truy kích, hắn có nhiều thời gian cùng Sở Nhạc chậm rãi hao tổn. Hàn Băng Lang Nhân thông qua nguyên lực đem bắp chân thương thế hết sức áp chế, loại này từng đợt tiêu đốt cảm động để nó rất không thoải mái. Sở Nhạc nhìn thấy Hàn Băng Lang Nhân động tác, không dám trì hoãn, lần thứ 2 phóng đi. Hàn Băng Lang Nhân trong lòng giật mình, không nghĩ tới Sở Nhạc điều chỉnh nhanh như vậy. Giao chiến đến nay nó đã hoàn toàn thu hồi phía trước lòng kinh thị. Thiếu niên ở trước mắt mặc dù cảnh giới không cao thế nhưng thực lực sát thực rất mạnh. Vậy mà có thể cùng nó liều cho tới bây giờ. Thậm chí từ thương thế cùng trạng thái nhìn, Sở Nhạc đều muốn tốt hơn hắn bên trên một chút. Trường hợp này không khỏi để nó có chút khiếp sợ. Nó có thể cảm giác được thiếu niên trước mắt không bình thường. Các phương diện đều vượt xa bình thường giác tình cảnh. Tạo thành hiện tại loại này cục diện nguyên nhân có rất nhiều. Một mặt là Sở Nhạc nguyên lực đã vượt xa bình thường giác tình cảnh có thể so sánh. Cùng khí hải bên trong bảy sắc khí xoáy có quan hệ rất lớn. Một mặt khác là đối quang nguyên tố nắm giữ trình độ, theo học tập thất sắc phổ, tăng thêm một lần kia đốn ngộ. Sở Nhạc đối quang nguyên tố nắm giữ trình độ cùng độ phù hợp đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Đề cao thật lớn thực lực tổng hợp, còn có thể tùy thời tùy chỗ chữa trị thương thế thủ đoạn, đem chiến đấu ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất. Lại thêm phá hiểu giá trị, đề cao thật lớn Sở Nhạc lực công kích cùng nguyên lực tỷ lệ lợi dụng. Trở lên đủ loại nguyên nhân, mới tạo thành Sở Nhạc hiện tại có thể cùng Tam giai Hàn Băng Lang Nhân khiêu chiến tứ bảng. Chương 82, kết thúc chương 82. Kết thúc còn có một chút, nửa năm qua này một mực nhận đến tinh thần chi lực tầm bổ thể phách. Vô luận là lực lượng, phòng ngự, khống chế đối với thân thể các loại đối thực lực đều có rất lớn tăng thêm. Bất quá bây giờ Sở Nhạc nguyên lực cũng đã báo nguy, đã không đến 3 thành. Hắn tin tưởng trước mắt Hàn Băng Lang Nhân tình huống hẳn là cũng gần giống như hắn. Nếu như cho Sở Nhạc đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng kéo cũng có thể kéo sụp đổ nó, bất quá bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Khả năng là bởi vì bắp chân thương thế nguyên nhân, Hàn Băng Lang Nhân hành động lực rõ ràng chậm một chút. Thời khắc này Hàn Băng Lang Nhân không thể không lại lần nữa cùng Sở Nhạc cận thân chém giết. Sở Nhạc tìm tới cơ hội, phá hiểu lại lần nữa tại Hàn Băng Lang Nhân trên thân lưu lại mấy vết thương. Phá hiểu vạch qua một đạo ánh đao màu đỏ, trực tiếp vạch phá Hàn Băng Lang Nhân cái cổ, lưu lại một đạo rất nhạt vết tích. Mặc dù phá vỡ phòng ngự thế nhưng vết thương thoạt nhìn không sâu. Mà giờ khắc này Sở Nhạc ánh mắt lại lạ sáng lên. Tay trái sớm đã ấp ủ thật là nồng nặc đoàn năng lượng hướng Hàn Băng Lang Nhân trước mặt đưa tới. Hàn Băng Lang Nhân thân thể dừng lại, có chút cảnh giác nhìn xem Sở Nhạc động tác, cho là có cái gì đại chiêu. Nhưng mà qua 1-2 giây, Hàn Băng Lang Nhân không nhịn được mắt lộ ra nghi hoặc, cũng không có phát ra cái gì tính thực chất công kích. Ông liền tại cái này ngây người một lúc, Sở Nhạc trong tay hồng quang đột nhiên lơ lửng giữa không trung, lấy một loại hàng trăm hàng ngàn lần cường độ phát ra ánh sáng chói mắt. Lập tức chiếu sáng mảnh không gian này, cái này kinh khủng ánh sáng mạnh trực tiếp đột phá cây lá rậm rạp ra bên ngoài tản đi. Liên một mực đang quan sát Sở Nhạc lâm lâm đám người, giờ phút này trước mắt quang mạc bên trên cũng là hồng mang mang một mảnh. Thấy không rõ bên trong tình cảnh. Cái này ánh sáng chói mắt trực tiếp chiếu rọi tại Hàn Băng Lang Nhân không kịp phản ứng xong trong mắt. Nó phát ra thống khổ ngao gạo, lập tức chảy mắt. Nước mắt chảy ròng, hết sức thống khổ. Hàn Băng Lang Nhân do xoay sở không kịp chịu vừa bật tạo thành ngắn ngủi mù. Sở Nhạc lộ ra vẻ mỉm cười. Hiệu quả so hắn mong muốn tốt hơn một chút. Đây là tại trở về mấy ngày nay, ý tưởng đột phát nghiên cứu ra được. Hắn vẫn cảm thấy nắm giữ quang nguyên tố chính mình, thiếu ít một chút có thể khống chế địch nhân thủ đoạn. Vì vậy bắt đầu trầm tư suy nghĩ, coi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy mặt trời thời điểm, một cái ý nghĩ liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Kết quả, không biết là bởi vì đối với quang nguyên tố nắm giữ trình độ đã không sai, còn là bởi vì một chút nguyên nhân khác. Rất nhanh liền tìm đến để nguyên lực phát ra ánh sáng mạnh phương pháp. Quang nguyên tố vốn là có đủ phát sáng năng lực, Sở Nhạc chỉ là hướng về phương diện này nghiên cứu, rất nhẹ nhàng liền tìm được khiếu môn. Bất quá loại này khống chế cũng cần trước thời hạn ấp ủ, không phải tùy thời liền có thể làm đến. Sở Nhạc cho cái này kỹ pháp lấy một cái đơn giản thô bạo danh tự tên là Cường Thiểm. Liên tại Hàn Băng Lang Nhân ngao gào thời điểm, thừa dịp Cường Thiểm còn không có biến mất, Sở Nhạc trực tiếp mở ra Huyễn Đồng cùng Huyễn Hình Thuật. Hắn tin tưởng tại ánh sáng mạnh bên dưới, tăng thêm Huyễn Hình Thuật tận nấp công năng, chỉ là một lát lời nói, Lâm Lâm hẳn là không thể nhận ra cảm giác đến cái gì. Hắn quyết định thử một chút, liên tính thật phát hiện, có lẽ vấn đề cũng không lớn. Trong rừng rậm, Sở Nhạc hai tay cầm kiếm, nguyên lực không ngừng rót vào phá hiểu bên trong. Đồng hoàn phi tốc lưu chuyển, tác dụng tại toàn thân. Sở Nhạc màu đỏ dược nguyên tố ngoại y thì xuất hiện từng đạo lam quang hiện lên, đây là động lực tại phụ trợ khống chế thân thể nguyên lực. Cực quang tiềm đệ nhị thức Sở Nhạc nhìn đúng thời cơ, thân thể hóa thành một đạo điểm đỏ, hướng về còn tại che mắt Hàn Băng Lang Nhân bay đi. Mục tiêu tại Hàn Băng Lang Nhân trên cổ cái kia một đạo thoạt nhìn không sâu trên vết thương. Ngay tại kêu rên Hàn Băng Lang Nhân thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử từ trong lòng dâng lên. Trong cõi u minh có một cái mãnh liệt âm thanh nhắc nhở lấy hắn, lại không áp dụng hành động rất có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Hàn Băng Lang Nhân không nghi ngờ gì, vội vàng ở giữa chỉ tới kịp dùng nguyên lực tại toàn thân bao trùm một tầng thật dày băng tinh, đặc biệt là cái cổ địa phương. Băng không khí bên trong truyền ra phá hiểu vỏ minh thanh vang vọng bốn phía. Đứng tại chỗ Hàn Băng Lang Nhân cho Sở Nhạc chuẩn bị cơ hội. Tại Huyễn Đồng phụ trợ bên dưới, Sở Nhạc một đao tinh chuẩn chạm tại đạo kia dài nhỏ miệng vết thương. Quá trình bên trong, Sở Nhạc cảm giác phá hiểu truyền đến một trận không lưu loát cảm giác, lực cản so hắn trong tưởng tượng nhỏ một chút, không kịp ngẫm nghĩ nữa cái này loại cảm giác đã biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, Sở Nhạc đã đi tới Hàn Băng Lang Nhân sau lưng. Chậm rãi đem phá hiểu thu vào vỏ đao, đóng lại Huyễn Đồng đồng thời đem vũ trang nguyên tố giải trừ rơi. Sở Nhạc trong cơ thể nguyên lực đã còn dư lại không nhiều. Cùng lúc đó, tại Sở Nhạc sau lưng Hàn Băng Lang Nhân tại giờ khắc này đột nhiên đình chỉ ngao gạo, cứng ở nơi đó. Nó mở ra tràn đầy con mắt màu đỏ ngòm, mặt lộ vẻ mờ mịt, luôn cảm giác thân thể hình như thiếu cái gì. Nó bẻ bẻ cổ, không có phát hiện vấn đề gì, đang lúc muốn buông lỏng một hơi thời điểm. Đúng lúc này chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Vành một trận vật nặng nện rơi trên mặt đất âm thanh âm vang lên, về sau liền không còn chi giác. Sở Nhạc quay người nhìn hướng mất đi đầu Hàn Băng Lang Nhân nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Hàn Băng Lang Nhân thân thể to lớn hóa thành bụi bặm tan biến không thấy, chỉ còn lại 6 viên kết tinh lơ lửng giữa không trung. Chiến đấu kết thúc. Sở Nhạc mặt lộ kinh ngạc đem thu hồi, không nghĩ tới một cái tam giai yêu thú cho nhiều như vậy kết tinh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao cũng là tam giai yêu thú, xa không phải bình thường nhị giai hậu kỳ yêu thú có thể sánh ngang. Sở Nhạc nhìn hướng lúc này xếp hạng. Thứ nhất, Sở Nhạc 29 phân. Thứ hai, Triệu Nguyệt Thanh 27 phân. Thứ ba, Tần Mặc 23 phân. Thứ tư, Dạ 20 phân. Thứ năm, Triệu Lam Tâm 19 phân. Hạng 6, Tần Lan 17 phân. Hạng 7, An Lục 10 phân. Nhìn thấy kết quả này, Sở Nhạc lộ ra mỉm cười. Đồng thời phát hiện nguyên bản 8 cá nhân bài danh giờ phút này lại thiếu mất một người. Xem ra khoảng thời gian này lại đào thải một người. Đếm ngược lúc này đã còn lại không đến một phút. Sẽ không có biến hóa quá lớn. Hắn cuối cùng tại tối hậu quan đầu chém giết Hàn Băng Lang Nhân. Nếu như không có cường thiểm khống chế Hàn Băng Lang Nhân một đoạn thời gian, kết quả cuối cùng còn khó nói. Sở Nhạc đột nhiên ý thức được một điểm, công kích của mình thủ đoạn có chút đơn bạc, cực quang chạm đối Huyễn Đồng ỷ lại cũng có chút quá cao. Đây không phải là tốt hiện tượng. Sở Nhạc nhìn hướng lên bầu trời, cũng không biết vừa bạn sử dụng Huyễn Đồng trong nháy mắt đó, Lâm Lâm bọn họ có hay không phát giác được cái gì. Sở Nhạc đứng tại chỗ yên lặng chỉnh đốn, chờ đợi thời gian kết thúc. Cùng lúc đó, Lâm Lâm vị trí phương vốn là vốn có chút huyên náo hiện trường, giờ phút này giống như là bị cấm luôn đồng dạng yên tĩnh trở lại, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, liền một mực rất bình tĩnh Lâm Lâm giờ phút này cũng là đầy mặt vẻ kinh ngạc. Quang mạc bên trong trải qua ngắn ngủi trống không phía sau, hiện ra hình ảnh chính là Sở Nhạc thu đao mà đứng, Hàn Băng Lang Nhân đầu đứt gãy chẳng diện. Kết quả này quá mức vượt quá mọi người dự đoán, dẫn đến đại gia trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tiểu Nhã bọn họ lúc ấy đang tập trung tinh thần nhìn xem Sở Nhạc cùng Hàn Băng Lang Nhân giao chiến hình ảnh. Đang lúc nghi hoặc lơ lửng chùm sáng có tác dụng gì thời điểm, toàn bộ quang mạc liền bị thình lình ánh sáng mạnh phụ lên thành một mảnh màu đỏ. Chương 83, bất ngờ chương 83, bất ngờ cái kia quang mang chói mắt lập tức liền lấp kín chỉnh cái màn ảnh, qua một hồi lâu mới dần dần khôi phục. Làm hình ảnh rõ ràng lúc sau đã biến thành bây giờ thấy được bộ dáng. Cái này đột ngột biến hóa dẫn đến mọi người trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán. Các nàng nghĩ qua rất nhiều loại có thể, chỉ là không có dự liệu được sẽ là hiện tại kết quả này. Cái này loại cảm giác giống như cùng là một người ngay tại đánh bột, đánh nửa ngày còn có hơn một nửa máu, kết quả chỉ là kẹt một chút, hình ảnh bên trong bột thanh máu đột nhiên trống rỗng, bên trong nhân vật đã bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Hàn Băng Lang Nhân liền chết như vậy. Tiểu Nam có chút không xác định nói. Trầm mặc một hồi không có người trả lời. Cái này cũng quá đột ngột đi, Hàn Băng Lang Nhân cứ như vậy bị Sở Nhạc chém giết sao? Trong nháy mắt đó, Sở Nhạc đến cùng làm cái gì? Không nghĩ tới Sở Nhạc thực lực như thế cường. Các ngươi nhìn, hiện tại Sở Nhạc xếp tại đệ nhất. Vừa vặn cái kia đạo kia ánh sáng mạnh là cái gì? Trong lòng mọi người tồn tại không ít nghi hoặc. Lâm Lâm tỷ, ngươi có cảm nhận được vừa vặn phát sinh cái gì sao? Tiểu Nhã nhìn hướng Lâm Lâm. Lâm Lâm lắc đầu, làm quang mạc xuất hiện trắng màn hình thời điểm, nàng ngay lập tức xuyên thấu qua Phương Châu đi cảm ứng Sở Nhạc vị trí. Quang mang mãnh liệt làm mơ hồ Lâm Lâm cảm giác lực, chỉ có thể loáng thoáng biết Sở Nhạc thân thể năng lượng đột nhiên bộc phát ra không giống bình thường ba động, không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể. Lâm Lâm suy nghĩ một cái, nếu như không có đoán sai, loại này ánh sáng mạnh hẳn là thông qua điều khiển quang nguyên tố đạt tới hiệu quả. Lấy nàng kiến thức, loại này thủ đoạn cũng là từ trước đến nay chưa nghe nói qua, không nghĩ tới quang nguyên tố còn có thể như vậy sử dụng, Lâm Lâm không khỏi tán thưởng, thật đúng là kỳ tư diệu tưởng. Trong ấn tượng của nàng, giác tỉnh quang nguyên tố thiên phú nguyên giả đồng dạng đều là tại tốc độ cùng điều trị phía trên biểu hiện tương đối nổi bật. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Lâm không nhịn được thần sắc không hiểu liếc nhìn quang mạc bên trong thân ảnh. Mọi người nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, các nàng hiện tại đã bị lòng hiếu kỳ lấp đầy, hận không thể lập tức đem Sở Nhạc cầm ra đến hỏi một chút. Mọi người ở đây nhiệt liệt nghị luận thời điểm, thời gian đã sắp kết thúc. Đang suy nghĩ bên trong tiểu nam dư quang nhìn thấy mặt khác quang mạc, đột nhiên đánh gãy mọi người. Các ngươi nhìn Triệu Nguyệt Thanh bên này. Tiểu Nha đám người nghe vậy sửng sở, đều còn lại không đến một phút, lúc này còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh sao? Hình ảnh bên trong, Triệu Nguyệt Thanh ngay tại 10 phần chuyên chú cùng hai cái thực lực đạt tới nhị giai yêu thú tiến hành chém giết, chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Thoạt nhìn là hai cái cây hồng bị chuột, hầu như đều tại khoảng 1m50 cao. Thần kỳ chính là bọn hắn vậy mà dựa vào hai cái chân sau đứng ở cái kia, như cùng nhân loại. Một cái thử nhân cầm trường đao, một cái thử nhân cầm pháp trượng. Bọn họ cầm trong tay binh khí. Đây là tại nhị giai đoạn yêu thú bên trong 10 phần hiếm thấy. Nếu như Sở Nhạc nhìn đến, nói không chừng sẽ nhịn không được cảm khái cái này cái thế giới chuột chỉ số IQ đồng dạng không thấp a, cái này hai con chuột phối hợp hết sức ăn ý, một cái chủ công, một cái phụ trợ quấy rối, cho Triệu Nguyệt Thanh chế tạo không ít phiền phức. Cũng là bọn hắn vận khí không tốt, đụng phải thực lực không bình thường Triệu Nguyệt Thanh. Lúc này bọn họ đã hiển thị rõ xu hướng suy tàn, trên thân nhiều chỗ có đốt trụi vết tích. Hình ảnh bên trong, Triệu Nguyệt Thanh hai chân hung hăng đạp mạnh nhảy lên thật cao tránh thoát trường đao thử nhân quét ngang. Trên không Triệu Nguyệt Thanh trong mắt ánh sáng lóe lên, bắt lấy sơ hở, thân thể đảo ngược, mũi thương hướng phía dưới hướng về trường đao chuột đâm tới. Tại giờ khắc này, Triệu Nguyệt Thanh toàn thân đỏ rực vũ trang nguyên tố lại nồng nặc mấy phần, cả người giống như hỏa phượng hoàng đồng dạng hướng về dưới mặt đất chuột bao phủ mà đến. Trường đao chuột người trong lòng giật mình tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì đối mặt cái này một kích. Quanh trường đao thử nhân vị trí phát sinh kịch liệt bạo tạc, một lát sau, một đạo hồng sắc xuất hiện lần nữa, trực tiếp chạy về phía một bên pháp trượng thử nhân. Trường đao thử nhân toàn thân cháy đen nằm tại trong hố lớn ở giữa không lúc đích, đã bỏ mình. Không có chủ công trường đao thử nhân, cái này pháp trượng thử nhân uy hiếp liền ít đi rất nhiều. Cái này thử nhân phía trước cho nàng tạo thành không ít phiền phức. Tại cho trường đao thử nhân cung cấp tốc độ, lực công kích tăng thêm đồng thời, còn ở bên cạnh bắn lén, không ngừng quấy rối nàng tiến công. Triệu Nguyệt Thanh đối cái này pháp trượng thử nhân ý kiến rất lớn, nếu không phải trường đao thử nhân một mực ngăn chặn nàng phân không được thân, không phải vậy cái này pháp trượng thử nhân đã sớm biến thành một đoàn cho bụi. Lúc này pháp trượng thử nhân nguyên lực cơ bản đã hao hết, tăng thêm bản thân đồng thời không am hiểu cận chiến, không có trường đao thử nhân cả tay, không có kiên trì bao lâu liền bị Triệu Nguyệt Thanh một cây hỏa thương xuyên thủng thân thể trực tiếp tử vong. Liên tiếp động tác 10 phần gọn gàng. Triệu Nguyệt Thanh yên lặng thu hồi năm viên kết tinh. Cái này hai đầu thử nhân theo thứ tự là một đầu nhị giai hậu kỳ cùng một đầu nhị giai kỳ trung. Triệu Nguyệt Thanh lúc này mới có rảnh ngẩng đầu nhìn lên không trung đếm ngược, tại lúc này vừa vặn về không. Trên bầu trời bảng xếp hạng cũng dừng lại tại lúc này. Thứ nhất, Triệu Nguyệt Thanh 30 phân. Thứ hai, Sở Nhạc 29 phân. Thứ ba, Tần Mặc 23 phân. Thứ tư, Dạ 20 phân. Thứ năm, Triệu Lam Tâm 19 phân. Hạng 6, Tần Lan 17 phân. Hạng 7, An Lục 10 phân. Những người khác điểm tích lũy cơ bản không có biến hóa, chỉ là Triệu Nguyệt Thanh nhảy lên lại lần nữa trở thành thứ nhất. Lâm Lâm đám người nhìn thấy cái này hí kịch tính một màn, lại lần nữa thay đổi đến có chút trầm mặc. Không nghĩ tới cuối cùng này mấy phút sẽ như thế biến đổi bất ngờ trầm động chập trùng. Trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Cái này Sở Nhạc vận khí không quá tốt nha. Qua nửa ngày, Tiểu Nhã mới ở một bên thở dài nói. Mọi người cũng là vì Sở Nhạc cảm thấy đáng tiếc. Sở Nhạc tại vị trí thứ nhất còn không có chờ đủ một phút lại lần nữa biến thành thứ hai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này Triệu Nguyệt Thanh thực lực cũng rất mạnh, cái này hai đầu thử nhân có thể là có tiếng khó dây dưa. Tại hai đầu thử nhân phối hợp phía dưới, không thể so Hàn Băng Lang nhân yếu bao nhiêu đâu. Tiểu Nam ở một bên nói. Mọi người nhẹ gật đầu đồng ý Tiểu Nam thuyết pháp. Muốn đồng thời chém giết hai đầu thử nhân sắc thực không đơn giản, mà có thể làm đến điểm này Triệu Nguyệt Thanh càng không đơn giản. Chỉ có thể nói Sở Nhạc lần này thua không phải đặc biệt oan. Triệu Nguyệt Thanh nhìn xem xếp hạng, tinh xảo gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tối hậu quan đầu Sở Nhạc vậy mà đổi tới, chính mình đánh giết hai cái thử nhân về sau điểm số cũng chỉ là so Sở Nhạc cao hơn một điểm. Hơi tính một chút liền biết nếu như chậm một chút nữa, chính mình thứ nhất liền muốn khó giữ được. Xem ra còn đánh giá thấp Sở Nhạc thực lực. Triệu Nguyệt Thanh như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, tâm tình cũng không tệ lắm, Sở Nhạc chính kiên nhẫn chờ đợi thời gian kết thúc. Một lát sau, cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm. Vô ý thức nhìn lướt qua xếp hạng chuẩn bị rời đi, đột nhiên thân thể cứng đờ, trừng mắt nhìn, cảm giác hình như có chút không đúng. Lại lần nữa mãnh liệt ngẩng lên đầu nhìn hướng xếp hạng, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng.